Chương 276, bán tử cầu lợi chương 276, bán tử cầu lợi đang chuẩn bị quay người rời đi Trần Phi Dương, nghe nói như thế lúc lại dừng bước lại, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Thường Thanh, ngươi nói cái gì? Âm thanh bình tĩnh, lại tựa hồ như có thể nghe ra trong đó một tia lanh ý tới. Trần Thường Thanh mặt không biểu tình, ngữ khí trầm thấp, gàn từng chữ lại lặp lại một lần, Cao Văn Dương là bị người độc sát. Lời này vừa nói ra, chung quanh yên tĩnh. Những cái kia tại chỗ bộ khoái ngục tốt bây giờ toàn bộ ngậm miệng, ngừng thở, không một người lên tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào trên thân Trần Thường Thanh, kinh hãi không thôi. Trần Khôi Thủ, hắn điên rồi phải không? Cũng dám trước mặt mọi người chất vấn Trần Hộ Pháp. Trần Phi Dương nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn híp lại mở mắt, nhìn chằm chằm Trần Thường Thanh, ngươi có chứng cứ gì? Trần Thường Thanh mặt không chút thay đổi nói, Cao Văn Dương nhát gan sợ chết, tuyệt sẽ không dễ dàng tự vận. Hôm qua ta đem hắn bắt trở lại lúc, trên người hắn cũng không bất kỳ vật phẩm gì. Độc dược này là từ đâu mà đến? Tối hôm qua tuyệt đối có người đến qua nhà tù, gặp qua Cao Văn Dương. Độc chết hắn. Trần Thường Thanh quay đầu, nhìn chằm chằm sắc mặt xanh lét tím, tử tướng khó coi Cao Văn Dương. Này rõ ràng chính là một hồi chủ mưu độc chết. Hắn sớm nên dự liệu đến, sự tình liên lụy đến Tam hoàng tử, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nhưng Trần Thường Thanh vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn vẫn là tại dưới mí mắt hắn, tiềm nhập mật tiên ti đại lao, diệt khẩu Cao Văn Dương. Hắn thân là mật tiên ti khôi thủ, lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đây không thể nghi ngờ là hung hăng một bạt thai tại trên mặt hắn, đối với hắn một lần hết sức nhục nhã. A, ai ngờ, Trần Phi Dương tại nghe xong Trần Thường Thanh lời nói sau, lại là cười lạnh một tiếng, đây chính là ngươi cái gọi là chứng cứ. Ta mật tiên ti đại lao trông coi nghiêm ngặt, vì sao lại có người có thể lẻn vào? Đây đều là ngươi suy đoán lung tung thôi, đến nỗi độc dược này, Trần Phi Dương ánh mắt âm lánh mắt liếc trong lao, cười lạnh nói, ai biết cái này Cao Văn Dương là đem độc dược giấu ở nơi nào. Hắn độc chết Chu Huy Quang, sớm biết tội đáng chết vạn lần, sự tình bại lộ rơi vào ta mật thiên ti chi thủ, bên dưới sợ hãi lo lắng gặp đau khổ ra thịt, lựa chọn sợ tội tự vận. Có gì không thích hợp? Trần Thường Thanh trong lòng cười lạnh, còn có một tia không hiểu bi ai. Có gì không thích hợp? Hơi hợt mà nói, liền đem Cao Văn Dương chết chắc nghĩa thành tự vận. Rõ ràng như thế bị độc hại, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người đều trầm mặc. Trần Thường Thanh ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn tất cả mọi người tại chỗ, tuyệt đại bộ phận người ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn, né tránh, còn có chút nhân tâm hư cúi đầu. Giờ khắc này Trần Thường Thanh toàn thân như rớt vào hầm băng, cái này mật thiên ti bên trong so với hắn trong tưởng tượng càng phải hắc ám. Hắn thân là mật thiên ti khôi thủ, lại vẫn luôn đều không nhìn thấu. Mà hết thảy này, Trần Thường Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Trần Phi Dương, chỉ sợ đây hết thảy đều cùng trước mắt vị này hộ pháp thoát không ra liên quan. Như thế nào? Trần Khôi Thủ là đối bản hộ pháp lời nói có dị nghị? Trần Phi Dương sắc bén con mắt nhìn chằm chằm Trần Thường Thanh, âm thanh rất lạnh, chẳng lẽ Trần Khôi Thủ không có cùng kiến giải, chất vấn bản hộ pháp? Trần Thường Thanh đứng tại chỗ, trong lòng phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực, chồng chất tại ngực, tựa hồ tùy thời muốn nổ tung. Nhưng cuối cùng, không có nổ tung. Giống như nhớ tới vị kia Lâm Vương Thế Tử giao phó qua sự tình, Trần Thường Thanh tỉnh táo lại, chậm rãi thấp con mắt, ngựa khí bình tĩnh, không có. Hộ pháp nói không sai, Cao Văn Dương, đích xác có thể là sợ tội tự vận. Nghe nói như thế, Trần Phi Dương hài lòng gật đầu, thử nhẹ một tiếng, lạnh liếc mắt nhìn hắn, ngươi biết liền tốt, tất nhiên Cao Văn Dương sợ tội tự vận, án này mau chóng chấm dứt, cho chủ gia, cho bệ hạ một cái công đạo. Bất quá án này, ngươi liền không cần tiếp thu rồi. Gần nhất bên ngoài kinh thành xuất hiện một nhóm lưu dân, không rõ lai lịch, trong khoảng thời gian này người đi thăm dò một chút những thứ này, lưu dân lai lịch thân phận cha lưu dân, chỉ cần dưới đáy bộ khoái đi làm liền có thể. Nhưng Trần Phi Dương lại làm cho thân là mật thiên ti thủ khoa Trần Thường Thanh tự mình đi xử lý, rất rõ ràng, đây là đang nhắm vào Trần Thường Thanh, biến tướng đoạt trên tay hắn quyền. Trần Thường Thanh nghe thấy được, trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, không nói gì gật đầu, là. Trần Phi Dương nhìn chằm chằm Trần Thường Thanh thần sắc trên mặt, nhìn chằm chằm một lúc sau, vừa mới cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường, quay người phất tay áo rời đi. Trần Thường Thanh vẫn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Trần Phi Dương bình báo tự đắc bóng lưng rời đi, không nói một lời. Qua rất lâu, trong đại lao những người khác mới từ từ có động tĩnh, bắt đầu lần lượt xử lý hậu sự. Có mấy vị dĩ vãng đi theo bên cạnh Trần Thường Thanh, xem như nửa cái thân tín bộ khoái cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước. Khôi thủ, chúng ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng chuyện lần này, thật không phải là chúng ta có thể nhúng tay hộ pháp là Trần Công Công bên người hồng nhân, ngươi đắc tội hắn, không có quả ngon để ăn. Mọi người chúng ta cũng chỉ là kiếm miếng cơm, không cần thiết đi đắc tội những quyền quý kia. Phía trên để chúng ta xử lý cái gì sẽ làm cái gì à, chớ cùng tiền đồ của mình cùng tính mệnh gây khó dễ. Trần Thường Thanh vẫn không có mở miệng, lạnh lùng nhìn bọn hắn vài lần, quay người rời đi. Còn lại vài tên bộ khoái lắc đầu thở dài. Khôi thủ cái gì cũng tốt, chính là tính tình này quá bướng bỉnh quá chính trực. Hắn dạng này, sớm muộn là xảy ra đại sự. Trần Hộ Pháp đã bắt đầu không tín nhiệm khôi thủ chúng ta mật tiên ti, chỉ sợ qua không được bao lâu liền phải muốn đại tẩy bại kinh thành. Hoàng thành phía tây, một chỗ trang trí mỹ luân mỹ hoán đại trạch viện bên trong. 3. Một tiếng thanh thúy vỡ vụn tiếng vang từ trong phòng truyền ra. Âm thanh chói tai, kinh hãi chung quanh những cái kia xinh đẹp nha hoàn run lẩy bẩy, cúi đầu quỳ trên mặt đất, đại khí không dám thở, khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Trong gian phòng, trên mặt đất lưu lại chén trà mảnh vụn, chia năm xẻ bảy, một mảnh hỗn độn. Một vị thân mang trường bào màu bạc cẩm y bộ dáng coi như thanh niên tuấn lãng, bây giờ đang sắc mặt âm trầm, mặt mũi tràn đầy đều là nghiến răng nghiến lợi, dường như đang phát tiết một loại nào đó cảm xúc phẫn nộ. Âm thanh truyền đến ngoài viện, đến mức trong sân những hạ nhân kia cũng một chữ đều không dám nói chuyện. Cái này, đây là thế nào? Ba hoàng tử điện hạ hôm nay vì cái gì phát tính khí lớn như vậy? Lan, tất cả cút ra ngoài. Trong gian phòng, truyền đến tam hoàng tử âm u lạnh lẽo thanh âm tức giận, đem trong gian phòng cùng ngoài hành lang nha hoàn toàn bộ đuổi đi. Những nha hoàn này nơm nớp lo sợ sau khi rời đi, một thân ảnh khác chậm rãi xuất hiện tại cửa ra vào. Điện hạ. Ngoài cửa, xuất hiện một vị nam tử trung niên, khuôn mặt nho nhã, một bộ váy ngắn. Chính là Tư Đồ Diễn, tam hoàng tử bên cạnh tín nhiệm nhất nhu sĩ. Tư Đồ Diễn chắp tay, nhìn thấy trong gian phòng một mảnh hỗn độn, lại nhìn thấy tam hoàng tử cái kia âm trầm sắc mặt xanh mét, thở dài, ba hoàng tử điện hạ cớ gì tức giận như vậy? Bản vương có thể không tức giận sao? Tam hoàng tử sắc mặt xanh xám, cắn răng, ngươi có biết hôm nay trong thành này đều tại tin đồn cái gì? Thuộc hạ đã nghe nói, hôm nay sáng sớm ngay từ đầu, có liên quan tam hoàng tử độc chết Chu Huy Quang, giá họa Lâm Vương thế tử tin tức liền lan truyền nhanh chóng, cấp tốc ở trong thành truyền bá. Ở kinh thành khu vực, càng là bắt quái truyền lại nhất là một vị là Lâm Vương thế tử, một vị lại là ba hoàng tử điện hạ, hai người này ở giữa không thể gặp người bí mật ân oán rồi dám, tự nhiên lại càng dễ gây nên dân gian bách tính chủ đề nóng. Tư Đồ Diễn bước vào gian phòng, khẽ gật đầu một cái thở dài, điện hạ, chuyện này có thể truyền bá rộng như thế, sau lưng nhất định có người âm thầm điều khiển. Nghĩ đến, hẳn là vị kia Lâm Vương thế tử thủ bút. Lâm Giang Nghiên. Tam hoàng tử âm u lạnh lẽo lấy ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm đấm, trên cánh tay gân xanh như ẩn như hiện. Cái kia trương vốn là còn xem như anh tuấn trên mặt, còn lưu lại chưa hoàn toàn biến mất sưng đỏ máu ứ động, xúc động tức đau. Tê dần liền để hắn nhớ tới hôm qua bị Lâm Giang Niên trước mặt mọi người phiến khuôn mặt quất đụng. Thù mới hận cũ, trong nháy mắt một bộ hiện lên. Bản vương muốn hắn chết. Càng là như thế, điện hạ càng phải tỉnh táo. Tư Đồ Diễn đi đến ba hoàng tử điện hạ trước mặt, lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, Lâm Vương thế tử cử động lần này là đang cố ý trả thù. Điện hạ thiết kế hãm hại hắn độc chết Chu Huy Quang, hắn liền thừa cơ đem điện hạ cũng kéo vào trận này trong vòng xoáy tới. Một khi điện hạ bại lộ tại thiên hạ bách tính trước mặt, đối với điện hạ liền cực kỳ bất lợi. Bây giờ trong triều thế cục đang lúc thời khắc mấu chốt, lúc này điện hạ có thể muôn ngàn lần không thể rối loạn trận cước, hỏng đại kế. Tam hoàng tử ánh mắt băng lãnh, bên ngoài bây giờ đều đang đồn là bản vương như hại Chu Huy Quang, hắn muốn đem bản vương kéo xuống nước. Một khi dư luận thành thế, đối với bản vương sẽ cực kỳ bất lợi. Điện hạ an tâm chớ đổi. Tư Đồ Diễn lắc đầu, độc chết Chu Huy Quang một chuyện, điện hạ cũng không hiện thân qua, cũng không có lưu lại bất cứ chứng cứ gì, chỉ cần Cao Văn Dương không mở miệng, dù là dân gian truyền lại hùng, cũng đối điện hạ đại kế không có ảnh hưởng quá lớn. Đến lúc đó chỉ cần để cho quan phủ làm sáng tỏ chuyện này, liền có thể hóa ảnh vang dội tại không. Tư Đồ Diễn trước khi tới, trong lòng cũng đã có kế hoạch. Cao Văn Dương đâu? Tam hoàng tử cuối cùng nhớ tới người này, hôm qua đã bị bắt vào mật thiên ti sắc mặt lạnh lẽo, hắn có thể hay không đem bản vương giao ra? Điện hạ yên tâm, Cao Văn Dương đã không mở miệng được. Tư Đồ Diễn sắc mặt bình tĩnh nói, tối hôm qua nửa đêm, Cao Văn Dương cũng tại trong ngục sợ tội tự vận. Nghe được tin tức này, tam hoàng tử ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, ngươi làm rất tốt. Cao Văn Dương chết ở trong ngục, có liên quan độc chết Chu Huy Quang chứng cứ liền hoàn toàn biến mất. Dù là bên ngoài truyền lại hung, cũng sẽ không lại ảnh hưởng đến tam hoàng tử trong triều danh tiếng. Chỉ là nghĩ đến bị Lâm Giang Niên ác tâm như thế, tam hoàng tử trong lòng vẫn như cũ khó nén phẫn nộ. Bất quá điện hạ còn có một chuyện. Tư Đồ Diễn dừng lại, mở miệng nói, Cao Văn Dương chết cũng coi như là Cao gia làm ra lựa chọn. Cao Bá Ngạn hắn Tư Đồ Diễn chính muốn nói cái gì lúc ngoài cửa chuyển tới một người làm âm thanh. Điện hạ, ngoài cửa Cao gia lại bộ thượng thư Cao Bá Ngạn Cao đại nhân cầu kiến. Nghe được cái tên này, tam hoàng tử nheo mắt lại. Một bên Tư Đồ Diễn chậm rãi mở miệng, hắn đến tìm điện hạ lấy nhân tình này. Tam hoàng tử lúc này ngầm hiểu, lạnh rên một tiếng, để cho hắn vào đi. Là Cao đại nhân, điện hạ muốn gặp ngươi, theo ta tiến đến a. Ngoài cửa, phụ thượng một cái hạ nhân dẫn ngoài cửa một cái nam tử trung niên bước vào trạch viện. Nam tử trung niên một bộ áo bào xám, ánh mắt đạm nhiên, thần sắc bình tĩnh, tâm vô bằng ngụ, theo hạ nhân đi tới viện lạc bên ngoài, đến gần cửa gian phòng. Cao đại nhân, mời đến. Hạ nhân dừng bước lại. Cao Bá Ngạn gật gật đầu, đứng ở sau cửa chắp tay nói, hạ quan bái kiến ba hoàng tử điện hạ. Không bao lâu, trong gian phòng truyền đến tam hoàng tử âm thanh lạnh nhạt. Cao đại nhân, mời đến. Cao Bá Ngạn chậm rãi rảo bước tiến lên gian phòng. U lãnh trong gian phòng, một bộ cẩm ý tam hoàng tử đang ngồi ở sau tấm bình phong. Bình phong bên ngoài, Tư Đồ Diễn chính mặt không thay đổi đứng ở đằng kia. Ba hoàng tử điện hạ, Tư Đồ công tử. Cao Bá Ngạn lại độ chắp tay mở miệng. Tư Đồ Diễn khẽ gật đầu, sau tấm bình phong truyền đến tam hoàng tử âm thanh lạnh nhạt, không biết Cao đại nhân đến tìm bản vương có chuyện gì quan trọng. Cao Bá Ngạn ngước mắt nhìn về phía sau tấm bình phong, chắp tay nói, hạ quan hôm nay đến đây là vì hạ quan cái kia không chịu thua kém thứ tử mà đến khuyển tử Cao Văn Dương. Hạ quan thở nhỏ cương triều, dẫn đến hắn làm việc năng ngược, tính cách phách lối. Lần này lại làm ra như thế độc chết Chu gia công tử Chu Huy Quang, bực này thương thiên hại lý, nhân thần cộng vẫn xúc sinh sự tỉnh tới Cao Bá Ngạn âm thanh trầm thống, mang theo vài phần chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Bây giờ sự tình bại lộ, chứng cứ vô cùng xác thực, khuyển tử tại mật thiên ti trong đại lao sợ tội tự vận, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Hạ quan hôm nay đến đây, chính là muốn vì khuyển tử hướng ba hoàng tử điện hạ xin lỗi. Bây giờ khuyển tử đã chết, hy vọng ba hoàng tử điện hạ không so đo hiểm khích lúc trước, không so đo nữa quá khứ sự tình trầm mặc. Cao Bá Ngạn sau khi nói xong, trong gian phòng lâm vào tĩnh mịch, không người lên tiếng. Cao Bá Ngạn hơi cúi đầu, đứng tại trong phòng, không nói lời gì nữa. Tư Đồ Diễn đứng tại bình phong bên cạnh, khép lại mắt theo dõi hắn, thần sắc hơi ngưng trọng. Sau tấm bình phong tam hoàng tử, nhưng là trầm mặc rất rất lâu. Cao đại nhân yên tâm, Văn Dương cùng bản vương cũng đã có thể xem là hảo hữu. Lần này hắn ngộ nhập lạc lối, bản vương cũng có trách nhiệm tại người. Bây giờ hắn sợ tội tự vận, bản vương tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Chu gia phương diện, Cao đại nhân không cần lo lắng,
bản vương tự sẽ giúp ngươi giải thích rõ ràng. Nghe được sau Tấm Bình Phong truyền đến âm thanh, Cao Bá Ngạn giống như là đột nhiên nhẹ nhàng thở ra giống như, đa tạ ba hoàng tử điện hạ. Bản vương như nhớ không lầm, Cao đại nhân trưởng tử bây giờ còn tại Hàn Lâm viện a. Tam hoàng tử lại nhấc lên. Cao Bá Ngạn nói, nhận được tam hoàng tử còn nhớ rõ, hạ quan trưởng tử Cao Hàng 2 năm trước chúng tuyển tiến sĩ sau tiến nhập Hàn Lâm viện, bây giờ vẫn như cũ còn tại Hàn Lâm viện đi theo Trần lão tiên sinh học tập Cao đại nhân trưởng tử tài học hơn người, tại trong Hàn Lâm đưa ra không thiếu trị quốc thao lược phương châm, có thụ Trần lão tiên sinh ưu ái. Đoạn thời gian trước, lục bộ bên trong binh bộ làng Trung Ngô lão về hưu, vị trí này bỏ trống có đoạn thời gian, bản vương có ý định để cho Cao đại nhân trưởng tử tiến đến lục bộ bên trong rèn luyện một chút, không biết Cao đại nhân ý như thế nào. Cao Bá Ngạn cúi đầu nói, toàn bằng điện hạ làm chủ. Vậy thì làm như vậy đi. Sau Tấm Bình Phong, tam hoàng tử âm thanh đạm nhiên lại nói, Cao đại nhân nhị tử cũng thành niên đi, nghe nói không ở kinh thành, tại Giang Nam Sở Châu. Cao Bá Ngạn nói, Sở Châu là hạ quan lão gia, nhị tử mới trưởng thành, hạ quan chuẩn bị để cho hắn kế thừa xử lý lão gia gia nghiệp. Bản vương tại Sở Châu ngược lại là có khối đất phong, bất quá bản vương quanh năm không tại, đất phong sinh ý ngày bình thường không người trông nom, không biết Cao đại nhân có nguyện ý hay không, giúp bản vương trông nom đất phong sinh ý toàn bằng điện hạ làm chủ. Một lúc sau, tam hoàng tử trầm mặc một hồi, xuyên thấu qua bình phong nhìn chằm chằm bình phong bên ngoài Cao Bá Ngạn, không biết Cao đại nhân có thể hay không hài lòng. Cao Bá Ngạn đứng tại chỗ, ánh mắt kích động, trầm giọng nói, tam hoàng tử đối với hạ quan chiếu cố như thế, hạ quan đại biểu toàn bộ Cao gia đối với ba hoàng tử điện hạ vô cùng cảm kích. Sau này ba hoàng tử điện hạ nếu là có cần dùng tới hạ quan tất nhiên không thể đổ cho người khác. Cao Bá Ngạn sau khi rời đi, trong gian phòng trầm mặc rất lâu. Ngươi nhìn thế nào? Sau Tấm Bình Phong truyền đến tam hoàng tử thanh âm trầm thấp. Tư Đồ Diễn trầm giọng nói, người này không đơn giản. Vì bảo toàn Cao gia, hắn không tiếc giết chết ruột thịt mình nhi tử. Loại thủ đoạn này, tuyệt không phải người thường có thể bằng. Người này có thể dùng, nhưng điện hạ sau này cũng muốn đề phòng người này. Sau Tấm Bình Phong, tam hoàng tử ánh mắt hờ hững, yên tâm, hắn cùng toàn bộ Cao gia đều trốn không thoát bản vương trong lòng bàn tay. Về phần hắn thủ đoạn, tam hoàng tử trong đôi mắt lóng lánh một tia tinh quang cùng hưng phấn, thủ đoạn tàn nhẫn, không chút nào dây dưa dài dòng, bản vương chỉ thích như vậy nhân tài. Giữ lại hắn, đối với bản vương có tác dụng lớn. Tư Đồ Diễn muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn tin tưởng nhà mình điện hạ trong lòng hiểu rõ. Đúng, điện hạ còn có một chuyện. Chuyện gì? Còn nhớ rõ Nhạn Châu Tầm Dương vương ra sao? Tư Đồ Diễn đột nhiên đề cùng. Tam hoàng tử đối xử lạnh nhạt, Vương Trường Kim. Tầm Dương thái thú Vương Thế Tuyển ý muốn mưu phản, bị Nhạn Châu thích sứ đuổi bắt, sau đó toàn bộ vương gia tao ngộ diệt khẩu, không một người sống sót. Tư Đồ Diễn trầm giọng nói, vương gia cùng chúng ta phía trước từng có liên hệ, thuộc hạ lo lắng, vương gia sợ rằng sẽ lưu lại thứ gì manh mối. Thuộc hạ đoạn thời gian trước phái người đi điều tra lúc, phát hiện vương gia từng cùng Lâm Vương Thế Tử từng có ân oán xung đột, thuộc hạ lo lắng. Nghe được cái này, tam hoàng tử ánh mắt cũng là ngưng lại, tra ra cái gì sao? Cái đó ngược lại không có. Tư Đồ Diễn lắc đầu, tạm thời khó mà nói, bất quá thời khắc mấu chốt, không thể không cẩn thận. Để tránh đêm dài lắm mộng, phải tăng thêm tốc độ. Kế hoạch sợ rằng phải trước thời hạn. Tam hoàng tử mặt không biểu tình. Chương 277, nữ trang Hứa Lam. Chương 277, nữ trang Hứa Lam. Trạch viện bên ngoài, Cao đại nhân đi thong thả. Cửa ra vào hạ nhân rất cung kính tiễn đưa nam tử trung niên rời đi trạch viện. Cao Bá Ngạn xuyên qua ưu tính ngõ nhỏ, đi tới phía ngoài hẻm. Ngay tại ngõ nhỏ bên ngoài cách đó không xa, đậu một chiếc xe ngựa. Ngoài xe ngựa, đứng một vị nam tử trẻ tuổi, bước nhanh đến gần. Cha, thế nào? Nam tử trẻ tuổi chính là Cao Bá Ngạn trưởng tử, Cao Hàng. Hắn nhìn một chút Cao Bá Ngạn sau lưng, thấp giọng đội vàng truy vấn, tam hoàng tử nói thế nào? Cao Bá Ngạn hít thở sâu một hơi, gật đầu, trở thành. Nghe nói như thế, Cao Hàng trên mặt lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nắm chặt quyền, quá tốt rồi. Nói xong, hắn lại đội vàng truy vấn, cái kia tam hoàng tử, cho phép cha cái gì? Cao Bá Ngạn vẫn đủ ánh mắt mang theo mấy phần thâm thúy, trầm giọng nói, lục bộ bên trong bây giờ binh bộ còn chống chỗ một cái lang trùng, tam hoàng tử sẽ an bài người đến lúc đó trên đỉnh. Nghe được cái này, Cao Hàng lập tức trừng to mắt, không thể tin. Lục bộ. Cha, ta có thể đi vào lục bộ. Cao Hàng trên mặt cũng lại không che giấu được vẻ mừng rỡ, hắn tại trong Hàn Lâm viện nhịn mấy năm, một mực không có thể chờ đợi đến cơ hội. Bây giờ không nghĩ tới, có thể trực tiếp tiến vào lục bộ. Đã như thế, bọn hắn Cao gia một môn hai cha con đều tại trong lục bộ có một chỗ cắm rủi à. Tam hoàng tử quả nhiên không có bạc đãi chúng ta Cao gia. Cao Hàng kích động mở miệng. Cao Bá Ngạn trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng, âm thanh lạnh lùng nói, đừng quên, những thứ này đều là dùng ngươi tam đệ tính mệnh trả lại. Cao Hàng nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Tam đệ Cao Hàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, thấp giọng cắn răng, chính hắn nghĩ quẩn, ngu xuẩn như thế nào đi nữa, hắn đều là vì chúng ta Cao gia mà hy sinh. Cao Bá Ngạn hít thở sâu một hơi, trong ánh mắt hiện ra mấy phần vẻ trầm thống, nhưng lần này hắn xông ra đại họa, ai cũng không cứu được hắn. Tại sự tình phát sinh sau, Cao Bá Ngạn liền ý thức đến đại sự không ổn. Những năm này, bọn hắn Cao gia cùng Tam hoàng tử sau lưng đích xác có không ít gặp nhau. Cao Văn Dương vẫn luôn cùng Tam hoàng tử có qua lại, điểm ấy Cao Bá Ngạn rất rõ ràng, nhưng cũng không ngăn cản. Lần này Cao Văn Dương độc chết Chu Huy Quang, chứng cứ vô cùng xác thực, không người có thể cứu. Chờ đợi bọn hắn Cao gia, chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là cá chết lưới rách, vùng vây dây chết, hoặc là quân pháp bất vị thần, vì Cao gia giành được một đầu vinh hoa phú quý chi lộ. Cùng đợi đến Cao Văn Dương cuối cùng cung khai, dính liễu toàn bộ Cao gia, không bằng bọn hắn Cao gia tiên hạ thủ vi cường, quân pháp bất vị thần, dùng Cao Văn Dương tính mệnh, hướng vị kia tam hoàng tử cho thấy thái độ. Dùng cái này, hướng vị kia tam hoàng tử đổi lấy Cao gia mong muốn vinh hoa. Cao Văn Dương vừa chết, Chu Huy Quang chết liền sẽ cùng Tam hoàng tử không quan hệ, đây cũng là Cao gia hướng Tam hoàng tử quy hàng. Lần này Văn Dương chết, vì chúng ta Cao gia mang đến đầy đủ lợi ích. Cao Bá Ngạn híp mắt, trầm giọng nói, hắn hy sinh, không có uổng phí. Cao Hàng nụ cười trên mặt cũng thu liễm, cái kia cha, chúng ta kế tiếp liền triệt để đứng tại Tam hoàng tử bên này sao? Chúng ta Cao gia đã không được chọn. Cao Bá Ngạn híp mắt, Tam hoàng tử lần này mặt ngoài là để cho hàng nhân huynh tiến vào lục bộ, còn đưa chúng ta Cao gia ích lợi thật lớn. Nhưng sau lưng, chẳng lẽ không phải một loại giám thị cùng cảnh cáo? Tam hoàng tử nhắc đến ngươi nhị đệ, chính là đối với chúng ta Cao gia một loại uy hiếp chấn nhiếp. Bây giờ bệ hạ bế quan đã lâu, trong kinh đã có nghe đồn bệ hạ bệnh nặng băng hà, tăng thêm thái tử điện hạ cũng đột nhiên bệnh nặng. Nếu Tam hoàng tử cuối cùng có thể đoạt đích, chúng ta Cao gia tự nhiên là có công chi thần. Nếu là thất bại, nói đến đây, Cao Bá Ngạn âm thanh dần dần trầm thấp băng lãnh, chúng ta Cao gia cũng còn phải có con đường lui đường lui. Cao Hàng sững sờ, cha, chúng ta Cao gia còn có thể có cái gì đường lui? Văn Dương bởi vì Tam hoàng tử mà chết, bây giờ trong kinh cùng Tam hoàng tử nhất không người đối phó, là ai? Cao Hàng suy nghĩ một chút, trong kinh cùng Tam hoàng tử không hợp nhau. Thái tử điện hạ. Ngoại trừ thái tử điện hạ đâu? Ngoại trừ thái tử điện hạ. Cao Hàng suy tư một chút, trong kinh bây giờ có thể cùng Tam hoàng tử không đối phó hơn nữa có lực lượng chống lại người, tựa hồ cũng không mấy người. Cao Bá Ngạn âm thanh lạnh lùng nói, Tam hoàng tử lần này vì sao muốn lợi dụng Văn Dương trừ độc giết Chu Huy Quang? Tự nhiên là vì giá họa cho Cao Hàng vô ý thức mở miệng, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, con mắt đột nhiên trợ to, cha, ngươi nói là Lâm Vương thế tử. Sau giờ ngọ, liên tục khói mù vài ngày, hiếm thấy sáng sủa. Bầu trời mây đen tan đi, nhiệt độ tăng trở lại không ít, liên tục lạnh nhiều ngày kinh thành nhiệt độ không khí ấm áp không thiếu. Khương phủ, một chiếc xe ngựa lặng yên không một tiếng động dừng sát ở Khương phủ cửa sau, hai thân ảnh lén lén lút lút từ trên xe ngựa nhảy xuống. Tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm ngã. Xem thường ai đây, bản cô nương võ công cái thế. Ngươi nhanh lên, đừng để người nhìn thấy. Tiểu thư, ngươi này làm sao chỉnh chúng ta tại làm như kẻ gian. Ai, tiểu thư ngươi chờ ta một chút. Tiểu Lục một đường chạy chậm, thở hồng hộc đi theo phía trước tiểu thư nhà mình bước chân. Hứa Lam nhưng là bước nhanh từ cửa sau bước vào Khương phủ, lần trước tới qua Khương phủ sau, Khương phủ ngoài cửa hạ nhân đã biết được vị này không biết tính danh tiểu thư là nhà mình thế tử điện hạ bằng hữu, trực tiếp cho phép qua. Tiểu Lục ngươi quá chậm, chính mình đi một bên chơi a. Hứa Lam khoát khoát tay, bước nhanh nhẹn bước chân hướng về hậu viện đi đến. Lần trước đã tới, lần này nàng xe nhẹ được quen. Chỉ có điều, khi nàng bước nhanh hưng phấn sắp đến, nhưng lại vô ý thức chậm bước chân lại. Trên mặt, nhiều hơn mấy phần không hiểu cảm giác khẩn trương. Nhưng sau đó, phần này khẩn trương lại tiêu tán theo. Bản cô nương khẩn trương cái gì? Gia hỏa này, chẳng lẽ còn có thể đem bản cô nương ăn hay sao? Nhưng như thế suy nghĩ, Hứa Lam vẫn là có loại nói không ra không hiểu tâm hoảng, nhớ tới lần trước tới thời điểm bại bởi tên kia, bị thúc ép cho tên kia làm thị nữ xoa bóp đấm chân, Hứa Lam liền có loại nghĩ quay người chạy trốn xấu hổ cảm giác. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị nàng cố nhịn xuống, hít thở sâu một hơi. Bản cô nương chính là đến xem gia hỏa này chết chưa. Không tệ, cứ như vậy. Hắn lần này cần là dám đối bản cô nương làm cái gì, lập tức đi ngay như thế an ủi chính mình. Hứa Lam lúc này mới bước hơi có chút chột dạ bước chân, chậm rãi đi vào trong viện. Nhưng mà, trong viện trống rỗng, không có một ai. Người đâu? Hứa Lam cất bước đi đến dưới mái hiên, đang muốn đi Lâm Giang Niên gian phòng tìm hắn lúc, một đạo thân ảnh kiểu tiểu chẳng biết lúc nào xuất hiện. Hứa tiểu thư. Chuyển tới một mang theo mấy phần không xác định giọng nghi ngờ. Hứa Lam sợ hết hồn, quay đầu, lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa dưới mái hiên, Tiểu Trúc đang rụt rè đứng ở đằng kia, ánh mắt nghi hoặc vừa sợ diễm đánh giá nàng. Tiểu Trúc. Tiểu Trúc đứng tại dưới mái hiên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem trước mắt vị nữ tử này. Nàng là Hứa tiểu thư. Hôm nay Hứa tiểu thư trên người mặc, để cho Tiểu Trúc cảm thấy cảm giác có chút lạ lẫm. Dĩ vãng tại Lâm Vương phủ lúc, vị này Hứa tiểu thư trên thân vĩnh viễn là một thân tư thế hiên ngang, mang theo mấy phần giang hồ nữ hiệp khí chất trang phục. Nhưng hôm nay Hứa tiểu thư trang phục, Tiểu Trúc nhịn không được lộ ra mấy phần kinh diễm, sau đó hâm mộ nói, "Hứa tiểu thư, ngươi hôm nay thật xinh đẹp nha." Bị Tiểu Trúc như thế khen một cái thưởng, Hứa Lam có chút đỏ mặt ngượng ngùng, đội vàng bối rối quát tay, không có chuyện. Cái này không giống như trước kia sao? Cách đó không xa, tốt lắm không dễ dàng đuổi kịp tiểu thư bước chân đi vào trong viện hiệu suất nghe được tiểu thư nhà mình lời nói, nhịn không được nhíu môi. Nơi nào một dạng? Hôm nay tiểu thư tới Khương phủ phía trước, nhưng không biết đổi bao nhiêu bộ quần áo, thậm chí còn đặc biệt để cho phụ thượng nha hoàn vẽ lên tinh xảo trang dung. Liên Tiểu Lục đều thấy choáng mắt. Lúc nào nhìn thấy qua tiểu thư nhà mình đối với chính mình hình tượng bộ dáng để ý như thế. Bất quá, như thế chú tâm ăn mặc phía dưới, Tiểu Lục không thể không thừa nhận, tiểu thư nhà mình đã nhiều năm như vậy, cuối cùng có một chút đại gia khuê tú khí chất bộ dáng. Tiểu Trúc kinh diễm nói, Hứa tiểu thư hôm nay so trước đó phải đẹp nhiều. Điện hạ nhất định sẽ yêu thích. Nghe nói như thế, Hứa Lam nguyên bản là mất tự nhiên sắc mặt, lúc này liền hồng lên, ngựa khí hoảng loạn nói, ai muốn hắn thích? Quỷ mới sẽ ưa thích hắn. Tiểu Trúc chớp mắt, chẳng lẽ Hứa tiểu thư thích ta nhà điện hạ? Không có. Hứa Lam thể thốt phủ nhận, lúc này mới ý thức được chính mình mới vừa nói sai lời nói, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác nói sang chuyện khác, ngươi, nhà ngươi điện hạ ở đâu? Tại sát vách chỉ riêng tỷ tỷ chỗ đó. Tiểu Trúc giảng giải. Nghe được Lâm Giang Niên tại chỉ riêng chỗ đó, trong lòng Hứa Lam đột nhiên có chút không quá thoải mái. Hắn tại chỉ riêng nơi đó làm cái gì? Tiểu Trúc nghĩ, giải thích nói, tựa như là đang giúp chỉ riêng tỷ tỷ tu cửa sổ. Hứa Lam, tu cửa sổ? Tên kia không có việc gì đi cho chỉ riêng tu cái gì cửa sổ? Đường đường Lâm Vương thế tử, cho thị nữ nhà mình tu cửa sổ, cái này đúng sao? Không thích hợp. ta đi nhìn một chút. Hứa Lam nói, liền cất bước hướng về sát vách sân lớn chạy bộ đi. Tiểu Trúc nguyên bản cũng muốn đi theo đi qua, nhưng Tiểu Lục chẳng biết lúc nào đứng tại Tiểu Trúc sau lưng giữ nàng lại, liếc mắt nhìn phía trước tiểu thư, thấp giọng nói, Tiểu Trúc, tới, ta có lời hỏi ngươi. Hứa Lam bước nhẹ nhõm bước chân, xuyên qua mái hiên, rất nhanh tới gần sát vách biệt lạc. Vừa đi gần, liền nhìn thấy cách đó không xa trong viện, đang đứng một thân ảnh. Lâm Thanh Thanh. Một bộ trang phục Lâm Thanh Thanh đang đứng ở trong viện, nhìn về phía trước dưới mái hiên, đang hồi báo cái gì. Mà dưới mái hiên cách đó không xa cửa sổ, Lâm Giang Niên đang đứng ở đâu đây, đang tại tu cửa sổ. Điện hạ, hôm nay trong kinh truyền ngôn đã tung ra ngoài, bây giờ trong thành đều tại chủ đề nóng chuyện này. Nghe nói vị kia Tam hoàng tử tại phủ thượng nổi trận lôi đình, giận dữ không thôi, điện hạ đoán quả nhiên không tệ. Hôm nay trước kia, liền truyền ra Cao Văn Dương tại trong ngục sợ tội tự sát tin tức truyền ra sau, gây nên dân gian dân chúng nhao nhao suy đoán, chuyện lần này không dễ dàng như vậy giải quyết, thuộc hạ người còn âm thầm phát hiện, Cao Văn Dương phụ thân Cao Bá Ngạn hôm nay bí mật đi tới Tam hoàng tử phủ đệ, hơn phân nửa là vì Cao Văn Dương chết dưới mái hiên. Nghe Lâm Thanh Thanh hồi báo, Lâm Giang Niên trên mặt không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn. Những thứ này, hắn sớm toàn bộ dự liệu được. Cái này Cao Bá Ngạn, quả nhiên so bên trong tưởng tượng ta càng phải ngon độc. Lâm Giang Niên nhịn không được cảm khái, ngay cả mình con ruột đều có thể hạ thủ diệt trừ, người này thật không bằng cầm thú. Lâm Thanh Thanh thấp con mắt, trong lòng cũng là hơi hơi chấn kinh. Hổ dữ còn không ăn thịt con, cái này Cao Bá Ngạn vì bảo toàn Chu gia, lại sẽ như thế quả quyết. Thậm chí dùng con trai mình chết, đi không kịp chờ đợi hướng bị kia Tam hoàng tử quy hàng, đổi lấy lợi ích. Loại người này, đã không tính là người, quả thực là xuất sinh. Lâm Thanh Thanh âm thanh băng lãnh mang theo vài phần nộ khí, nàng tự nhiên cũng xem thường loại người này. Lâm Giang Niên thật không có giống Lâm Thanh Thanh ghét ác như kiểu như vậy, từ lý trí góc độ tới nói, cái này đích xác là Cao Bá Ngạn biện pháp giải quyết tốt nhất. Quả quyết từ bỏ một cái không giữ được nhi tử, bảo toàn Cao gia. Lợi dụng Cao Văn Dương diệt khẩu cơ hội, hướng Tam hoàng tử tìm lấy lợi ích lớn nhất. Cao Bá Ngạn lựa chọn không có vấn đề. Cử động lần này chẳng những có thể bảo toàn Cao gia, còn có thể vì Cao gia tranh thủ được đầy đủ lợi ích. Tam hoàng tử nếu muốn trấn an người phía dưới tâm, chắc chắn sẽ không bạc đãi Cao gia, đây là Cao Bá Ngạn thông minh nhất chỗ. Vì thay ngươi Tam hoàng tử giấu giếm bí mật, ta ngay cả nhi tử đều giết rồi, ngươi không cho ta Cao gia đầy đủ chỗ tốt, chẳng phải là để cho những cái kia đi theo ngươi Tam hoàng tử người thất vọng đau khổ. Cao Bá Ngạn rất thông minh, coi như là một nhân tài. Nhưng một phương diện khác, hắn tâm ngoan thủ lạt như thế, ngay cả mình nhi tử đều xuống đất thủ. Thật không phải là người a. Cái này Cao Bá Ngạn không phải thứ tốt, nhưng hắn thủ đoạn bén nhọn như vậy tàn nhẫn, tuyệt đối không đơn giản. Lâm Giang Niên suy tư, phái người nhìn chằm chằm điểm, người này không thể không phòng. Là, Lâm Giang Niên còn muốn nói nhiều lúc nào, lại phát giác được cái gì, ánh mắt quay đầu nhìn thấy cách đó không xa bên cạnh cửa viện một đạo lén lén lút lút thân ảnh. Ai? Lâm Giang Niên chỉ cảm thấy đạo thân ảnh kia có chút quen mắt, khi hắn nhìn qua, đã thấy đạo thân ảnh kia lại lén lút lui về phía sau co lại. Đi ra. Lâm Thanh Thanh cũng phát giác được đạo thân ảnh này, nghi hoặc tại sao có thể có người xa lạ xâm nhập lúc, đang muốn nghiêm nghị cảnh cáo, lại sững sờ, Hứa tiểu thư, Hứa Lam. Nghe được tiếng này Hứa tiểu thư, Lâm Giang Niên cũng rất nhanh ý thức được người tới là ai. Hứa Lam, ngươi lén lén lút lút làm cái gì? Lâm Giang Niên nhíu mày. Ai lén lén lút lút? Một cái tức giận âm thanh truyền đến, mang theo vài phần buồn bực xấu hổ. Sau đó, Hứa Lam thân ảnh liền xuất hiện tại Lâm Giang Niên trong tầm mắt, nhanh chân đi tới, cả giận nói, bản cô nương quang minh chính đại tới, tuyệt không có nghe lén. Bản thế tử lúc nào nói ngươi nghe lén? Ngươi đây là không đánh đã khai. Vân vân. Ngươi mặc cái gì? Lâm Giang Niên đang muốn mở miệng, nhìn thấy xuất hiện trong tầm mắt Hứa Lam lúc, đột nhiên sững sờ. Một trận hoài nghi chính mình có phải là hoa mắt rồi hay không? Trước mắt cô nương này là Hứa Lam. Xuất hiện tại Lâm Giang Niên trước mặt là một vị khuôn mặt mỹ lệ, khí chất xuất chúng tinh xảo thiếu nữ. Một thân hoa lệ tinh xảo tơ lụa váy dài, quần áo khỏa thân, đem thiếu nữ dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Tuy nói trước ngực vùng đất bằng phẳng, hơi có vẻ cằn cỗi, nhưng lại cũng không ảnh hưởng thiếu nữ trước mắt cái kia đại già khuê tú khí chất. Một đầu mái tóc đen nhánh co lại, dùng tinh xảo cây châm cố định, lộ ra dưới mái tóc một tấm linh động ngây ngô thiếu nữ khuôn mặt, trên mặt giống như còn vẽ lên một tầng đậm trang, trong trắng lộ hồng, kiều nộn, non nớt bên trong lại dẫn mấy phần tinh xảo. Chợt nhìn, giống như là nhà ai khí chất ôn luyện đại tiểu thư. Lại chợt nhìn, khá quen. Khi nhìn thấy Lâm Giang Niên ánh mắt bên trong cái kia ngạc nhiên mang theo mấy phần kinh diễm ánh mắt bất khả tư nghị lúc, Hứa Lam trong lòng vô cùng đắc ý nhường người nói lần trước bạn cô nương như cái nam nhân. Bạn cô nương hôm nay sáng mù mắt chó của ngươi. Ai dám nói bạn cô nương không giống nữ tử? Hứa Lam đang muốn đắc ý mở miệng, lại thình lình nghe được Lâm Giang Niên âm thanh truyền đến. Hứa Lam, ngươi hôm nay chúng ta. Hứa Lam nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc tại chỗ. Chương 278, nàng làm sao lại ưa thích gia hỏa này? Chương 278, nàng làm sao lại ưa thích gia hỏa này? Ngươi mới chúng ta đâu? Hứa Lam nụ cười trên mặt hơi cương, sau đó trợn mắt chừng hắn. Không có gặp ta. Lâm Giang Niên ánh mắt nhịn không được nhìn từ trên xuống dưới Hứa Lam, kỳ quái mở miệng. Không có gặp ta, ngươi hôm nay làm sao mặc thành dạng này? Có vấn đề gì không? Hứa Lam cắn răng, hai tay chống nạnh, tức giận khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Bạn cô nương mặc có vấn đề gì? Vấn đề ngược lại là không có. Bất quá Lâm Giang Niên chú ý tới trước mắt vị này Hứa đại tiểu thư đang lườm con mắt theo dõi hắn, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Nghĩ nghĩ, sửa lời nói, khoan hay nói, thật đẹp mắt. Hừ. Nghe được Lâm Giang Niên tán dương sau, Hứa Lam lúc này mới trọng trọng hừ một tiếng, sắc mặt hòa hoãn chút. Nàng hôm nay cái này thật vất vả lấy dũng khí đổi một hình tượng, mặc vào dị vãng cơ hồ chưa bao giờ mặc váy. Bố định hảo hảo ở tại trước mặt giá hỏa này tú một phen, Kết quả gia hỏa này gặp mặt câu nói đầu tiên, liền hỏi nàng có phải hay không chúng ta. Cái này nhưng làm Hứa Lam chọc tức quá. Bất quá, nghe tới Lâm Giang Niên khen nàng dễ nhìn, Hứa Lam trong lòng lúc này mới sơ qua thư thái một chút. Ít nhất gia hỏa này còn không có mắt mù. Bất quá, trong lòng mặc dù có chút cao hứng, nhưng nàng trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần ngạo kiểu, liếc mắt, cái này còn cần ngươi nói. Bản cô nương tiên sinh lệ chất, lúc nào khó coi. Lâm Giang Niên không có đáp lời, không có ý định kích động cô nương này. Lại đánh giá nàng hai mắt, khoan hay nói, đổi thân phong cách quần áo ăn mặc sau Hứa Lam, đích sắc rực rỡ hẳn lên. Lâm Giang Niên thậm chí sắp có chút không nhận ra được. Trước mắt vị này người mặc váy dài, khí chất ôn nhuận tiểu nữ, cùng dĩ vãng cái kia tùy tiện, lại sấm rền gió cuốn Hứa đại tiểu thư hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn giống như là hai loại phong cách. Đích sắc có mấy phần nữ tử khí chất. Bất quá tiếc nuối duy nhất là, thay đổi nữ trang sau Hứa Lam, trước ngực càng lộ ra vùng đất bằng phẳng. Đây đại khái là vị này Hứa gia đại tiểu thư khuyết điểm duy nhất tiếc nuối. Người hôm nay nghĩ như thế nào đổi một thân như vậy ăn mặc? Lâm Giang Niên thu hồi ánh mắt, hỏi một tiếng. Ừ, bản cô nương nghĩ mặc cái gì liền xuyên cái gì, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Lâm Giang Niên không cùng với nàng tranh. Nhưng Hứa Lam lại hừ hừ nói, nhường ngươi nói bản cô nương không giống nữ tử. Bản cô nương nơi nào không giống sao? Bản cô nương chỉ là ngày thường khinh thường với đi tranh, liền bản cô nương tướng mạo này, khí chất này, phóng kinh thành cũng là thỏa đáng đệ nhất mỹ nhân. Lâm Giang Niên không đáp lời nói, nàng còn tuổi lên. Không hổ là Hứa đại tiểu thư, không chút nào biết đỏ mặt hai chữ viết như thế nào. Bất quá, cô nương này là bởi vì lúc trước hắn nói lời nói kia, mới đột nhiên quyết định thay đổi trang phục. Không biết nghĩ đến cái gì, Lâm Giang Niên nhịn không được lại đánh giá Hứa Lam vài lần, ánh mắt có chút quái dị phức tạp. Hứa Lam phát giác, lập tức cảnh giác, ngươi đây là gì ánh mắt? Nhìn như vậy bản cô nương làm cái gì? Kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Lâm Giang Niên thu hồi ánh mắt, cười nhạo, ngươi cũng không cảm thấy ngại hồi. Có vấn đề gì không? Hứa Lam mặc dù cũng chỗ dạng, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng. Nàng đích sắc cũng có tự mình hiểu lấy, đừng nói là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, tại Lâm Châu nàng cũng không tính được đệ nhất. Không nói những cái khác, liền trên Lâm Vương phủ chỉ riêng luận khí chất dung mạo đều không thua chút nào nàng. Nhưng chột dạ không có sức làm một chuyện, Hứa đại tiểu thư ngoài miệng nhưng cho tới bây giờ không thua. Không có vấn đề. Lâm Giang Niên lắc đầu, ta cảm thấy lấy ngươi Hứa đại tiểu thư điều kiện, chính xác coi là chúng ta kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Hứa Lam, mặc dù gia hỏa này ngoài miệng khích lệ, nhưng chẳng biết tại sao, Hứa Lam lại nghe ra nồng nặc trào phúng ý vị. Lời gì? Hắn đây là gì lời nói? Ngươi có ý tứ gì? Chế giễu ta? Hứa Lam trừng mắt, hai tay chống eo, thở phì phì mở miệng. Nàng gấp. Tuyệt đối không có. Lâm Giang Niên thể thốt phủ nhận. Hừ. Hứa Lam âm thầm cắn răng, tinh xảo gương mặt xinh đẹp tức giận hơi hơi mượt mà. Nhận biết gia hỏa này đã lâu như vậy, nàng như thế nào nghe không hiểu. Rõ ràng chính là đang giễu cợt nàng, nhưng nàng nhưng lại tìm không thấy chứng cứ. Tức giận. Ngươi đang làm gì? Hứa Lam hít sâu mấy hơi thở, tính khí nàng đến nhanh, đi cũng nhanh. Biết Lâm Giang Niên là cố ý như thế, cũng không thật sự tức giận. Chú ý tới Lâm Giang Niên còn đứng ở cửa sổ, lại bu lại, ngươi đang làm gì? Tu cửa sổ. Lâm Giang Niên cũng không quay đầu lại. Hứa Lam nhưng là ánh mắt nghi hoặc dò xét, tu cửa sổ. Cái này, đây không phải chỉ riêng gian phòng sao? Nàng cửa sổ như thế nào hỏng? Coi như hỏng, còn cần đến Lâm Giang Niên tự mình đến tu. Thật tốt cửa sổ làm sao lại hỏng? Hứa Lam xích lại gần, ánh mắt rơi vào cửa sổ, nhìn thấy cửa sổ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, duy chỉ có cửa sổ cái chốt không biết là ra sao duyên cớ đứt gãy. Này làm sao cắt? Hứa Lam nghi hoặc hỏi. Tối hôm qua gió lớn, thổi cắt. Lâm Giang Niên cũng không quay đầu lại giảng giải. Tối hôm qua có lớn như thế gió. Hứa Lam nghi ngờ mắt nhìn biệt tử, nàng nhớ kỹ tối hôm qua gió cũng không lớn a, hơn nữa coi như gió lớn, làm sao có thể lớn đến đem cửa sổ cái chốt trực tiếp thổi đánh gãy. Này làm sao nhìn, đều giống như bị người dùng man lực cho bẻ gãy. Nhưng rất nhanh Hứa Lam lại bỏ đi ý nghĩ này, đây là chỉ riêng gian phòng, tại sao có thể có người vô duyên vô cớ bẻ gãy thứ này? Trừ phi là tối hôm qua có người tính toán lẻn vào chỉ riêng gian phòng. Nhưng tưởng tượng càng không có thể. Đây là khương phủ, tại sao có thể có người vô duyên vô cớ dám lẻn vào chỉ riêng gian phòng? Lại nói, chỉ riêng cô nương võ công rất cao, nếu có người dám lẻn vào, sợ là còn không có tiếp cận liền phải bị cầm xuống. Kỳ quái. Hứa Lam chăm nghĩ không thể lý giải đồng thời, Lâm Giang Niên cái này lẻn vào tội khôi họa thủ đang cố gắng giải quyết tốt hậu quả. Tối hôm qua lẻn vào chỉ riêng gian phòng, vốn định đối với chỉ riêng tiến hành một phen chân chính côn bổng giáo dục, kết quả tiểu di xuất hiện, làm rối loạn Lâm Giang Niên kế hoạch. Kế hoạch thất bại, hôm nay trước kia, vừa rời giường không bao lâu tiểu di lại chú ý tới cửa sổ bị phá hư, lúc này hoài nghi Lâm Giang Niên tối hôm qua là không phải tới qua. Lâm Giang Niên tự nhiên thể thốt phủ nhận, Khương Ngữ Tương mặc dù không có tìm được chứng cứ, nhưng vẫn là hoài nghi Lâm Giang Niên, giao trách nhiệm để cho hắn sửa chữa tốt cửa sổ. Lâm Giang Niên tay chân lanh lẹ, rất nhanh liền đem cửa sổ sửa chữa tốt. Bất quá, hắn lại lưu lại một đầu đường lui. Đã sửa xong, nhưng không hoàn toàn sửa chữa tốt. Không chắc, có thể phái bên trên tác dụng lớn. Giải quyết. Sửa chữa tốt cửa sổ, Lâm Giang Niên vỗ tay một cái, quay người, phát hiện Hứa Lam còn đứng ở một bên, đang hết sức chuyên chú nhìn xem hắn. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Hứa Lam vừa trừng mắt, lập tức mất hứng, như thế nào? Ngươi ba không thể ta nhanh đi về. Vậy làm sao lại? Lâm Giang Niên nói, hoan nên còn đến không kịp. Ngươi nếu là nguyện ý, ở lại nơi này đều được. Hứa Lam không biết là nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến thành hơi hồng, thử nhẹ, ngươi nghĩ thì hay lắm. Lâm Giang Niên, cô nương này có phải là hiểu lầm hay không cái gì? Lâm Giang Niên không nói lời gì nữa, quay người trở lại sát vách viện lạc gian phòng. Lúc trở về, nhìn thấy cách đó không xa viện bên trong, Tiểu Lục đang lôi kéo Tiểu Trúc ngồi ở dưới mái hiên, lén lén lút lút không biết nói gì đó thì thầm. Tiểu Trúc sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng không phải đứng đắn gì nội dung. Hứa Lam đi theo sau lưng Lâm Giang Nghiên, đi vào gian phòng của hắn, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá chung quanh đứng lên. Nơi này chính là gian phòng của ngươi sao? Hứa Lam bốn phía liếc nhìn, tựa hồ muốn tìm ra chút gì dấu vết để lại. Nhất là ánh mắt rơi vào cách đó không xa giường chiếu, do xét quan sát rất cẩn thận. Tại xác định cái gì cũng không có sau đó, Hứa Lam chẳng biết tại sao trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sau đó, lại ý thức được cái gì, một mình ngươi như thế nào ngủ lớn như thế giường? Có vấn đề gì không? Ngươi ngủ tới sao? Hứa Lam nhìn xem cái kia trương cơ hồ có thể đồng thời ngủ được hết 5 người giường lớn, nhịn không được chửi bậy. Mặc dù biết lấy Lâm Vương Thế Tử thân phận, thời gian qua xa xỉ cũng không thành vấn đề. Nhưng một người ngủ lớn như thế giường, vẫn là cảm giác có chút kỳ quái. Như thế nào ngủ không qua tới? Lâm Giang Niên lướt qua, nói, chờ sau này bản Thế Tử cưới nhiều hơn mấy phòng tiểu thiếp, cái giường này không phải vừa bạn sao? Cưới nhiều hơn mấy phòng. Nghe nói như thế, Hứa Lam lập tức mở to hai mắt, ngạc nhiên. Có vấn đề. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, nhíu mày, lấy bản Thế Tử thân phận, lấy được 10 mấy 20 cái tiểu thiếp hẳn không phải là vấn đề à? Hứa Lam, không biết là nghĩ đến cái gì, Hứa Lam gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, mắng, hạ lưu, không biết xấu hổ. Gia hỏa này, lại còn nói muốn cưới bên trên 10 mấy 20 cái. Hắn có xấu hổ hay không? Mặc dù hắn thân là Lâm Vương Thế Tử, cưới bao nhiêu cái cũng không có vấn đề gì, thậm chí hợp tình hợp lý. Lâm Vương phủ nhân khẩu thưa thớt, Lâm Vương gia bây giờ càng là chỉ có Lâm Giang Niên một đứa con trai như vậy. Nếu gia hỏa này có thể lấy hơn vài chục cái, vì Vương phủ khai chi tán diệp, sợ là Lâm Vương gia cùng Lâm Vương phủ những thuộc hạ kia phải cao hứng chết. Nhưng chẳng biết tại sao, Hứa Lam trong lòng lại có chút không thoải mái, nói không ra cảm giác. Nàng đỏ mặt, cắn răng tức giận nói, cưới nhiều như vậy, thân thể ngươi chịu được sao ngươi? Mệt mỏi ngươi không? Ngươi đây cũng không cần lo lắng. Lâm Giang Niên nói, ta người của Lâm gia không có gì điểm tốt, duy chỉ có chính là cơ thể đồng, thể lực mạnh, đủ bền bỉ. Nói đến đây, Lâm Giang Niên lại dừng lại, à, ngươi vì sao muốn chú ý những thứ này? Nói xong, hắn đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Hứa Lam, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ gả cho bản Thế Tử làm thiếp? Lời này vừa nói ra, Hứa Lam khuôn mặt lúc này nóng bỏng đỏ bừng, vô ý thức hốt hoảng rời ánh mắt, ngựa khí bối rối, mới không có ngươi, ngươi nghĩ thì hay lắm. Hứa Lam sắc mặt đỏ bừng, xoay mở đầu, cắn răng hừ hừ nói, ai mà thèm a? Bản cô nương làm sao có thể làm cho ngươi làm thiếp? Ngươi nằm mơ tưởng. Hứa Lam thể thốt phủ nhận, phải không? Lâm Giang Niên trên dưới đánh giá nàng hai mắt, nói như vậy, ngươi không thích bản Thế Tử rồi? Làm, đương nhiên. Hứa Lam đỏ mặt, trừng hắn, ngươi người này thật không biết xấu hổ. Ta làm sao lại? Sẽ vui, ưa thích giống như là chính mình cất giấu sâu nhất bí mật bị người đánh vỡ. Bên dưới thẹn quá thành giận, Hứa Lam vô ý thức liền muốn phủ nhận. Nàng làm sao lại ưa thích gia hỏa này? Gia hỏa này có gì tốt? Mỗi một ngày chỉ biết là khi dễ nàng, xưa nay sẽ không nhường nàng, thậm chí ngay cả từng chút một ôn nhu săn sóc cũng không có. Đơn giản cái gì cũng sai. Chê cười, chính mình làm sao lại ưa thích kẻ như vậy? Nhưng làm Hứa Lam muốn mở miệng phủ nhận lúc, nhưng lại vô luận như thế nào đều không nói được. Không vui sao? Có thể, thế nhưng là, tại sao luôn là sẽ nhớ tới hôn đàn này? Vì cái gì vẫn luôn suy nghĩ muốn tới tìm hắn? Từ Lâm Giang Thành phân biệt sau nửa năm này thời gian bên trong, trong đầu của nàng cơ hồ không giờ khắc nào không tại hồi tưởng đến ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, tại cái kia trong phòng, hai người đã phát sinh qua hết thảy. Những ký ức này xuất hiện ở Hứa Lam trong đầu không ngừng hồi tưởng, phản phất ấn khắc ở ký ức chỗ sâu. Mỗi lần hồi tưởng, đều có thể nhớ tới gia hỏa này là thế nào khi dễ nàng, nhớ tới tại cái kia trong phòng lúc hai người tiếp xúc thân mật. Mỗi lần nhớ tới nơi này, nàng cũng cảm giác toàn thân trên dưới giống như hỏa thiêu giống như cực nóng, có loại nói không ra khác thường. Đến mức bây giờ, nàng há hốc mồm, lại một cái lời lại nói không ra. Hừ. Hứa Lam hốt hoảng rời đi ánh mắt, ngựa khí run rẩy, lại dẫn nói không ra khẩn trường, phản, ngược lại không có. Ngươi đừng mộng tưởng. Không có, cái gì cũng không có. Hứa Lam liên tục phủ nhận, nhưng lại vô ý thức mơ hồ tránh đi Lâm Giang Niên vấn đề. Lâm Giang Niên không có lại nói tiếp, nhìn xem trước mắt cái này gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn thiếu nữ, ngầm thở dài. Đến một bước này, hắn như thế nào còn có thể không xác định. Trước mắt vị này Hứa đại tiểu thư, quả nhiên thèm thân thể của hắn. Lần trước Hứa Lam sau khi rời đi, chỉ riêng liền nói cho Lâm Giang Niên chuyện này, Hứa Lam ưa thích hắn. Chỉ riêng nói rất chân thành, cũng rất vững tin. Bất quá, Lâm Giang Niên lúc đó cũng không tin tưởng. Hứa Lam ưa thích hắn? Nói đùa cái gì? Nhớ không lầm, hắn cùng Hứa Lam ở giữa gặp nhau cũng không tính nhiều, lúc ở Lâm Vương phủ hai người mỗi lần gặp mặt trên cơ bản cũng không tính ôn hòa, gặp mặt không phải lẫn nhau nói móc, chính là đấu võ mồm chảo phúng. Lâm Giang Niên cũng chưa từng đem vị này Hứa đại tiểu thư làm nữ tử đối đãi, mà vị này Hứa đại tiểu thư tính cách tùy tiện, cũng hoàn toàn không giống bình thường nữ tử. Thậm chí Lâm Giang Niên rất ít đối với vị này Hứa đại tiểu thư giả lấy màu sắc, càng sách không bên trên cái gì ôn nhu thân sĩ, dạng này đều có thể thích mà nói, nàng có phải hay không có cái gì xu hướng bị ngược đãi? Càng quan trọng chính là Lâm Giang Niên coi nàng là huynh đệ, nàng lại muốn ngủ hắn. Nhưng hôm nay dưới mắt hơi tìm tòi như vậy, thậm chí đều không cần quá nhiều thăm dò. Từ Hứa Lam trên mặt phản ứng, Lâm Giang Niên đã có thể nhìn ra mấy phần manh mối. Vị này Hứa đại tiểu thư, sợ là thật sự muốn ngủ hắn. Lâm Giang Niên trầm mặc, cũng buồn bực. Nàng có phải là thật hay không có cái gì xu hướng bị ngược đãi? Đặc thù đam mê. Đang lúc Lâm Giang Niên muốn nói chút gì hòa dịu bầu không khí xuống lúc, ngoài cửa chuyển tới tiếng bước chân, một thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Tiểu Di, Ngoài cửa, một bộ tròn nhung trường sam Khương Ngữ Tương xuất hiện tại cửa ra vào, thành thục dịu dàng, khí chất động lòng người. "Tiểu Lam, Tương, Tương gì?" Hứa Lam nghe được ngoài cửa truyền tới âm thanh, đầu tiên là sợ hết hồn, có loại không hiểu chột dạ. Nhưng ngay sau đó, nàng lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quay người, nhìn thấy đứng ngoài cửa thân ảnh lúc, mừng rỡ không thôi, "Tương gì, thật là ngươi nha." Khương Ngữ Tương nhìn xem trước mắt đỉnh đỉnh ngọc lập tiểu nữ, mặt lộ vẻ vui mừng. Mấy năm không thấy, vị này Hứa gia đại tiểu thư cao lớn hơn không ít, rất có vài phần đại gia khuê tú khí chất. Chỉ có điều, Khương Ngữ Tương nguyên bản vẻ mặt tươi cười, khi nhìn thấy Hứa Lam cái kia trắng nõn trên gương mặt, hiện ra một tầng chưa rút đi đỏ mặt lúc, lại hơi hơi ngưng lại. "Em đẹp, như thế nào đỏ mặt?" Giống như là xảy ra một loại nào đó chuyện không thể miêu tả. Nàng nhìn chằm chằm Hứa Lam nhìn một chút, lại rơi ánh mắt đi rơi vào một bên trên thân Lâm Giang Nhiên, ánh mắt xem kỹ chất vấn, "Các ngươi vừa rồi tại làm gì?" Chương 279, ngươi ưa thích Giang Nhiên. Chương 279, ngươi ưa thích Giang Nhiên. Bên trong căn phòng hai người, rõ ràng có chút không đúng. Lâm Giang Nhiên ngồi ở một bên, thần sắc ngược lại là như thường. Chỉ là đứng ở một bên Hứa Lam gương mặt xinh đẹp đỏ lên, trong đôi mắt rõ ràng có chưa tản đi ngượng ngùng, hơi hơi cúi đầu, bối rối bất an, rõ ràng cũng có chút giống như là vừa mới bị khi phụ chiếm tiện nghi lương gia nữ tử. Nghĩ tới đây, Khương Ngữ Tương ánh mắt rõ ràng thay đổi, hầu nghi mang theo vài phần chất vấn nhìn chằm chằm Lâm Giang Nhiên. "Tiểu tử thúi này, sẽ không vừa rồi tại trong phòng khi dễ Hứa Lam a?" Nên xem bên trên Lâm Giang Nhiên ánh mắt, gặp Lâm Giang Nhiên vô tội hướng về phía nàng trước mắt. Thấy hắn lộ ra bộ dạng này thần sắc, Khương Ngữ Tương lúc này trừng mắt liếc hắn một cái, lại nhìn về phía Hứa Lam, gặp Hứa Lam thần sắc bối rối, vội vàng khoát tay phủ nhận rằng giải, "Tương gì, không có, không có gì, nhưng nàng cái này chột dạ bộ dáng, nơi nào giống như là không có việc gì. Tiểu tử túi này, sẽ không vừa rồi thật sự ở đây xâm phạm Hứa Lam a?" Lại cẩn thận nhìn Hứa Lam lúc này bối rối tay chân luôn cuốn bộ dáng, càng lúc càng giống. Càng quan trọng chính là, Hứa Lam lại còn giúp tiểu tử túi này nói chuyện. Nói đến đây, Khương Ngữ Tương ánh mắt rõ ràng thay đổi, mang theo vài phần giận dữ, mấy phần nói không ra nộ khí. Lúc này mới bao lâu, tiểu tử thúi này liền tiểu Lam đều không dung tha. "Tiểu gì, ta cùng tiểu Lam đang nói chuyện phiếm đâu, sao rồi?" Không đợi Khương Ngữ Tương mở miệng, Lâm Giang Nhiên trước tiên cắt đứt nàng thi pháp. Khương Ngữ Tương một hơi ngăn ở ngực, hít thở sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại. "Không nên, tiểu tử này hẳn là không lá gan lớn như vậy, dưới ban ngày ban mặt. Lại nhìn tiểu Lam quần áo đều mặc thật tốt, không có vấn đề gì, hẳn là nàng suy nghĩ nhiều. Bất quá, hai người này khẳng định có vấn đề." Khương Ngữ Tương ánh mắt hoài nghi tại trên thân hai người liếc nhìn, mới nói, "Thì ra là thế. Ta nghe nói tiểu Lam tới, liền đến nhìn một chút." Nói xong, Khương Ngữ Tương thu hồi cảm xúc, nhìn về phía trước mặt Hứa Lam, trên mặt lộ ra mấy phần mừng rỡ đủ cười, "Tiểu Lam, chúng ta cũng có nhiều năm không gặp à?" Hứa Lam khuôn mặt từng đỏ, trong con ngươi mang theo vài phần ngượng ngùng cùng vui mừng, gật gật đầu, "Lần trước Tương Di sau khi trở về, liền sẽ chưa từng thấy tính toán, đích thật là mấy năm trước sự tình. Lần trước rời đi thời điểm tiểu Lam ngươi mới hơi lớn như vậy, một cái chớp mắt cũng đã lớn thành đại cô nương." Khương Ngữ Tương nhìn từ trên xuống dưới Hứa Lam, nhịn không được cảm khái. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Lam lúc, Hứa Lam còn vẫn chỉ có ngực nàng cao như vậy, tính cách sinh động lại điêu ngoa, cũng rất khả ái. Gặp lại, đã xuất rơi duyên dáng yêu kiều, cùng nàng cơ hồ đồng dạng cao, bộ dáng càng là sinh xuất Trần Thủy Linh, ngây ngô linh động. "Tương Di vẫn không thay đổi đâu." Hứa Lam nhẹ giọng mở miệng, "Tương Di bộ dáng, cùng mấy năm trước lúc cơ hồ giống nhau như lúc, không có bất kỳ biến hóa nào." "Nơi nào, các ngươi trưởng thành, ta đều đã già." "Không có, Tương Di còn trẻ rất nhiều đâu." Tiểu Lam miệng ngược lại là càng ngày càng ngọt. Mấy năm trước Khương Ngữ Tương còn tại Lâm Vương phủ lúc, Hứa Lam cũng rất ưa thích sùng bái vị này Tương Di, bây giờ mấy năm sau gặp lại, Hứa Lam ngoại trừ ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng bất an, rất nhanh thích ứng, mở miệng một tiếng Tương Di hô lên. Hứa Lam tính cách vốn là hướng ngoại, thâm thụ trong gia tộc trưởng bối yêu thích. Khương Ngữ Tương cũng giống như thế, nàng cũng rất ưa thích trước mắt cái này tướng mạo luôn vui vẻ khả ái, tính cách lại tốt, không có tâm tư gì xấu tiểu cô nương. Hai người trò chuyện, ngược lại lộ ra một bên Lâm Giang Niên có chút dư thừa. Kết quả là, Lâm Giang Niên đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến, "Tiểu Di các ngươi trò chuyện, ta sẽ không quấy rầy." Hai nữ đang tại ôn chuyện, tự nhiên cũng không có lý tới Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên rời phòng sau, rất nhanh nhìn thấy viện bên trong cách đó không xa hai đạo lén lén lút lút thân ảnh đang ghé vào cùng một chỗ nói gì đó. Lâm Giang Niên thả nhẹ cước bộ chậm rãi tới gần, âm thanh dần dần chuyển tới. "Tiểu Trúc, ngươi mau cùng ta nói một chút, cùng ngươi nhà điện hạ kia cái gì? Thật sự rất thoải mái sao?" "Tiểu Lục tỷ tỷ ải, thẹn thùng cái gì nha, ở đây không có người, ngươi lặng lẽ sờ sờ nói, ta chắc chắn sẽ không nói ra." "Ân nhà ngươi điện hạ lợi hại sao? Ân có bao nhiêu lợi hại?" Tiểu Trúc sắc mặt đỏ bừng, đầu cơ hồ vùi vào trong ngực, nhỏ bé yếu ớt rồi môi ơi, "Tiểu Lục tỷ tỷ, Tiểu Lục nhưng là hai mắt tỏa sáng, một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, đừng thẹn thùng nha, ngươi mau nói đâu." Bộ dáng hưng phấn, giống như một vị cản đường đánh cướp hái hoa đạo tặc giống như. Tiểu Trúc xấu hổ không dám ngẩng đầu, một lúc sau mới yếu ớt nói, "Không phải, vô cùng lợi hại. Cụ thể miêu tả một chút." Một lúc sau, Tiểu Lục không thể tin mở to con mắt, "Nhà ngươi điện hạ?" "Suốt cả đêm." Tiểu Trúc gật gật đầu, đã xấu hổ nói không ra lời. Mà Tiểu Lục nhưng là chấn kinh sau một hồi, mới tự lẩm bẩm, "Cái kia, về sau tiểu thư nhà ta chẳng phải là muốn chịu khổ?" "Không đúng, ta là tiểu thư của nhà ta động phòng nha hoàn, vạn nhất tiểu thư đến lúc đó không được, ta chẳng phải là..." "Không nên không nên, tuyệt đối không được." Tiểu Lục tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng dần dần đỏ bừng, liên tục phủ nhận. Thế nhưng song trận to trong con người, lại mơ hồ lập lòe mấy phần hưng phấn. Hai người sau lưng, bước bước nhẹ đến gần Lâm Giang Niên, vừa bạn nghe được đối thoại của hai người. Bên cạnh Hứa Lam cái này gọi Tiểu Lục nha hoàn, não bộ phần diễn vẫn rất lợi hại. Lâm Giang Niên cũng không nói chuyện, yên tĩnh nghe lén lấy hai người đối thoại, say sưa ngon lành. Đang chờ muốn tiếp tục nghe giảng hai cái tiểu nha hoàn thảo luận tán dương hắn lúc, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng Tiểu Trúc nước mắt liền nhìn thấy Lâm Giang Niên. "Nha, điện hạ." Đang hưng trí bừng bừng Tiểu Lục, vô ý thức quay đầu, liền nhìn thấy đứng tại phía sau hai người cách đó không xa Lâm Giang Niên. Nguyên bản thần sắc hưng phấn, đột một cái bối rối lên, vội vàng hốt hoảng đứng dậy, chân tay luống cuống. "Thế tử điện, điện hạ." Lâm Giang Niên nhưng là cười híp mắt nhìn xem hai người, "Trò chuyện gì vậy? Tiếp tục, xem ta không có tồn tại là được." Tiểu Trúc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không dám nói lời nào. Một bên Tiểu Lục cũng là sắc mặt hồng lên, trong lòng ùm ùm chực nhảy. Các nàng vừa rồi thì thầm, "Điện hạ đã nghe chưa? Nghe được những thứ gì?" "Không có, chúng ta không nói gì." Tiểu Lục đỏ mặt, vội vàng bối rối khoát tay giảng giải. "Không có việc gì, các ngươi tùy tiện nói, ngược lại ta đều không nghe thấy." Lâm Giang Niên cười tủm tỉm nói. "Không nghe thấy?" Tiểu Lục nháy mắt mấy cái, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. "Không nghe thấy liền tốt. Đi, các ngươi tiếp tục a." Tất nhiên bị phát hiện, Lâm Giang Niên khoát khoát tay, đứng dậy hướng về sát vách viện tử đi đến. Lúc đi đến Tiểu Lục bên cạnh, lại ngừng nghỉ ngừng tạm, ánh mắt ý vị thâm trường ở trên người nàng liếc nhìn, dừng lại ở một chỗ, có ý riêng, muốn làm động phòng nha hoàn, ngươi còn phải cố gắng a. Nói xong, không đợi Tiểu Lục phản ứng lại, Lâm Giang Niên đã rời đi. Tiểu Lục sững sờ tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác. Điện hạ đều nghe. Trong nháy mắt, xấu hổ cảm giác trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Tiểu Lục rất nhanh ý thức được, Lâm Vương Thế Tử điện hạ vừa rồi ánh mắt, tựa như là đang nhìn mình chằm chằm. Tiểu Lục cúi đầu liếc nhìn, giật mình, trầm mặc phía dưới. "Tiểu Lục tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Một bên Tiểu Trúc đi lên phía trước, có chút lo lắng hỏi. Tiểu Lục lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào Tiểu Trúc bộ ngực bên trên, sau đó lại sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. "Còn tốt, ngươi cũng không lớn." "Tiểu Trúc." Trong gian phòng, Lâm Giang Nhiên sau khi rời đi, Thương Ngự Tương Lôi kéo Hứa Lam ngồi ở một bên, hỏi tới việc nhà tình hình gần đây. Hứa Lam nhưng là một năm một mười giao phó. "Ta tại Lâm Giang thành đợi không có ý nghĩa, liền theo cha ta nói muốn tới kinh thành nhìn một chút." "Cha ta đồng ý, để cho ta tới kinh thành bồi ra ra một đoạn thời gian." Khương Ngữ Tương giống như nghĩ đến cái gì, "Cha ngươi tại Lâm Giang thành vẫn tốt chứ?" "Rất tốt, chính là suốt ngày không gặp được người, cũng không biết đang bận rộn gì." Hứa Lam nhíu môi, "Nhà nàng người, mặc kệ là ra ra vẫn là cha, vẫn là mấy cái ca ca cũng là người bận rộn, thành thiên thần long thấy đầu không thấy đuôi." Khương Ngữ Tương khẽ gật đầu, cười nói, "Hiếm thấy có thể tại kinh thành gặp nhau, vậy sau này cần phải nhiều đến bồi bồi tương gì. Có thời gian, quá nhiều tới đi một chút." "Tốt lắm." Cử động lần này đang bên trong Hứa Lam ý muốn, nàng hưng phấn gật đầu một cái. Nhưng sau đó lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt hơi hơi ảm đạm, bất quá, chỉ sợ cũng không quá ổn. Khương Ngữ Tương nghi hoặc, "Vì cái gì?" "Cha ta không để ta tùy ý đi ra ngoài." Hứa Lam mắt nhìn Tương Di, muốn nói lại thôi. "Cha nàng không phải không để nàng đi ra ngoài, chỉ là không để nàng đến tìm Lâm Giang Niên." Đến nỗi nguyên nhân, nàng rất rõ ràng. Khương Ngữ Tương ngược lại có chút nghi hoặc, "Cha ngươi đều để ngươi tới kinh sư, như thế nào lại không để ngươi đi ra ngoài?" "Quỷ mới biết." Hứa Lam sắc mặt đỏ lên, khẽ hừ một tiếng, hơi hơi rời ánh mắt đi, có chút phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, trầm mặc phút chốc, vừa cười nói, "Cái kia cũng không có việc gì, Tương Di nếu có rảnh rỗi mà nói, cũng đi tìm ngươi." Tính toán thời gian, đích xác có rất lâu không có bái phỏng Hứa lao gia tử. "Tốt lắm." Hứa Lam con mắt hơi sáng lên, sau đó lại bĩu môi, "Gia gia của ta cái gì đều rất tốt, chỉ là có chút lao ngân đồng, ta đều không muốn cùng hắn nói chuyện." Khương Ngữ Tương cười khẽ, "Đó dù sao cũng là gia gia ngươi, cũng không nên đối với trưởng bối bất kính." "Làm gì có." Hứa Lam tự nhiên không có đối với gia gia bất kính, chỉ là âm thầm biểu đạt chính mình một ít tâm tình bất mãn. Khương Ngữ Tương nhưng là nắm lấy Hứa Lam tay, đánh giá nàng hai mắt, vừa cười nói, "Nhớ không lầm, Tiểu Lam năm nay cũng có 17 tuổi à?" "Ân." Hứa Lam gật gật đầu. Khương Ngữ Tương cảm khái, thì ra Tiểu Lam cũng đến nên lập gia đình vừa rồi. Vội vàng không kịp chuẩn bị nâng lên cái này, Hứa Lam lúc này sắc mặt đỏ lên, "Không có, không có. Còn sớm rất nhiều đâu. Phải không?" Khương Ngữ Tương cười nhẹ nhàng, "Cái kia, Tiểu Lam có người trong lòng sao?" Hứa Lam sắc mặt đỏ hơn, có chút nhỏ hốt hoảng túi thấp đầu, "Tương gì, ngươi hỏi thế nào lên cái này? Đây không phải quan tâm Tiểu Lam sao?" Nhìn xem Tiểu Lam dài càng ngày càng dễ nhìn hỏi một chút, "Nếu là Tiểu Lam có người trong lòng ta cũng tốt giúp ngươi kiểm định một chút." Khương Ngữ Tương mở miệng cười, nhìn Hứa Lam mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng thiếu nữ bộ dáng, hơi nheo mắt lại, "Có người trong lòng?" Hứa Lam cúi đầu, dưới ống tay áo đầu ngón tay xen lẫn, trầm mặc hồi lâu, vừa mới nhẹ nhàng ngừ một tiếng. "Không có phủ nhận." Nàng vốn cũng không phải là am hiểu nói dối người, cũng giấu không được tâm sự. Thiếu nữ bản năng ngượng ngùng để cho nàng có chút khó mà mở miệng, ngượng ngùng nói ra miệng. Nhưng cuối cùng, vẫn là thần xui quỷ khiến gật đầu một cái. Nhìn thấy Hứa Lam gật đầu, Khương Ngữ Tương nụ cười trên mặt ngưng lại. "Không biết Tiểu Lam yêu thích là nhà nào công tử?" Hứa Lam chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng giống như đỏ bừng, thân thể hơi cương, cúi đầu không nói một lời. Nói không ra lời. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Khương Ngữ Tương thầm thở dài, ánh mắt phức tạp, "Là Giang Niên tiểu tử thúi kia à?" Trong chốc ngắn này, mãnh liệt ý xấu hổ để cho Hứa Lam có loại nghĩ chạy chối chết xúc động. Trước mắt Tương Di không chỉ là Tương Di, nàng vẫn là Lâm Giang Niên trên danh nghĩa tiểu di, là Lâm Giang Niên trưởng bối. Trình độ nào đó, cũng đã có thể xem là trưởng bối của nàng. Mà lúc này, vị này nàng một mực kính trọng kính yêu trưởng bối đang hỏi cái này để cho nàng ngượng ngùng không dứt vấn đề, để cho nàng có loại gặp phụ huynh nào giác. có loại nói không ra kinh hoàng cảm giác, không biết làm sao. Nàng hai tay niết chặt lôi váy, đầu cơ hồ vùi vào ngực bên trong. Nếu như có, ngày xưa không sợ trời không sợ đất rất lớn nữ hiệp, bây giờ giống như đà điểu giống như, khẩn trương ngượng ngùng tới cực điểm. Tương Di nhìn thấy Hứa Lam phản ứng như thế, Khương Ngữ Tương nơi nào còn không ý thức được. Cô gái nhỏ này, quả thật ưa thích tiểu tử thúi kia. Nhớ tới nơi này, Khương Ngữ Tương ánh mắt phức tạp đánh giá Hứa Lam, nhịn không được hơi xúc động ngoài ý muốn. Tiểu tử thúi này được a? Lúc này mới bao lâu, liền bất chi bất giác một bên bắt lại chỉ riêng, một bên khác còn để cho Hứa gia vị đại tiểu thư này cảm mến. Đồng thời, còn cùng bên cạnh cái kia gọi tiểu trúc nha hoàn không biết xấu hổ không có nóng nảy. Hắn thân thể chịu nổi sao? Nghĩ tới đây, Khương Ngữ Tương trên mặt không khỏi có chút thường đỏ, âm thầm tức giận nổ miệng, lại nhìn xem trước mắt bây giờ ngượng ngùng tới cực điểm, không dám ngẩng đầu Hứa Lam, thầm thở dài. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Hứa Lam tay, nhẹ giọng an ủi, coi như ngươi không nói, Tương Di cũng đã nhìn ra. Ngươi ưa thích tiểu tử thúi kia đúng không? Cũng không cần ngượng ngùng, ngươi cùng hắn quen biết lâu như vậy, cũng coi như là thanh mai trúc mã. Khương Ngữ Tương dừng lại, tiểu tử này dài cũng không kém, ngươi ưa thích hắn cũng bình thường, yên tâm đi, tiểu Di sẽ không ngăn cản các ngươi. Tương Di Hứa Lam vẫn như cũ cúi đầu, ngựa khí run rẩy khẩn trương, ngượng ngùng không thôi, khuôn mặt nóng bỏng đỏ bừng. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nỗi lòng lo lắng lại giống như là đột nhiên buông lòng xuống. Tương Di, không phản đối. Cái kia, đây chẳng phải là? Hứa Lam cái kia không chịu thua kém tâm lại mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Chuyện này, Giang Niên biết không? Khương Ngữ Tương lại tiếp tục hỏi. Hứa Lam cúi đầu, đỏ mặt lắc đầu. Nàng mới sẽ không nói cho hắn. Vạn nhất bị hắn biết chịu, nhất định sẽ chế giễu nàng. Nghĩ tới đây, Hứa Lam âm thầm cắn răng. Khương Ngữ Tương nhẹ nhàng sờ lên Hứa Lam tóc, khẽ cười nói, vậy là ngươi chừng nào thì bắt đầu ưa thích Giang Niên? Nghe được vấn đề này, Hứa Lam run lên. Lúc nào? Chính nàng giống như cũng không nhớ rõ. Không biết một lúc sau, Hứa Lam cuối cùng biệt xuất mấy chữ như vậy. Khương Ngữ Tương ánh mắt vẫn như cũ ôn nhu, nhìn xem Hứa Lam, nói khẽ, tính toán, ngươi cùng Giang Niên cũng nhận biết rất nhiều năm à. Các ngươi từ tiểu thanh mai ngựa tre, khi đó, ta liền có dự cảm, các ngươi về sau nhất định sẽ lẫn nhau ưa thích. Hứa Lam khuôn mặt vẫn như cũ đỏ bừng, ngựa khí bối rối cả lăm, không có nàng. Nàng nơi nào cùng Lâm Giang Niên thanh mai trúc mã, rõ ràng chính là đúng, Tiểu Lam. Khương Ngữ Tương ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, ngươi trong khoảng thời gian này có phát hiện hay không Giang Niên nơi nào không giống nhau? Không giống nhau. Hứa Lam khẽ giật mình, mờ mịt ngẩng đầu, đối mặt bên trên Tương Di nhu hòa ánh mắt, ngươi cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chắc chắn đối với hắn hiểu rất rõ à? Ngươi có phát hiện hay không hắn có thay đổi gì? Biến hóa. Hứa Lam đầu còn không có phản ứng lại, Tương Di là chỉ biến hóa gì? Chính là hành vi quen thuộc, cùng với sinh hoạt khí tức các loại. Khương Ngữ Tương cười khẽ mở miệng, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm con mắt của nàng, nói khẽ, ta cũng có mấy năm không gặp tiểu tử này, lần thứ nhất gặp mặt kém chút cảm giác hắn giống như là biến thành người khác tựa như, biến hóa thật sự rất lớn. Người cùng hắn quen thuộc nhất, có phát hiện hay không điểm ấy nha? Hứa Lam trong lòng đột nhiên một lộ bộ. Tương Di, nàng đây là phát giác được. Tên kia là giả mạo. Leo cửa sổ kịch bản tới gần, cũng phải sửa sang một chút đại cương, nhân vật chính thân thế manh mối cũng sẽ ở một quyển này giải thích rõ ràng, một quyển này cuốn tên nội dung chính là vây quanh thân thế tiến hành. Cuối cùng thư hữu hạt giấy ngấn thần kỳ duệ ca các loại độc giả khen thưởng, không có quá chú ý sau khi nhìn lại, kém chút lọt chương 280, cái kia liền là lúc nào đều cho phép chương 280, cái kia liền là lúc nào đều cho phép. Thời khắc này Hứa Lam trong lòng đột nhiên treo lên, sắc mặt biến hóa, như ngồi bàn trông. Tương Di, lời này là có ý gì? Nàng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Không hiểu hỏi cái kia ra hỏa hành vi quen thuộc biến hóa, sẽ không phải là phát hiện cái gì? Tên kia bại lộ. Hiện lên trong đầu ý nghĩ này, Hứa Lam lập tức ngồi không yên, bối rối lên. Nàng là quá là rõ ràng nhất Lâm Giang Niên thân phận người, thậm chí chuyện này nàng cũng đúng vào trong đó. Bây giờ Lâm Giang Niên đích xác không phải trước kia Lâm Vương Thế Tử. Ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, nàng từng chỉ ra điều ấy, muốn dùng cái này áp chế Lâm Giang Niên, không nghĩ tới bị Lâm Giang Niên cho uy hiếp. Bây giờ trôi qua hơn phân nửa năm, vốn cho rằng giá hỏa này thân phận giấu giếm sớm đã thiên y vô phùng, kết quả vẫn là bị phát hiện manh mối. Nghĩ tới đây, Hứa Lam trong lòng bịch trực nhảy. Đúng vậy a, dù là tên kia ngụy trang cho dù tốt, hắn dù sao không phải là chân chính Lâm Vương Thế Tử. Tính cách hành vi quen thuộc những vật này có thể mô phỏng, nhưng không thể nào làm được hoàn toàn tương tự. Nhất là tại trước mặt người thân cận nhất, đích xác có thể sẽ bại lộ. Dưới mắt, Thương Di đột nhiên hỏi cái này, chẳng lẽ là đã phát giác hoài nghi Lâm Giang Niên thân phận sao? Hứa Lam trong lòng một hồi bối rối, nhưng vẫn là rất nhanh chấn định lại, không có chứ. Hứa Lam ra vẻ suy tư một chút, sau đó nói, Thương Di như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm Hứa Lam ánh mắt, khi nàng hỏi ra lời, rõ ràng có thể phát giác được trong mắt Hứa Lam chợt lóe lên bối rối cùng bất an, giống như là bí mật nào đó bị nhìn thấu một dạng kinh hoàng. Khương Ngữ Tương xác định trong lòng phỏng đoán, trước mắt Tiểu Lam quả nhiên biết một chút cái gì. Nàng đã sớm phát hiện Lâm Giang Niên thân phận không đúng, vẫn là nói, nàng thậm chí biết nhiều bí mật hơn. Nhớ tới nơi này, Khương Ngữ Tương ánh mắt ngưng lại, vẫn như cũ mặt lộ vẻ mỉm cười, sắc mặt như thường. Giang Niên dù sao cũng là cháu ngoại của ta, nhiều năm không gặp, lần này nhìn thấy hắn, phát hiện hắn biến hóa rất lớn, cùng trước kia cũng không giống nhau. Ngươi không phải từ tiểu cùng hắn cùng nhau lớn lên sao? Tương Di liền nghĩ hỏi một chút ngươi, có hay không loại cảm giác này? Nghe được Tương Di lời nói, Hứa Lam cái kia nỗi lòng lo lắng hơi hơi thư giãn chút. Chỉ là phát giác Lâm Giang Niên biến hóa rất lớn, cũng không có hoài nghi tên kia thân phận. Trong lòng Hứa Lam ám xả hơi, vừa mới nhỏ giọng nói, không có, không có cảm giác. Người tổng hội biến đi, mấy năm không gặp, hắn đích xác thay đổi không thiếu, ta cũng thay đổi không thiếu đâu, Tương Di cũng thay đổi nhà, biến xinh đẹp hơn. Hứa Lam không để lại dấu vết nói sang chuyện khác. Khương Ngữ Tương tự nhiên phát giác, nhìn chằm chằm nàng hai mắt, cũng không có lại tiếp tục truy vấn, mà là khẽ cười nói, đúng vậy à, Tiểu Lam biến hóa cũng rất lớn. Trước đó ta liền nói, Tiểu Lam ngươi cùng tiểu tử kia thanh mai trúc mã, về sau không chắc có thể thành. Không nghĩ tới, bây giờ còn thật muốn trở thành. Hứa Lam sắc mặt vừa đỏ đứng lên, ngựa khí kết ba ngượng ngùng mở miệng, không có, không thành đâu, giống như nghĩ đến cái gì. Hứa Lam lại nhỏ giọng thầm nói, hắn còn muốn cưới công chúa đâu. Khương Ngữ Tương hơi ngẩn ra, nàng kém chút đều quên, tiểu tử thúi kia cùng đương triều trưởng công chúa còn có hôn ước tại người. Tuy nói Lâm Giang Niên nói muốn cùng trưởng công chúa giải trừ hôn ước, nhưng bây giờ còn không biết là cái tình huống gì. Hơn nữa coi như không còn trưởng công chúa, còn có chỉ riêng. Nghĩ tới đây, Khương Ngữ Tương lại kéo Hứa Lam tay nhỏ, nhìn xem nàng ửng đỏ ý xấu hổ gương mặt, nói khẽ, các ngươi Hứa gia cùng Lâm gia là thế giao, về tình về lý, ngươi bây giờ lại ưa thích tiểu tử thúi kia, nếu như các ngươi hai người có thể thành, Tương Di tự nhiên cũng là rất cao hứng. Bất quá Khương Ngữ Tương dừng lại, khẽ thở dài, Giang Niên cùng trưởng công chúa có hôn ước, đây là bệ hạ ban hôn, từ chối không được. Vạn nhất Giang Niên sau này thật sự cưới trưởng công chúa, vậy ngươi Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm trong mắt của nàng, nhẹ giọng hỏi, nguyện ý cho Giang Niên làm thiếp? Hứa Lam gương mặt xinh đẹp sớm đã đỏ bừng, xấu hổ không dám nâng lên, một chữ đều không nói được. Thẳng thừng như vậy hỏi thăm, để cho vị này rất lớn nữ hiệp hoàn toàn mất hết những ngày qua sáng sủa, toàn thân cứng ngắc, không hiểu xấu hổ làm cho đầu nàng trống không. Gặp Hứa Lam không nói chuyện, Khương Ngữ Tương con mắt phức tạp, lại khẽ thở dài, ngươi không muốn tiếp nhận cũng bình thường, không có việc gì, ngươi dù sao thân là Hứa gia đại tiểu thư, trong nhà ngươi chỉ có ngươi như thế một vị thiên kim. Như thế nào đi nữa cũng đều có thể tìm tới một vị môn đăng hộ đối như ý lang quân, không cần thiết ủy khuất chính mình, cho tiểu tử thúi kia làm tiếp. Nghe nói như thế, Hứa Lam chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên căng thẳng, không khỏi có chút hốt hoảng. Đang không biết nên nói cái gì lúc, lại nghe được Khương Ngữ Tương âm thanh truyền đến. Quay đầu ta liền đi cảnh cáo một chút tiểu tử thúi kia, để hắn đừng lại trêu chọc ngươi, thật tốt giao hắn. Không cần Hứa Lam vô ý thức ngẩng đầu, hốt hoảng mở miệng. Ân. Khương Ngữ Tương nhìn xem nàng. Chớ cùng hắn, hắn nói. Ta. Nguyễn Hứa Lam khuôn mặt nóng bỏng đỏ bừng, lại chậm rãi cúi đầu xuống, âm thanh cũng theo đó càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến cuối cùng cơ hồ không nghe thấy. Ý Lâm Giang Niên đi vào biệt tử, đi tới chỉ riêng cửa gian phòng bên ngoài, không tìm được chỉ riêng, ở trong viện sau khi vòng vo một vòng, vừa mới tại hậu viện nhìn thấy một bộ cô lạnh thân ảnh màu xanh. Hiếm thấy cạnh thời tiết, không còn vào đông thấu xương gió lạnh, nhiệt độ ấm lại không ít. Trong hậu viện trồng một loạt cây quế hoa, lá cây xanh biếc, cảnh sát nghi nhân. Cách đó không xa còn có một cái hồ nước nhỏ, thanh tịnh thấy đáy, thanh phong thổi, mặt hồ nổi lên bọt sóng. Một bộ thanh y chỉ riêng đang đứng ở bên hồ cách đó không xa, tiến tĩnh mà người. Lâm Giang Niên cất bước đến gần lúc, nàng vừa rồi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, đang làm gì đó. Lâm Giang Niên cười hắc hắc hai tiếng, chậm rãi tới gần, từ phía sau ôm lấy chỉ riêng thân thể mềm mại, hai tay xuyên qua cái kia biển chuyển vừa ôm eo, đem thiếu nữ kéo vào trong ngực, lại thuần thục cầm thiếu nữ cặp kia trong trẻo lạnh lùng tay nhỏ. Tay như thế nào lạnh như vậy? Lâm Giang Niên cúi đầu mắt nhìn thiếu nữ cái kia bóng ánh trong suốt trắng như tuyết ung tùm tay ngọc, có chút lạnh bớt. Chỉ riêng rời ánh mắt, không có trả lời hắn vấn đề này. Đương nhiên, cũng không như thế nào phản kháng. Tới, để cho điện hạ giúp ngươi thật tốt ấm áp tay. Lâm Giang Niên đại thủ nắm chặt thiếu nữ tay lạnh như băng, dùng lòng bàn tay mình nhiệt độ cơ thể ấm áp lấy trong ngực thiếu nữ. Tu hành Huyền Dương Tâm Pháp đã sắp đạt đến tầng thứ 2 cảnh giới, bây giờ Lâm Giang Niên khí huyết thịnh vượng, trong thân thể liên tục không ngừng cung cấp nhiệt lượng. Cho dù là tại trời đông giá rét, toàn thân trên dưới cũng như hỏa lô giống như cực nóng. Khí huyết càng thịnh vượng, chứng minh Lâm Giang Niên nội lực càng hùng hậu. Đây cũng là Huyền Dương Tâm Pháp chỗ kinh khủng, như thế hùng hậu khí huyết phía dưới, cũng làm cho Lâm Giang Niên tại gặp phải cùng trình độ cảnh giới đối thủ lúc cơ hồ ở vào thế bất bại. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cái này Huyền Dương Tâm Pháp còn có một cái khác tác dụng lớn hơn, giúp việc ngày đông trong ngày những cái kia cơ thể sợ lạnh, tịch mịch cô đơn lạnh tiểu cô nương ấm người tử. Chỉ riêng hơi hơi thấp con mắt, nhìn mình cái kia cơ hồ bị Lâm Giang Niên hoàn toàn bao trùm tay nhỏ, cảm thụ được cái kia da thịt gần sát ấm áp khí tức truyền đến, không nói gì không nói. Luận võ công luận nội lực, thực lực của nàng ở xa Lâm Giang Niên phía trên, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không cảm giác được rét lạnh, chỉ là so với những cái kia cô gái tầm thường tới nói, không có như vậy sợ, cũng không mãnh liệt như vậy. Nàng có thể vận chuyển nội lực chống cự rét lạnh xâm nhập, nhưng trời đông giá rét gió lạnh thổi phật, vẫn là để nàng cảm nhận được một chút hàn ý tại bị Lâm Giang Niên bao trùm hai tay sau, từ đối phương trên thân thể cái kia liên tục không ngừng truyền lại mà đến nhiệt lượng, để cho nàng không khỏi có chút thoải mái. Có lẽ là sớm thành thói quen, nàng không còn bao nhiêu kháng cự. Trong bất chi bất giác, trong lòng thậm chí có mấy phần yên tâm cảm giác. Nói không ra, rất kỳ quái. Nàng hơi hơi ngước mắt, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng Lâm Giang Niên. Thế nào? Lâm Giang Niên đối mặt bên trên nàng thanh tịnh con ngươi sáng ngời, khẽ cười nói, nhìn ta làm gì? Chỉ riêng nhìn hắn chằm chằm một hồi, khe khẽ lắc đầu, không nói gì, chuẩn bị rời ánh mắt. Nhưng mà Lâm Giang Niên nhanh mắt lanh mồm lanh miệng, cấp tốc xích lại gần, không chờ nàng quay đầu, đích thân lên thiếu nữ cái kia mềm mại thương ngọt miệng nhỏ. Chỉ riêng đôi mắt hơi mở, cái kia nguyên bản thanh tịnh con ngươi sáng ngời bên trong, cấp tốc hiện lên một tia xấu hổ giận dữ. Trắng non trên gương mặt xinh đẹp, cũng cấp tốc nhiều mấy xóa hồng. Giống như không nghĩ tới gia hỏa này lại đột nhiên đánh lén, vội vàng không kịp chuẩn bị. Nha. Đang thân khởi kình Lâm Giang Niên, đột nhiên cảm giác bờ môi bị cắn phía dưới, đau vô ý thức buông ra. Trong lực thiếu nữ thừa cơ dãy rủa mở, bước nhanh hướng về bên cạnh đi hai bước, cách xa hắn. Chỉ Diên sắc mặt hồng nhuận, hô hấp hơi gấp, sửa sang lấy quần áo trên người, vừa thẹn giận chừng Lâm Giang Nhiên một mắt. Lâm Giang Nhiên liếm môi một cái, còn tốt không có bể, chỉ là có chút tiểu đau. Bất quá, cái này tiểu Chỉ Diên răng vẫn rất có sức lực. Tiểu Chỉ Diên, ngươi tổn thương nhà ngươi điện hạ, phải bị tội gì? Lâm Giang Nhiên nhìn về phía bên mặt tường đỏ Chỉ Diên, lại cất bước xích lại gần. Không, không cho phép tới. Chỉ Diên hơi đỏ mặt, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Cái kia khẩn trương bộ dáng nhỏ, hốt hoảng thân sắc, cùng với cái kia nhìn như lạnh nhạt dữ dằn, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức uy hiếp khuôn mặt. Lâm Giang Niên cười càng sáng lạn hơn, đều vợ chồng, ngươi còn thẹn thùng cái gì ai, ai cùng ngươi vợ giá chồng già. Giống như là chịu đến cái gì kích động giống như, Chỉ Diên hơi mở mắt to, mắt thấy Lâm Giang Niên lại tới gần, nàng khẩn trương lui lại mấy bước, khẽ cắn môi, ngươi lại tới, ta sẽ không khách khí. Bộ dáng lúc này, hoàn toàn giống như là một cái sắp lọt vào xâm phạm tiểu cô nương, đang tiến hành sau cùng chống cự dãy rủa. Bất quá, Lâm Giang Niên vẫn là rất phối hợp dừng bước, hảo, vậy ta không đi qua, được chưa? Chỉ Diên không nói chuyện, mặt lạnh trừng mắt liếc hắn một cái, sắc mặt ngược lại là hòa hoãn chút. Rời ánh mắt, hít thở sâu một hơi. Hai người cứ như vậy duy trì trầm mặc, Lâm Giang Niên yên tĩnh thưởng thức thiếu nữ trước mắt cái kia kinh hoàng vừa ngượng ngùng bộ dáng, cùng với bao khỏa kia tại thanh y phía dưới nổi bật dáng người. Đã giải khóa một nửa, cũng là thời điểm nên mở khóa còn lại một nửa a. Giống như phát giác được bên cạnh cái kia dần dần làm càn lửa nóng ánh mắt, Chỉ Diên lại đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hắn chằm chằm. Lâm Giang Niên vô tội khoát tay, ta không có đi qua a. Chỉ Diên nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng bên trong mang theo vài phần nói không ra buồn bực xấu hổ. Một lúc sau, mới âm thanh lạnh lùng nói, về sau, không cho phép. Cái gì? Chỉ Diên khẽ cắn môi, xua mặt, mặt không chút thay đổi nói, về sau không cho phép trước mặt mọi người thân nàng không có thể đem cái kia một chữ cuối cùng nói ra. Nhưng Lâm Giang Niên nghe hiểu, con mắt hơi sáng, ý của ngươi là, không tại trước mặt mọi người là được rồi. Chỉ Diên ánh mắt ngẩn ngơ, lúc này mới ý thức được nàng lời nói có nghĩa khác, lại nói, à, cũng không được. Lâm Giang Niên hỏi lại, vậy lúc nào thì đi đâu? Chỉ Diên mặt không biểu tình chừng hắn, lúc nào đều không được. Ha ha. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, lại cất bước đến gần nàng bên cạnh, cười tủm tỉm mở miệng, đó chính là, lúc nào đều được rồi. Không có Chỉ Diên đôi mắt bối rối, mắt thấy Lâm Giang Niên lại muốn tới gần, lúc này kinh hoàng thân thể mềm mại căng cứng. Không, không được. Chỉ Diên gương mặt xinh đẹp phím hồng, không còn dị vãng như vậy tỉnh táo, âm thầm cắn răng, không có, không có lệnh của ta, không, không cho phép tùy tiện thân hảo. Ra ngoài ý định, Lâm Giang Niên gật đầu đáp ứng. Nhìn chăm chú lên trước mắt Chỉ Diên cái kia nổi giận lại dẫn mấy phần thẹn thùng né tránh con mắt, Lâm Giang Niên cười khẽ, cái kia, ngươi bây giờ cho phép sao? Không cho phép. Đêm nay đâu? Cũng không cho phép. Vậy lúc nào thì cho phép? Đều không cho phép. Hiểu rồi. Lâm Giang Niên gật gật đầu, đó chính là lúc nào đều cho phép. Chỉ Diên lập tức trừng to mắt, nàng lúc nào nói như vậy? Ta nói chính là đều không cho phép. Nô thiếu nữ còn chưa nói xong, lên tiếng chỗ lại bị Lâm Giang Niên dã man không nói lý ngăn chặn. Dãy rủa. Dãy rủa cũng vô dụng. Sắp trời dần tối, Lâm Giang Niên cùng Chỉ Diên một trước một sau trở lại trong viện. Chỉ Diên đi rất nhanh, hoàn toàn không có phản ứng phía sau Lâm Giang Niên, cúi đầu, cái kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt thanh tú bên trên, mơ hồ còn có thể liếc xem mấy phần chưa hoàn toàn biến mất đỏ bừng. Cùng với nổi giận, không nói một lời về đến phòng bên trong, quan môn. Lâm Giang Niên nhưng là chậm rãi theo ở phía sau, yên tĩnh thưởng thức thiếu nữ chạy chối chết dáng người, tính toán kế hoạch tối nay. Dưới mắt vừa bị khi phụ Chỉ Diên đang bực bội, trước tiên không dễ trêu chọc. Đợi nàng hơi bớt giận chút, chậm chút thời điểm chờ tất cả mọi người đều nằm ngủ, lại đi thật tốt tìm nàng nói lời xin lỗi. Tính toán như thế, Lâm Giang Niên cũng trở về gian phòng. Tiểu Di cùng Hứa Lam cũng đã không có ở đây, từ viện trung tiểu trúc trong miệng biết được, Tiểu Lam đã trở về. Tiểu Di đâu? Tiểu Trúc giải thích nói, Hứa tiểu thư sau khi trở về, Khương tiểu thư liền đi tìm Chỉ Diên tỷ tỷ. Tìm Chỉ Diên? Lâm Giang Niên sững sờ, vừa mới trở về thời điểm như thế nào không có nhìn thấy Tiểu Di. Tiểu Di đi đâu? Cùng lúc đó, sát vách viện lạc. Trong gian phòng. Sau khi trở lại phòng, Chỉ Diên ngồi ở trước gương đồng, ngắm nhìn trong gương đồng cái kia trương đỏ bừng gò má đẹp đẽ, nhẹ nhàng cắn môi, trong đôi mắt toát ra mấy phần xấu hổ giận dữ. Hô hấp có chút dồn dập, đôi mắt đẹp tựa như giận lại như xấu hổ. Mang theo vài phần nói không ra tâm tình rất phức tạp, cứ như vậy ngơ ngẩn nhìn chằm chằm rất lâu. Giống như nghĩ đến trước đây không lâu tên kia nói qua cái gì, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương bất an. Đồng thời, lại tựa hồ còn có một tia nói không ra, không hiểu chờ mong. Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa. Chỉ Diên. Tiểu Di âm thanh. Ngồi ở trước gương đồng Chỉ Diên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, ngắn ngủi một khắc bối rối sau, cấp tốc hồi phục. Tiểu Di, vào đi. Cửa mở, Khương Ngữ Tương đi vào gian phòng, đóng cửa lại, đi tới Chỉ Diên trước người. Tiểu Di, có việc. Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt cái kia hơi hơi phiếm hồng gương mặt thiếu nữ hoài xuân, tuyệt mỹ vừa sở diễm. Giống như hồi tưởng lại vừa rồi tại hậu viện ngẫu nhiên nhìn thấy một màn kia. Chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu hiện lên một tia hâm mộ. Khẽ thở dài, sâu xa nói, tên kia, vừa rồi lại thân ngươi, chương 281, đã lâu không gặp chương 281, đã lâu không gặp tiếng nói vừa ra, vừa mới khôi phục Chỉ Diên như thường, trắng non tú khí trên gương mặt xinh đẹp lại độ hiện lên đỏ bừng, con mắt bối rối né tránh. Túi thấp đầu, thân thể mềm mại hơi cương, không dám đi đối mặt Tiểu Di ánh mắt. Ngồi ngay ngắn ở đó, giống như một cái phạm sai lầm, có chút không biết làm sao thiếu nữ giống như. Tiểu Di không cần cãi chảy cãi cối, ta vừa rồi dự định đi tìm ngươi, không cẩn thận tại hậu viện đều nhìn thấy. Khương Ngữ Tương thở dài, đưa tiễn Hứa Lam sau, nàng đến tìm Chỉ Diên, không có ở trong phòng nhìn thấy Chỉ Diên, liền bốn phía tìm phía dưới, không cẩn thận ngay tại hậu viện thấy được cái kia làm nàng tim đập đỏ mặt một màn. Đại đình Quảng Chi phía dưới, người tuổi trẻ bây giờ thật là không có chút nào biết xấu hổ, còn có tiểu tử thúi kia, vậy mà như vậy khi dễ Chỉ Diên. Hoa văn thật nhiều, trong lòng Thương Ngữ Tương căm giận suy nghĩ, lại nhìn cúi đầu, cơ hồ đã nhanh xấu hổ vô cùng Chỉ Diên, đi lên trước ngồi ở nàng bên cạnh, nói khẽ, tốt tốt, không có việc gì, tiểu di coi như không nhìn thấy, sẽ không nói ra đâu. Chỉ Diên cúi đầu, vẫn là không nói một lời. Cái kia dưới mái tóc lộ ra trắng như tuyết bên mặt, sớm đã hoàn toàn đỏ ngầu, đỏ kinh diễm, phấn như kinh hồng, liền thân thể cũng hơi cứng ngắc, giống như không biết làm phản ứng gì. Bất quá, về sau các ngươi tại phủ thượng cũng muốn thu liễm điểm, dù sao cũng là tại phủ thượng, vạn nhất bị người nhìn thấy cũng không tốt. Thực sự không nín được, các ngươi trở về phòng lại nói nói đến đây, Thương Ngữ Tương lại dừng lại, mới có hơi chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, ngươi cũng đừng quá nuông chiều hắn, đừng để hắn như vậy mà đơn giản khi dễ ngươi, biết không? Nàng nhìn rõ ràng, chính là tiểu tử thúi kia ép buộc Chỉ Diên. Chỉ Diên nguyên bản như vậy có chủ kiến một đứa bé, không nghĩ tới sẽ bị tiểu tử thúi kia ép buộc không có nguyện ý làm sự tình. Tiểu tử thúi kia, quá được tiến thêm bước. Phải hảo hảo khuyên bảo Chỉ Diên, đừng bị tiểu tử thúi kia ăn quá chết. Chỉ Diên vẫn là cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, giống như một cái đang tiếp thụ phê bình giáo huấn văn bối, không dễ dàng phát giác một dạng nhẹ nhàng gõ một chút đầu. Giống như rất tán đồng tiểu di thuyết pháp. Tốt, nói chính sự đi. Đang cấp Chỉ Diên quán thâu một phen nữ hải tử phải thật tốt bảo vệ mình quan điểm sau, Thương Ngữ Tương lúc này mới nhắc lên chính sự, mở miệng nói, ta vừa rồi đi tìm Tiểu Lam tán gẫu qua cũng lặng lẽ hỏi dò phía dưới, Chỉ Diên, suy đoán của ngươi chỉ sợ không tệ Tiểu Lam, hơn phân nửa biết một chút có liên quan Giang Niên thân phận nội tình. Vốn là còn túi đầu Chỉ Diên, nghe được tiểu di lời nói lúc, run lên, sau đó chậm rãi ngước mắt, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Thương Ngữ Tương ngữ khí hơi nghiêm túc, trầm giọng nói, nói bóng nói gió dò xét phía dưới Tiểu Lam, không nghĩ tới Tiểu Lam lộ ra hốt hoảng thần sắc. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nàng che giấu rất tốt, nhưng nàng phản ứng, đích xác có vấn đề, chỉ sợ có cái gì giấu giếm ta Giang Niên thân phận, nàng hơn phân nửa biết một số bí mật. Bây giờ đã xác định Lâm Giang Niên thân phận, sớm đã không phải trước đây Lâm Vương Thế Tử. Nhưng có quan Lâm Giang Niên qua lại lai lịch thân phận, cùng với trước kia đến cùng phát sinh qua sự tình gì, Chỉ Diên cùng Khương Ngữ Tương đối với cái này đều hoàn toàn không biết gì cả. Trước đó không lâu Chỉ Diên nhắc đến, cùng Lâm Vương Thế Tử sớm chiều ở chung, xem như Thanh Mai Trúc Mã Hứa Lam có lẽ sẽ biết một chút cái gì. Nàng cùng Lâm Vương Thế Tử quen thuộc nhất, cũng dễ dàng nhất phát giác được Lâm Giang Niên biến hóa. Thế là, Khương Ngữ Tương thừa dịp hôm nay gặp mặt, âm thầm dò xét phía dưới. Quả nhiên, Hứa Lam đã tin tưởng Lâm Giang Niên thân phận có vấn đề. Từ phản ứng của nàng nhìn lại, thậm chí vô cùng có khả năng còn biết một số bí mật chân tướng. Ta sợ đả thảo kinh xả, không có truy đến cùng truy vấn. Bất quá, đã có thể xác định. Khương Ngữ Tương thần sắc rất ngưng trọng nghiêm túc, chính là không rõ ràng, nàng biết chút ít cái gì? Là đang giúp Giang Niên giấu giếm thân phận, vẫn là biết chút ít cái gì sâu hơn bí mật chân tướng? Chỉ Diên trầm mặc không nói, thấp con mắt suy tư điều gì. Có thể xác định Hứa Lam đích xác giấu giếm ít đồ, nhưng Hứa Lam nếu là không nguyện ý nói, cũng không có ý nghĩa. Càng quan trọng chính là, Khương Ngữ Tương ngước mắt nhìn xem Chỉ Diên, không biết bây giờ Giang Niên, hắn đến cùng rõ ràng không rõ ràng thân phận của mình, còn có hắn tại sao lại Man Thiên Quá Hải xuất hiện tại Lâm Vương phủ, lại đến cùng có mục đích gì? Đối với Khương Ngữ Tương tới nói, những thứ này tựa hồ cũng là bí ẩn. Lâm Giang Niên đích đích xác xác là tỷ tỷ nàng hải tử, điểm ấy chắc chắn 100. Có thể, hắn tại sao lại lấy Man Thiên Quá Hải thay thế thân phận phương thức xuất hiện tại Lâm Vương phủ? Cái kia, nguyên bản Lâm Vương thế tử đâu? Vì cái gì lại sẽ chết? Giang Niên sau lưng, đến cùng lại có thế lực gì đang thao túng hết thảy? Mục đích lại là cái gì? Chỉ Diên suy tư một lúc lâu sau, mới chậm rãi ngước mắt, khẽ gật đầu một cái, hắn cũng không biết. Ân. Khương Ngữ Tương nhìn về phía nàng, vì cái gì? Cảm giác. Chỉ Diên bình tĩnh mở miệng, trong đầu hồi tưởng lại, ý thức được Lâm Giang Niên không thích hợp vào cái ngày đó bắt đầu, đến Lâm Vương phủ lúc trung đụng từng ly từng tí. Bây giờ đến xem, lúc đó Lâm Giang Niên ngụy trang tuy nói rất tốt, nhưng đích xác cũng có rất nhiều sơ hở. Hắn tận lực ở trước mặt mọi người ngụy trang thành Lâm Vương Thế Tử, nghĩ đến cũng không rõ ràng chính hắn thân phận. Bằng không, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cần thiết giấu giếm. Man Thiên Quá Hải như thế, cơ hồ dĩ giả loạn chân mà thay thế giả mạo Lâm Vương Thế Tử, lấy lúc đó tay trói gà không chặt Lâm Giang Niên tuyệt đối làm không được. Sau lưng của hắn, nhất định có người âm thầm trợ lực. Hắn tại sao lại như thế tin tưởng nguyên bản Lâm Vương Thế Tử thói quen hành vi? Còn có, chỉ điểm người là ai đây? Chỉ Diên trong đầu, tự dưng hiện lên một tấm lạ lẫm và thân ảnh quen thuộc. Đó là một bộ hỏa hồng váy dài nữ tử thân ảnh, dần dần tại trong đầu rõ ràng. Chỉ Diên hơi có chút hoảng hốt thất thần. Chỉ Diên, Khương Ngữ Tương âm thanh, đem Chỉ Diên từ trong hoảng hốt kéo lại, ngươi thế nào? Không có việc gì. Chỉ Diên do dự một chút, khẽ gật đầu một cái. Khương Ngữ Tương nhìn nàng một cái, thở dài, Chỉ Diên, hiện tại xem ra chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta. Chỉ Diên hơi có chút mở mịt nước mắt. Khương Ngữ Tương rất nghiêm túc nhìn xem nàng, nói, tất nhiên Giang Niên còn không rõ ràng lắm chính hắn thân phận, chúng ta cũng không thích hợp đả thảo kinh xà, trước mắt cũng không biết sau lưng chỉ điểm Giang Niên lẻn vào Lâm Vương phủ đến cùng là thế lực gì, nhưng bọn hắn mục đích nhất định là hướng về phía Lâm Vương phủ tới. Trước kia tỷ tỷ đến cùng tao nộ qua cái gì, tỷ tỷ đứa bé này tại sao lại tung tích không rõ, Lâm Hằng Trọng có hay không phát giác được cái gì, điểm ấy chúng ta cũng không xác định. Nếu bây giờ trực tiếp nói cho Giang Niên chân tướng, đả thảo kinh xà phía dưới kinh động đến sau lưng điều khiển người Giang Niên, chỉ sợ lợi bất cập hại. Cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi. Khương Ngữ Tương nhìn xem Chỉ Diên, mở miệng nói, Chỉ Diên, ngươi trước mắt cùng Giang Niên quan hệ tốt nhất, cũng là hắn tín nhiệm nhất người thân cận, nàng tin tưởng nhất ngươi cũng sẽ không đối với ngươi bố trí phòng vệ. Chỉ Diên không nói gì, nàng nghe hiểu Tiểu Di lời nói bên trong ý tứ, cũng biết đích xác nàng là dưới mắt người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ là Chỉ Diên trầm mặc phía dưới mới nói, hắn không nhất định tín nhiệm ta. Làm sao lại? Khương Ngữ Tương nghi hoặc, hắn như vậy thích ngươi, làm sao lại không tín nhiệm ngươi? Chỉ Diên thấp con mắt, không nói chuyện. Tên kia thích nàng sao? Có lẽ vậy. Nàng đích xác có thể từ trên thân Lâm Giang Nhiên cảm nhận được tên kia đối với nàng đặc biệt, hẳn là yêu thích. Chỉ là tín nhiệm sao? Chỉ Diên trầm mặc, nàng không dám khẳng định. Ưa thích là một chuyện, nhưng tín nhiệm lại là một chuyện khác. Liên thân mật nhất vợ chồng đều không nhất định dám nói tín nhiệm, huống chi là hai người bọn họ. Lâm Giang Nhiên tất nhiên giả mạo Lâm Vương Thế Tử xuất hiện tại Lâm Vương phủ, át sẽ đối với bất kỳ người nào đều ôm lấy lòng cảnh giác, cho dù là bây giờ cùng nàng quan hệ nhìn như rất tốt. Chỉ khi nào dính đến bí mật quan trọng nhất, cho dù là người bên cạnh đều khó có khả năng dễ dàng nói rõ ngọn ngành. Huống chi, cho đến nay, Chỉ Diên cũng không có hoàn toàn triệt để đem Lâm Giang Nhiên nhìn thấu. Trên người hắn có rất rất nhiều bí mật. Chính là loại ý nghĩ này, để cho Chỉ Diên không có lực lượng. Khương Ngữ Tương nhìn Chỉ Diên, rất nhanh ý thức được trong nội tâm nàng ý nghĩ, lúc này khẽ than thở, nắm lên bàn tay nhỏ của nàng, cầm thật chặt, an ủi, tên kia tất nhiên thích ngươi, như thế nào lại không tín nhiệm ngươi? Ở chung đã lâu như vậy, ngươi cũng cần phải có thể cảm nhận được, Giang Nhiên không phải người xấu gì à? Chỉ Diên trầm mặc phía dưới, gật đầu một cái. Tất nhiên không phải người xấu, liền chứng minh hắn bản tính không xấu. Ngươi như trực tiếp vạch trần thân phận của hắn, hắn đích xác ngay từ đầu có thể sẽ đối với ngươi cảnh giác, không tín nhiệm, nhưng tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, mà ngươi cũng là có khả năng nhất để cho hắn yên tâm phía dưới lòng phòng bị người. Bất kể như thế nào, hắn đều là tỷ tỷ hài tử, là chân chính Lâm Vương Thế Tử, cũng sẽ là Chỉ Diên ngươi tương lai phu quân. Hắn có lẽ là bị người che đậy, bị người lợi dụng điều khiển trở thành một cái lẻn vào Lâm Vương phủ khôi lỗi. Nhưng chỉ cần có ngươi tại, Tiểu Di tin tưởng, ngươi chắc chắn có thể nhường hắn lạc đường biết quay lại. Chỉ Diên yên tĩnh nghe, khẽ gật đầu. Thực sự không được, ngươi cũng có thể tựa hồ nghĩ đến cái gì. Khương Ngữ Tương lại tiến đến Chỉ Diên bên hai, nhẹ nói thứ gì. Một giây sau, Chỉ Diên ánh mắt ngơ ngẩn, gương mặt xinh đẹp lại độ trong nháy mắt đỏ tươi, ý xấu hổ hiện lên. Tiểu Di, ta tên kia không phải một mực thèm thân thể của ngươi sao? Cũng không tin hắn thật có thể nhịn được. Tiểu Di cũng không tin gia hỏa này coi là thật có thể cam lòng ngươi không cần lựa chọn người khác. Khương Ngữ Tương cười lạnh liên tục, ngữ khí chắc chắn. Màn đêm buông xuống, viện bên trong, Tiểu Trúc từ trong phòng đi ra, đem một kiện áo khoác từ phía sau choàng tại trong sân trên thân Lâm Giang Niên. Điện hạ, buổi tối lạnh, coi chừng bị lạnh. Lâm Giang Niên quay đầu, gặp Tiểu Trúc khuôn mặt đỏ bừng lấy, một đôi linh động con mắt tại trong mở tối viện chớp chớp. Lâm Giang Niên thấy thế, thuận thế đem Tiểu Trúc ôm vào trong ngực. Điện hạ cũng không lạnh, Tiểu Trúc hẳn là thật lạnh a. Bị điện hạ ôm vào trong ngực, cảm nhận được điện hạ lồng ngực cùng cánh tay này hữu lực khí tức nóng bỏng truyền đến, đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bao trùm. Cái kia quen thuộc cấm áp cùng khí tức để cho tiểu nha hoàn có chút trầm mê. Nàng thuận theo đầu chôn ở điện hạ trong ngực, sâu đậm hút vài hơi, nhẹ giọng nu nu mở miệng, "Ân, vậy là tốt rồi, tới để cho điện hạ giúp ngươi ấm áp." Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem trong ngực tiểu nha hoàn, ôm ấp lấy đại thủ liền bắt đầu không an phận tại tiểu nha hoàn trên thân du long. "Điện hạ, đừng." "Không, không cần." Tiểu nha hoàn thân thể mềm mại hơi cương, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng, tiếng buồn bã thẹn thùng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, không có tác dụng gì. Chỉ chốc lát sau, tiểu nha hoàn liền toàn thân sủi lơ, té ở điện hạ trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nóng bỏng, thẹn thùng không thôi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, không còn một tia khí lực, mặc cho Lâm Giang Niên muốn làm gì thì làm. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem trong ngực lã chã ướt át tiểu nha hoàn bộ dáng, trong lòng mơ hồ có mấy phần xúc động. Hắn hơi hơi cúi đầu, tại tiểu nha hoàn phấn nộn ngọc mài gương mặt bên trên hôn một cái, lại đưa tay tại tiểu nha hoàn cái kia hơi có vẻ quy mô trên cặp mông vỗ một cái, "Tốt, đi giúp điện hạ chuẩn bị nước nóng tắm rửa thay quần áo." Tiểu nha hoàn dần dần lấy lại tinh thần, con mắt linh động vừa ngượng ngùng, cắn chặt môi dưới, cúi đầu không dám nâng lên, ừ một tiếng sau đó xoay người chạy trối chết. Một đường chạy chậm, nhưng như thế nào nhìn, chạy chậm tư thế đều tựa hồ có chút như nhũ ra. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn, thở dài khẩu khí. Đêm nay còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tiểu nha hoàn đi. Đêm mai lại nói. Trong phòng tắm, sương mù lờ lờ. Lâm Giang Niên rút đi quần áo, toàn thân ngâm tại ao nước ở trong, cảm thụ được nước nóng bao quanh toàn thân xúc cảm, thoải mái dễ chịu đến cực điểm. Nóng hổi khí tức, khơi thông lấy toàn thân trên dưới kinh mạch. Ngồi ở trong nước, theo thể nội tâm pháp vận chuyển, trong bồn tắm nước nóng tựa hồ theo kinh mạch mà chậm rãi chảy xuôi. Có loại huyền diệu ảo giác. Vốn định thừa dịp ngâm nóng tắm cơ hội, thật tốt để cho đại não chạy không, suy xét kế hoạch tiếp theo lúc. Cũng không biết vì cái gì, Lâm Giang Niên trong đầu lại đột nhiên hiện lên tại Triệu phủ lúc, không cẩn thận đánh vỡ vị kia Triệu gia tiểu thư tắm rửa lúc chẳng cảnh. Cái kia đồng dạng ấm áp hơi nước tràn ngập gian phòng, trong bồn tắm, cái kia không được mảnh vải trắng như tuyết thân ảnh, nhìn thoáng qua, không ngừng hiện lên. Cái kia ngâm tại trong nước hồ trắng như tuyết nổi bật thân ảnh, thật lâu tản ra không đi. Lâm Giang Niên hô hấp hơi gấp rút, thể nội huyền dương tâm pháp tựa hồ có chút không bị khống chế một dạng vận chuyển. Hít sâu mấy hơi thở, Lâm Giang Niên ngồi xếp bằng tại trong bồn tắm, vận chuyển nội lực lưu chuyển toàn thân, vừa mới dần dần tỉnh táo. Két két. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng đẩy cửa. Tiếng đẩy cửa rất nhẹ, nhẹ đến cơ hồ không phát hiện được, nhưng bây giờ vận chuyển tâm pháp Lâm Giang Niên, ngũ quan cực kỳ nhạy cảm, nghe xong vừa vặn. Là ai? Tiểu Trúc. Vẫn là. Lần trước lặng lẽ tới lại giận xấu hổ chạy trốn không chịu thừa nhận chỉ riêng. Lâm Giang Nghiên không quay đầu lại, tiếp tục ngồi xếp bằng tại trong bộ tám, bình phục thể nội hỗn loạn khí tức. Trong gian phòng không có truyền đến tiếng bước chân. Yên tĩnh im lặng, quỷ dị thậm chí có chút yên tĩnh. Bất quá, Lâm Giang Nghiên lại mơ hồ phát giác được trong gian phòng tựa hồ nhiều đạo thân ảnh đang chậm rãi hướng về hắn tới gần. Bước chân rất nhẹ, nhẹ đến cơ hồ khó mà phát giác, giống như tận lực giấu giếm. Toàn bộ trong vương phủ có thể có thực lực như thế người, chỉ có chỉ riêng. Lâm Giang Nghiên khỏe miệng hơi hơi bung lên, chậm rãi thu công, vẫn như cũ ngồi ở trong bồn tắm, không lúc đích. Sau lưng thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng Lâm Giang Nghiên, dừng bước lại, không lúc đích. Giống như trầm mặc phút chốc, một cái tiêm tiêm tay ngọc chậm rãi hướng về Lâm Giang Nghiên duỗi ra. Ngay trong nháy mắt này, nguyên bản một mực đưa lưng về phía, tựa hồ đắm chìm tại trong nóng tắm không có chút phát hiện nào Lâm Giang Nghiên, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắt được sau lưng cái này chỉ vừa vươn ra tay ngọc. Tiểu xảo, tơ lụa mang theo vài phần băng lãnh. Tay của cô gái có chút quen thuộc, là chỉ riêng không thể nghi ngờ. Một giây sau, Lâm Giang Nghiên đột nhiên dùng sức kéo một cái. Sau lưng thân ảnh tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Giang Nghiên lại đột nhiên bạo khởi, bất ngờ không để phòng bị cái này bỗng nhiên lực đạo chảnh dưới chân không vững. Một cái lảo đảo, một đầu hướng về trong bồn tắm ngã quỵ. Nàng đôi mắt đẹp trợn tròn, trong kinh hoàng một cái tay khác đội vàng muốn chống đỡ bên hồ tắm, còn không đợi tới kịp có hành động. Một cái khác đại thủ thuần thục ôm eo thon của nàng chi, đem nàng ôm vào trong bồn tắm. Phù phù. Ha ha, nếu đã tới, liền bồi điện hạ tẩy cái tắm viên nướng a. Kế hoạch được như ý, trong ngực thân thể mềm mại trong nháy mắt bị nước nóng bao khỏa, Lâm Giang Nghiên dương dương đắc ý cúi đầu nhìn lại, tiểu chỉ riêng, còn nghĩ đánh lén bản. Ai ai. Cách nóng hồi đồng ngủ, Lâm Giang Nghiên nhìn thấy bây giờ đang tại trong bồn tắm dây rủa đạo thân ảnh kia. Đập vào mắt, là hoàn toàn đỏ ngầu. Đỏ kinh diễm. Không đúng, là một bộ váy đỏ. Có chút quen mắt. Váy đỏ phía dưới, bị nước nóng ngâm bao khỏa sau thiếp thân hiện ra nổi bật đầy đặn thân thể, như ẩn như hiện. Một tấm khuynh thành tuyệt mỹ, mang theo mấy phần chật vật, mấy phần bối rối, còn có mấy phần tức giận, đang hung dữ trừng Lâm Giang Nghiên ánh mắt. Liêu, Liêu Tố, chương 282, mạnh miệng Liêu nữ hiệp chương 282, mạnh miệng Liêu nữ hiệp trong phòng tắm, hơi nước khí tràn ngập, cơ hồ che lấp ánh mắt, thấy mông lung một mảnh. Nhưng khoảng cách gần như vậy, vẫn có thể nhìn rõ ràng trước mắt một màn này. Mông lung, nhưng lại rõ ràng. Lâm Giang Nghiên ngơ ngác nhìn xem trước mắt trong bồn tắm, đạo này quen thuộc áo đỏ chật vật thân ảnh. Liêu Tố? Sao, thế nào lại là Liêu Tố? Không phải chỉ riêng sao? Nhìn thấy trương này quen thuộc và mang theo một chút xa lạ khuôn mặt, Lâm Giang Nghiên mộng tại chỗ. Trong bồn tắm, bọt nước dạo dựng. Một cái tuổi trẻ nữ tử đang chật vật ngã vào trong bồn tắm. Phòng tắm cũng không sâu, lại vừa vặn có thể đem nữ tử thân thể mềm mại ngâm không có qua, áo đỏ váy dài cấp tốc thiếp thân trong suốt. Liêu Tố trên mặt hiện lên mấy phần thần sắc kinh hoàng, chật vật dãy rủa, vô ý thức nắm chặt Lâm Giang Nghiên cánh tay, để phòng triệt để ngã xuống tiến phòng tắm thực chất. Nguyên bản một đầu hoàn hảo không hao tổn mái tóc trong nháy mắt bị ướt nhẹp ngầm, ở ướt lục lục lấy, vô cùng chật vật. Tóc mai kề sát cái trán gương mặt, lộ ra một tấm không thi phấn trang điểm, quốc sát thiên hương, lại hơi có vẻ chật vật tuyệt mỹ khuôn mặt. Mà giờ khắc này khuôn mặt này bên trên, trừ bỏ mấy phần đột nhiên xuất hiện bất ngờ không kịp để phòng kinh hoàng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là nổi giận, con mắt tức giận nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên. Bầu không khí quỷ dị, trầm mặc. Giống như là tại thời khắc này dừng lại giống như. Lâm Giang Nghiên vẫn như cũ duy trì một tay ôm trong ngực nữ tử áo đỏ vòng eo tư thế, không để cho nàng đến nỗi triệt để ngã vào trong bồn tắm, cư cao Lâm hạ cúi đầu nhìn xem nàng. Một lúc sau, mới há hốc mồm, "Sao? Tại sao là ngươi?" Nhìn thấy trước mắt trương này quen thuộc mà xa lạ gương mặt xinh đẹp lúc, Lâm Giang Nghiên có chút hoảng hốt. Từ lần trước Lâm Vương phủ từ biệt sau, hai người đã có hơn nửa năm không gặp. Từ Lâm Giang Thành vào kinh thành trên đường lúc, Lâm Giang Nghiên cũng một mực âm thầm phái người tại thăm dò tìm kiếm tin tức của nàng rơi xuống. Bất quá, không có kết quả. Liêu Tố phảng phất từ bốc hơi khỏi nhân gian triệt để không thấy bóng dáng. Lâm Giang Nghiên đủ có thể đoán được chút gì, Liêu Tố hơn phân nửa là cố ý trốn tránh hắn, không muốn thấy hắn. Đến nỗi nguyên nhân, nghĩ triệt để rũ sạch cùng hắn ở giữa hoang đường quan hệ. Lâm Vương phủ kinh nghiệm, đối với vị này tâm cao khí ngạo thiên thần giáo thánh nữ tới nói, chắc hẳn là coi là một đoạn ký ức nghĩ lại mà kinh a. Nàng không muốn đối mặt, cũng là có thể hiểu được. Bất quá dù vậy, Lâm Giang Nghiên cũng không từ bỏ. Nàng sảng khoái xong phủi mông một cái rời đi, Lâm Giang Nghiên cũng không có định lúc này coi như không có gì. Nguyên lai tưởng rằng muốn tìm nàng, còn cần bỏ phí một chút khí lực thời gian. Không nghĩ tới, ngay tại đêm nay, Liêu Tố lại chủ động đưa tới cửa. Vội vàng không kịp chuẩn bị, niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng hai người thời gian qua đi nửa năm chi lại độ tương kiến, lại là tại như thế kỷ quái trạng thái dưới. Đến mức Lâm Giang Nghiên lúc này còn mộng mộng lấy. Nàng đây là chơi cái nào một màn? Lâm Giang Nghiên cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên thân Liêu Tố. Trắng nón mà mang theo mấy phần tức giận thần sắc kinh hoàng ánh mắt, bây giờ đang theo dõi hắn. Một bộ quen thuộc áo đỏ váy dài bị trong bồn tắm nước nóng ướt nhẹp, dán tại trên thân, chật vật phía dưới, ngược lại nhiều hơn mấy phần khác thường mỹ cảm. Lâu như vậy không thấy, nàng tựa hồ thành thục không thiếu, khí chất cũng càng mê người. Áo đỏ dưới váy dài nổi bật dáng người, tựa hồ chỗ mã càng thêm bão mãn chút. Bây giờ, trong bồn tắm, vội vàng không kịp chuẩn bị bị quăng vào trong bồn tắm, đã trải qua ngắn ngủi kinh hoàng sau, cuối cùng lấy lại tinh thần. Nguyên bản lấy nàng võ công, tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng trúng chiêu. Chỉ là nàng hoàn toàn không có dự liệu được Lâm Giang Nghiên phát giác được nàng đến, càng không có nghĩ tới hắn lại đột nhiên đánh lén. Vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa mới không cẩn thận trúng chiêu. Bây giờ lấy lại tinh thần lúc, thình lình phát giác được một đạo quen thuộc ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên người nàng. Cùng gia hỏa này ở chung lâu như vậy, giữa hai người càng là sớm đã biết gốc biết rễ, nàng như thế nào không phát hiện được ánh mắt này bên trong thành phần. Cái kia lửa nóng ánh mắt, mang theo mấy phần nóng bỏng ở trên người nàng đảo qua. Liêu Tố nổi giận không thôi, cắn răng, âm thanh từ trong cổ họng truyền ra, "Thả ta ra." Nghe được Liêu Tố âm thanh tức giận, Lâm Giang Nghiên đang muốn buông tay, lại dừng lại, "Ngươi nhất định muốn ta thả ra?" Liêu Tố bây giờ cũng ý thức được tư thế của nàng, nếu là Lâm Giang Nghiên buông tay, nàng sợ rằng sẽ trực tiếp cắm vào trong bồn tắm. "Đỡ, dịu ta." Âm thanh xấu hổ lại bị khuất. Lâm Giang Nghiên lúc này mới chậm rãi đem Liêu Tố dịu dắt đứng lên, giờ khóc giờ cười nói, "Ngươi tới thì tới, làm sao còn lén lén lút lút tới, ta còn tưởng rằng là cho là ai." Vừa đứng vững thân thể Liêu Tố, thình lình theo dõi hắn. "Khục, ta tưởng rằng tiểu trúc đâu." Lâm Giang Nghiên ho nhẹ một tiếng, mặt không chân thật đáng tin. Liêu Tố cắn răng, nâng lên đôi mắt đẹp hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái. "Đừng tưởng rằng nàng không nghe thấy, gia hỏa này vừa mới rõ ràng kêu chính là Chỉ Diên." Hắn cùng cái kia gọi Chỉ Diên thị nữ quan hệ đã hảo đến một bước này, dễ đến có thể tẩy tắm viên lương. Trong nháy mắt, một cỗ háo hức khác thường tại nàng trong lòng lan tràn, có loại nói không ra khó chịu. Đang muốn nói cái gì lúc, cách trong buồn tắm nóng hổi xương khói mông lung, nàng nhìn rõ ràng Lâm Giang Niên gương mặt, dính đầy giọt nước, trắng non anh tuấn khuôn mặt, cùng với cái kia trên thân chưa tới kịp mặc quần áo cởi trần. Thậm chí bởi vì Lâm Giang Niên vừa mới đem nàng đỡ lên thân, hai người tại trong buồn tắm dựa vào là rất gần. Trong lúc lơ đãng, Liêu Tố cảm giác hình như có đồ vật gì chạm đến phía dưới, vô ý thức túi đầu liếc qua. Một giây sau, nàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng nóng bỏng. "Hạ Lưu." Liêu Tố thất kinh liền vội vàng xoay người, đỏ bừng hiện lên, cấp tốc bỏ đầy cả khuôn mặt. Nhưng nàng bây giờ toàn thân ướt đẫm, mùa đông quần áo vốn là dày, váy dài bị thủy ngâm sau trở nên 10 phần trầm trọng, lại còn tại trong bồn tắm, dẫn đến hành động cực kỳ không tiện. Mới vừa xoay người đi một bước, liền một cái lảo đảo bất ổn, kém chút lại đổ ngã quỵ. Lâm Giang Nghiên đang muốn tiến lên hỗ trợ nâng, lại bị nàng dùng sức hất ra, ngựa khí kinh hoàng nổi giận. "Ngươi, ngươi Hạ Lưu, không, không mặc quần áo. Đừng, đừng đụng ta." Lâm Giang Nghiên, ai tắm rửa thời điểm còn mặc quần áo? Người đứng đắn ai không có việc gì xông người khác phòng tắm? Nàng xông tới coi như xong, còn ác nhân cáo trạng trước. Liêu nữ hiệp vẫn là như thế hoàn toàn như trước đây không nói đạo lý. Lâm Giang Nghiên yên tĩnh nhìn trong phòng tắm, trước mắt Liêu nữ hiệp tay thuận đội vàng chân loạn đội vàng thoát đi phòng tắm. Động tác bối rối và thất thố, tựa như thoát đi một loại nào đó vực sâu hổ khẩu giống như. Rất giống sắc bị hoàn khố tao đạp tiểu nữ tử, đang tại vùng vây dây chết rẻ chà bu. Gian nan tử trong buồn tắm thoát đi sau khi ra ngoài, Liêu Tố thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lập tức, một cố khác thường xấu hổ cảm giác liền xông lên đầu. Đêm nay thật vất vả quyết định, âm thầm lẻn vào khư phủ, đến xem người không có lương tâm này đổ bật. Kết quả, ngay tại trong phủ viện nhìn thấy người không có lương tâm này Lâm Vương Thế Tử tại đùa giỡn khi dễ tiểu trúc. Nhìn thấy một màn kia Liêu Tố, trong lòng càng nghĩ càng không thoải mái. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy có chút chướng mắt. Nhìn ra hỏa này cũng càng ngày càng không vừa mắt. Nửa năm này không gặp, cuộc sống của hắn chỉ sợ trải qua thú vị, mỗi ngày trái ôm phải ấp thần tiên thời gian a. Càng nghĩ càng giận Liêu Tố, lúc này quyết định thừa dịp Lâm Giang Niên tắm rửa lúc, lặng lẽ lẻn vào đi vào, thật tốt hù dọa một chút ra hỏa này, giao hấn hắn một trận xuất ngũ hắc khí. Lại không nghĩ rằng, ngược lại bị gia hỏa này tiên hạ thủ vi cường. Túi đầu nhìn mình toàn thân nước nhẹ bộ dáng, chật vật đến cực điểm. Nguyên bản hương sư vấn tội khí thế, sớm đã không còn sót lại chút gì. Liêu Tố gương mặt xinh đẹp phím hồng, nghiến răng nghiến lợi, quay người liền muốn hung dữ chừng hôn đản này một mắt. Nhưng vừa mới quay người, liền nhìn thấy Lâm Giang Niên đứng dậy đứng tại trong bồn tắm, đang nhìn hắn. Còn chưa kịp trợn mắt Liêu Tố, vừa sợ hoảng đột nhiên lại độ xoay người sang chỗ khác. "Ngươi còn không mặc quần áo?" Âm thanh cắn răng mà nổi giận, giống như không nghĩ tới gia hỏa này không biết xấu hổ như thế. Nghe được Liêu Tô âm thanh, Lâm Giang Nghiên lúc này mới không nhanh không chậm bước ra phòng tắm, lau nước trên người, ung dung không vội chậm rãi mặc quần áo. Động tác chậm chạp, một mạch mà thành. Ngược lại cũng không phải chưa thấy qua. Ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, hai người sớm đã thẳng thắn tương kiến, nên thấy qua, nên hiểu qua, cũng đều sớm đã lục lọi rõ ràng. Quân tử hà tất che che lấp lấp. Mặc quần áo sau, Lâm Giang Nghiên chậm rãi đi đến Liêu Tô bên cạnh, người em đẹp, như thế nào xông tới nhìn lén ta tắm rửa? "Phi." Liêu Tô mặt sắc ửng đỏ, quay đầu hung tợn trừng hắn một mắt, "Ai, ai nhìn lén ngươi tắm rửa? Vậy sao ngươi lại ở chỗ này?" Lâm Giang Niên ánh mắt kỳ quái, nàng không phải tới nhìn lén hắn tắm rửa làm sao lại xông vào phòng tắm tới? Cũng không thể là tới cho hắn kỳ cọ tắm rửa a. "Ta là tới giết ngươi cái này dê sồn, đàn ông phụ lòng." Liêu Tố gương mặt lạnh lùng, cắn răng mở miệng. Nghe được cái này tràn ngập oán khí ngữ khí, Lâm Giang Niên hơi ngẩn ra, còn chưa kịp mở miệng thì thấy Liêu Tố bước nhanh hướng về ngoài cửa đi đến. "Ngươi đi đâu?" "Không cần ngươi quan tâm." Âm thanh nặng nề, mang theo vài phần nói không ra oán khí. Liêu Tố gương mặt lạnh lùng, bước nhanh đi tới cửa. Đêm nay trong nội tâm nàng muốn là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, dưới mắt bộ dáng chật vật như vậy mười phần không chịu nổi, nàng không muốn để cho gia hỏa này nhìn thấy, không muốn để cho hắn đắc ý thần khí, càng không muốn phản ứng đến hắn. Bên ngoài rất lạnh. Sau lưng truyền đến Lâm Giang Niên âm thanh, "Trên người ngươi quần áo đều ướt, mặc thân này ra ngoài sẽ bị đông lạnh hư." Liêu Tố mặt lạnh, mắt điếc hai ngơ. Nàng càng muốn ra ngoài, đi tới cửa, kéo cửa ra. Trong nháy mắt, ngoài cửa vào đông ban đêm hàn phòng, sóng chiều giống như đập vào mặt, tràn vào. Gió rét thấu xương, đem cửa ra vào Liêu Tố vọt lên lạnh thấu tim. Ướt xuống tóc, trên da thịt hiện ra giọt nước, còn có kể sát da thịt thân thể mềm mại quần áo, tại gió lạnh gào thét phía dưới, hóa thành băng hàn thấu xương, đông sắc mặt nàng trắng bệnh, thân thể mềm mại run lên. Thấu xương kia lạnh ý, giống như là xuyên thấu da thịt của nàng giống như, thẳng vào cốt tủy một dạng lạnh. Lạnh. đây cũng quá lạnh. Nàng đánh giá thấp chính mình một thân này ướt xuống tại Hàn Phong xâm nhập hạ hậu quả, giống như trong trời đông giá rét nàng trần như nhộng ngâm tại băng lãnh trong nước sông, đông đầu nàng ngất đi. Một tia hối hận ý niệm trong nháy mắt hiện lên, nhưng một giây sau lại bị Liêu Tố đột nhiên ép xuống. Không được, không thể bị gia hỏa này cho coi thường. Nàng mặt như phủ băng, cắn răng vận chuyển thể nội lực chống cự ngoài cửa Hàn Phong, liền muốn dứt khoát kiên quyết bước ra ngoài cửa đi. Nhưng một chân mới vừa vặn bước ra, sau lưng trong phòng tắm liền có một cái tay lại đưa nàng một lần nữa cho kéo trở về. Đừng xính cường, ngươi bây giờ ra ngoài, đông lạnh ngươi không? Liêu Tố cước bộ một lảo đảo, lại bị Lâm Giang Niên một lần nữa cho kéo về phòng tắm. Ngước mắt, đối mặt lên Lâm Giang Niên con mắt. Mắt đối mắt, Liêu Tố mặt không biểu tình, lạnh lùng chừng hắn, ta không sao. Không có việc gì, liền lần này thân thể ngươi đều nhanh lạnh quóng, còn mạnh miệng đâu. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem trước mặt sắc mặt đông trắng bệnh, nhưng như cũng còn tại mạnh miệng liệu nữ hiệp, thở dài. Không cần ngươi quan tâm. Liêu Tố toàn thân bị đông cứng hơi hơi phát run, nhưng sắc mặt lạnh lùng như cũ quả cường. Hắc. Lâm Giang Niên giống như nhìn ra một chút cái gì, túi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng nhìn mấy lần, cười khẽ, đã lâu không gặp, ngươi như thế nào vừa thấy mặt đã kẹp thương mèo vậy? Ai đáp tội ngươi? Với ngươi không quan hệ. Liêu Tố rời đầu, lạnh lùng mở miệng. Như thế nào không quan hệ? Ngươi đêm nay chạy tới nhìn lén bản thế tử tắm rửa, còn một bộ giữ dằn bộ dáng. Liêu Tố con mắt chừng hắn, cả giận nói, ai nhìn lén ngươi tắm rửa? Ngươi lớn tiếng như vậy sẽ có vẻ ngươi rất chột dạ. Liêu Tố tức giận sắc mặt càng trắng bệnh, hô hấp run rập, đôi mắt đẹp nội trừng lấy hắn, tựa hồ có giết người diệt khẩu xúc động. Được, ngươi không có nhìn lén, ngươi tỉnh táo, đừng kích động. Liêu Tố xấu hổ cắn răng trừng hắn hai mắt, quay người lại muốn rời đi, lại bị Lâm Giang Niên bắt được cánh tay, không để nàng động. Thả ra, phóng không được một điểm. Lâm Giang Niên chỉ ngoài cửa, ngươi thật sự cho rằng ngươi là ta à? Ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, đông lạnh ngươi không, cũng sẽ muốn ngươi nửa cái mạng. Ta sẽ không. Ngươi lừa gạt quỷ đi thôi, ngươi cho ta sẽ không quá cổ tâm pháp. Ngươi tâm pháp kia có thể chống cự bao nhiêu hàn phòng? Đừng giả bộ. Quá cổ tâm pháp có thể chống cự thiên hạ độc vật, nhưng nếu bàn về chống cự giá lạnh, vậy thì lộ ra không đáng chú ý. Chỉ nàng bây giờ trạng thái này, dù là nội lực hùng hậu đến đâu, lại có thể chống cự bên ngoài hàn phòng, vừa bận bên trên quần áo ướt lại ngăn không được, cứ như vậy ra ngoài chạy một vòng đến bị đông cứng quá sức. Liêu Tố, nàng bây giờ rất hối hận. Hối hận trước đây vì sao phải dạy ngôn đả này quá cổ tâm pháp, đến mức hắn bây giờ lại đã dám như thế trắng trợn phách lối giáo huấn lên nàng tới. Tốt, đừng nóng giận. Lâm Giang Niên ngữ khí lại hòa hoãn lại, sinh khí cũng đừng cùng thân thể của mình gây khó dễ, muốn đi cũng trước tiên đổi thân quần áo sạch ra. Mặc dù không biết vì cái gì không gặp lâu như vậy mặt, Liêu nữ hiệp vừa thấy mặt đã giống như ăn súng tháo, nhưng có thể xác định, hơn phân nửa cùng hắn có quan hệ. Lúc này, trước tiên đem nàng trấn an tới càng quan trọng. Liêu Tô vẫn như cũ mặt lạnh, ta không có sinh khí. Tốt, ngươi không có sinh khí, không có sinh khí liền tốt. Chúng ta đi trước thay quần áo khác ca. Nghe Lâm Giang Niên cái này dỗ tiểu hài một dạng ngữ khí, Liêu Tố tâm bên trong có loại không hiểu cảm giác quái dị. Khẽ cắn môi, bản năng muốn cự tuyệt lời đến bên miệng, lại dừng lại. Mà Lâm Giang Niên đã thừa cơ, bắt được Liêu Tố áo tay áo ở dưới bàn tay trắng nõn. Vừa chạm đến, liền cảm giác giống như cầm một đoàn khối băng. Mềm mại khối băng, băng lạnh rét thấu xương, không có một tia nhiệt độ. Phóng, thả ra. Liêu Tố vô ý thức dây rủa. Nhưng mà Lâm Giang Niên vẫn không khỏi giải thích nắm chặt, sắc mặt nghiêm túc ngưng trọng nói, tay của ngươi cũng đã như thế băng lại đông lạnh tiếp cơ thể muốn xảy ra vấn đề. Đi, trước tiên cùng ta trở về phòng tại nói. Nói xong, Lâm Giang Niên đi lên trước, không nói lời nào chặn ngang đem Liêu Tố ôm lấy. Ngươi thả ta ra. Liêu Tố con mắt trừng lớn, thân thể mềm mại căng cứng, giống như không ngờ tới Lâm Giang Niên lòng can đảm lớn như vậy, cũng dám ôm nàng. Sửng sốt một chút sau, nàng kịch liệt dãy rủa. Phóng, thả ta xuống. Ta sẽ đi. Liêu Tố mặt sắc đỏ bừng, xấu hổ giận dữ mở miệng. Chớ lộn xộn, lại cử động ta đánh ngươi nữa. Thả ta phía dưới ba. Một tiếng thanh thúy êm tai, mang theo vài phần co giãn âm thanh vang lên. Liêu Tố thân thể mềm mại đột nhiên run lên, cứng ngắc tại chỗ, đôi mắt đẹp con ngươi trợn to, lộ ra mấy phần không thể tưởng tượng nổi, mấy phần tức giận thần sắc. Một màn kia đỏ bừng cấp tốc hiện lên, theo bên mặt gò má một đường lan tràn đến bên hai, đỏ óng ánh trong suốt. Hắn lại dám đánh nàng nơi đó. Lộn xộn nữa ta còn đánh. Liêu Tố xấu hổ giận dữ muốn chết, thân thể mềm mại cứng ngắc, giống như lo lắng gia hỏa này còn có thể động thủ, quả thật không còn dám động. Tùy ý Lâm Giang Niên ôm nàng đi ra phòng tắm, xuyên qua hành lang, hướng về gian phòng đi đến. Ngoài cửa gió lạnh gào thét, không ngừng hướng về ngoài hành lang xâm dốc vào. Nhưng mà, bị Lâm Giang Niên ôm ở trong ngực Liêu Tố, lại không biết vì cái gì, cảm giác Hàn Phong giống như là bị ngăn cản bên ngoài giống như, mảy may đều không tới phiên trên người nàng. Cùng lúc đó, cái kia băng lãnh cơ hồ thân thể mềm mại, còn cảm nhận được từ bên cạnh trên thân Lâm Giang Niên lan tràn chuyển tới nhiệt lượng, dần dần xua đuổi lấy trong cơ thể nàng giá lạnh. Một cỗ quen thuộc vừa xa lạ, mang theo vài phần xấu hổ cảm giác khác thường hiện lên. Cái này, Liêu Tố giật mình, rất nhanh ý thức được cái gì. Hán, đây là tại dùng tâm pháp giúp nàng khu lạnh. Chương 283, ngươi tại sao mặc tiểu trúc quần áo? Chương 283, ngươi tại sao mặc tiểu trúc quần áo vào đông ban đêm? Gió lạnh gào thét, đem viện bên trong cây cối thổi vàng xào xạc. Gió lạnh đâm tuôn ra dưới hành lang, Lâm Giang Niên ôm trong ngực Liêu Tố, bước nhanh về đến phòng bên ngoài. Đang chuẩn bị trở về phòng lúc, đâm đầu vào đụng phải một đạo thân ảnh tiểu tiểu. Điện hạ. Người mặc thật dày miên bảo, đem chính mình bọc lấy nghiêm nghiêm thật thật tiểu trúc, đang đứng ở dưới mái hiên, mở to hai mắt nhìn xem đâm đầu vào Lâm Giang Niên, cùng với bị điện hạ ôm ở trong ngực. Cô gái xa lạ. Tiểu trúc ngoài ý muốn vừa sợ kỳ mở to hai mắt, nhìn một màn trước mắt này. Cái này, đây là có chuyện gì? Điện hạ không phải đang tắm sao? Như thế nào ôm một nữ tử trở về? Nữ tử này quần áo trên người làm sao vẫn ẩm ướt? Chớ đã, nàng liền một hồi không tại. Điện hạ tại trong phòng tắm làm gì? Tám, dục thủy chiến đấu anh dũng. Tiểu Trúc trong đầu lập tức hiện lên lên thật nhiều hình ảnh, không thể tưởng tượng nổi trận tròn trong mắt. Điện hạ, cái này, đây là... Mà lúc này, đang bị Lâm Giang Niên ôm vào trong ngực suy nghĩ xuất thần Liễu Tố, thình lình nghe được dưới mái hiên truyền đến âm thanh, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, gương mặt xinh đẹp chỉ một thoáng đỏ bừng, có loại bị người chọc giận cực độ xấu hổ cảm giác hiện lên. Cơ hồ vô ý thức đem đầu vùi vào Lâm Giang Niên trong ngực, bàn tay trắng non gắt gao lôi quần áo của hắn, rất dùng sức, giả chết. Lâm Giang Niên tự nhiên cảm nhận được trong ngực Liễu Tố biến hóa, da mặt vẫn rất mỏng. Chớ ngẩn ra đó. Lâm Giang Niên nhìn xem ngoài cửa Tiểu Trúc, mở miệng nói, "Nhanh đi, tìm thân sạch sẽ quần áo tới." Tiểu Trúc lúc này mới hồi phục tinh thần lại, gặp điện hạ cô gái trong ngực một thân nước sũng, liền vội vàng gật đầu. "A, hảo." Một đường chạy chậm rời đi. Lâm Giang Niên nhưng là ôm Liễu Tố đẩy cửa phòng ra đi vào, liền đóng lại môn. "Phóng, thả ta xuống." Hàn Phong cách trở ngoài cửa, trong phòng ấm áp giả dích, còn bị Lâm Giang Niên ôm ở trong ngực Liễu Tố lúc này cuối cùng dãy rủa, Lâm Giang Niên chậm rãi đem nàng thả xuống. Khôi phục tự do Liễu Tố lảo đảo một bước, sau đó cấp tốc lui lại rời xa Lâm Giang Niên, đôi mắt đẹp hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, sửa sang lấy quần áo trên người. Nhưng trên người quần áo đã toàn bộ ướt đẫm, dáng tại trên thân mười phần không thoải mái, từ Lâm Giang Niên trong ngực sau khi rời đi, không còn liên tục không ngừng nhiệt lượng, nàng rất nhanh lại cảm thấy thân thể dần dần băng lãnh. Dù là trong gian phòng thật ấm áp, vẫn như cũ ngăn cản không nổi ướt áo hàn ý xâm thấu. Lâm Giang Niên không nói chuyện, cũng không động, tiên tình đánh giá trước mắt vị này vẫn còn tiếp tục cậy mạnh liêu nữ hiệp. Một trương tuyệt mỹ phiếm hồng gương mặt, mái tóc lộn xộn mà lộ ra chật vật, không phụ trước đây lần thứ nhất tại miếu hoang gặp mặt lúc đêm ấy, như vậy phong hoa tuyệt đại dáng người. Một thân váy đỏ ướt sũng, kề sát thân thể mềm mại, đem nàng có lồi có lõm dáng người dần dần triển lộ. Mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, nhưng như vậy linh lung tinh tế thân thể, ngược lại càng lộ ra mê người. Nhất là bộ ngực kia phía trước quần áo kề sát, đem bộ ngực bao khỏa tròn trịa, phối hợp thêm nàng lúc này xuất thủy trắng non hoàn mỹ khuôn mặt da thịt, hơi tức giận thần sắc ánh mắt, càng cảnh đẹp ý vui. Ngươi nhìn cái gì? Vừa sửa sang lại quần áo trên người Liễu Tố, ngước mắt liền chú ý đến Lâm Giang Niên cái kia không thích hợp ánh mắt. Vô ý thức cúi đầu liếc mắt nhìn, sau đó cấp tốc có chút bối rối đưa tay ngăn tại ngực, trợn mắt chừng hắn, "Không, không cho phép nhìn." "Ta không thấy." Lâm Giang Niên thu hồi ánh mắt, thể thốt phủ nhận. Liễu Tố cắn răng, hung dữ chừng hắn, "Không thấy." Gia hỏa này vừa mới con mắt đều nhanh dài trên người nàng. Nhớ tới nơi này, Liễu Tố không hiểu cảm giác toàn thân trên dưới có loại nói không ra khó chịu. Liên phảng phất nàng đứng ở nơi này gia hỏa trước mặt lúc, giống như là không mảnh vải che thân giống như, không hiểu xấu hổ. Liễu Tố tâm bên trong lại giận lại tức. Không phải như thế. Nàng hôm nay tới ở đây là muốn hảo hảo dạy dỗ một chút cái này đàn ông phụ lòng, ra một ngụm ác khí, hung hăng giao hấn hắn một trận, sau đó lại nên ngang rời đi. Vung vung lên ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Thế nhưng là, như thế nào biến thành như bây giờ cục diện? Vì cái gì biến thành nàng bộ dạng này chật vật nghèo túng bộ dáng? Chẳng biết tại sao, trong lòng không hiểu hiện lên mấy phần bị khuất. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không thoải mái. Liêu Tô âm thầm cắn răng, trợn mắt trừng mắt phía trước nam nhân này, không nói một lời. Lâm Giang Niên nguyên bản còn muốn nói cái gì, đã thấy Liễu Tố đột nhiên theo dõi hắn. Này đôi quen thuộc đôi mắt đẹp phảng phất có vô số cảm xúc nổi lên, rất phức tạp, không nói một lời, nhưng lại tựa hồ nói rất nhiều. Thấy thế, Lâm Giang Niên khẽ thở dài, đang muốn nói cái gì lúc, ngoài cửa chuyển tới tiếng đập cửa. Điện hạ, là Tiểu Trúc Cấm Thanh. Liễu Tố lấy lại tinh thần, có chút kinh hoàng muốn trốn đi. Nàng nghe được ngoài cửa cái kia nha hoàn thị nữ âm thanh, là Tiểu Trúc. Chỉ là, nàng dưới mắt bộ dáng chật vật, không muốn để cho những người khác nhìn thấy. Lâm Giang Niên xoay người lại tới cửa, mở cửa. Ngoài cửa, Tiểu Trúc khuôn mặt bị gió lạnh đông đỏ bừng, trên tay đang ôm lấy quần áo, đưa cho điện hạ, "Điện hạ, đây là Tiểu Trúc trước đó không lâu vừa làm xong quần áo mới, ngươi còn có thể sao?" Lâm Giang Niên tiếp nhận Tiểu Trúc trên tay quần áo, gật đầu một cái, sờ lên Tiểu Trúc đầu. Tiểu Trúc nháy con mắt, lặng lẽ hướng về trong phòng liếc qua, nhỏ giọng thầm thì, "Điện hạ, vị tỷ tỷ kia, nàng là ai vậy?" "Một người bạn." "Bằng hữu?" Tiểu Trúc chớp mắt, cái đầu nhỏ lớn dấu chấm hỏi. "Bằng hữu?" "Điện hạ cùng bằng hữu quan hệ đã tốt như vậy sao?" Ôm vào gian phòng bằng hữu, còn để cho nàng đi chuẩn bị quần áo cho bằng hữu xuyên. Thế này sao lại là bằng hữu gì? Rõ ràng chính là điện hạ tìm trở về chắc phi đi. Tiểu Trúc con mắt lóe sáng lấp lánh. Không thích hợp. Tốt, sự tình hôm nay giúp điện hạ giữ bí mật, đừng nói cho bất luận kẻ nào, hiểu chưa? Lâm Giang Niên gặp Tiểu Trúc đen lúng liếng trong mắt loạn chuyển, rõ ràng là không tin. Bất quá, hắn cũng không giải thích thêm. Yên tâm đi, Tiểu Trúc miệng rất nghiêm. Tiểu Trúc che miệng, lời thề son sắt cam đoan. Bất quá, cam đoan của nàng Lâm Giang Niên thật là không tin. Cái này tiểu nha hoàn có tiền khoa, trước đó chính là một cái thỏa đáng tiểu phản đồ. Nếu là truyền ra ngoài, điện hạ nhất định thoát người quần đánh đòn. Lâm Giang Niên hung dữ uy hiếp. Tiểu Trúc bị sợ hoa dung thất sắc lắc đầu liên tục, lời thề son sắt cam đoan, điện hạ, ta nhất định giữ miệng giữ mồm, tuyệt đối không nói ra. Hù dọa tiểu nha hoàn một phen, Lâm Giang Niên lúc này mới hài lòng ôm quần áo về đến phòng, quan môn quay đầu. Trong tầm mắt không còn Liễu Tố thân ảnh. Lâm Giang Niên đi đến sau tấm bình phong, mới nhìn thấy Liễu Tố đang đứng tại sau tấm bình phong ngăn tủ bên cạnh, đôi mắt đẹp sâu kín theo dõi hắn, không nói một lời. Thay quần áo trước a. Lâm Giang Niên đem túi trong tay khỏa y phục đưa cho Liễu Tố, đây là Tiểu Trúc quần áo, ngươi hẳn là có thể xuyên. Phía trước tại Lâm Vương phủ lúc, Liêu Tố cũng xuyên qua tiểu trúc quần áo, mặc dù nhỏ một chút, nhưng mặc vào vẫn là không có vấn đề gì. Liêu Tố liếc Lâm Giang Niên một cái, lại nhìn một chút trên tay hắn quần áo, không nói chuyện. Thấy thế, Lâm Giang Niên khẽ thở dài, biết nữ nhân này ra mặt mỏng, đi lên trước, cầm quần áo nhét vào Liêu Tố trong tay. Nhanh lên đổi a, đừng thật đông lạnh sinh ra sai lầm, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, Lâm Giang Niên quay người đi ra sau tấm bình phòng, đi tới trong phòng, ngồi xếp bằng ở trên thảm, đưa lưng về phía bình phòng, nhắm mắt lại bắt đầu luyện công. Sau tấm bình phong, Liêu Tố vẫn đứng tại chỗ, cách bình phong nhìn cách đó không xa bên trong căn phòng Lâm Giang Niên, ánh mắt giật mình thần rất lâu. Thẳng đến trên thân quần áo rớt hàn khí đánh tới, vừa mới lấy lại tinh thần, túi đầu mắt nhìn trên tay quần áo sạch, lại ngẩng đầu nhìn một chút bình phong bên ngoài Lâm Giang Niên, do dự một hồi, cuối cùng khẽ cắn môi, hạ quyết tâm. Nàng đem trong tay quần áo sạch để ở một bên, đưa tay chậm rãi giải khai quần áo trên người. Động tác của nàng rất chậm, giống như còn có chút run nhẹ nhẹ khẩn trương. Ánh mắt thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bình phong bên ngoài tên kia, giống như lo lắng tên kia sẽ thừa dịp nàng thay quần áo thường có làm loạn ý nghĩ. Nhưng nghĩ lại, nàng cùng hắn ở giữa nên phát sinh, không nên phát sinh đã từ lâu phát sinh qua. Ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, hai người càng là sớm đã. Nghĩ tới đây, Liêu Tố không miễn cảm giác bên thai có chút nóng lên. Liêu Tố cắn chặt môi dưới, ánh mắt xấu hổ oán. Tuy nói đúng là như thế, có thể đối với nàng mà nói như trước vẫn là rất khó vì tình. Hai người lần kia vốn là ngoài ý muốn, từ nửa năm trước lần đó sau, liền sẽ chưa từng gặp mặt. Đương nhiên, Lâm Giang Niên chưa thấy qua nàng. Nàng đã thấy qua Lâm Giang Niên mấy lần. Chỉ là, lâu như vậy không thấy, như trước vẫn là sẽ có chút lạ lẫm xa cách cảm giác. Đến mức trước mắt Liêu Tố, có cố không hiểu xấu hổ cảm giác. Nàng hít sâu mấy hơi thở, cố gắng bình tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi cởi áo ngoài, giải khai đai lưng, chút bỏ trên thân ướt nhẹp áo đỏ váy dài, lộ ra bên trong màu đỏ áo lót. Áo lót sớm đã ướt đẫm, kề sát trên da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, cái kia sung mãn mượt mà bộ ngực càng là nhỏ xuống lấy giọt nước. Thời ướt đẫm áo lót, rút đi trên thân sau cùng cái yếm, quần lót. Khi hoàn toàn chút bỏ trên thân nước đẫm quần áo sau, kề sát da thịt rét lạnh dần dần rút đi, trong gian phòng nóng hôi hổi bao khỏa mà đến, Liêu Tố nhịn không được thân thể mềm mại khẽ run, có loại nói không ra khác thường. Nàng nâng lên đôi mắt đẹp, lại đổ mắt nhìn bình phong bên ngoài. Vừa mới cầm lấy bên cạnh chuẩn bị xong quần áo sạch, bắt đầu mặc vào. Chỉ là, khi cầm lấy cái yếm xuyên qua một nửa lúc, Liêu Tố rất nhanh ý thức được một chút cái gì. Vẫn có chút nhanh. Nhỏ. Thời gian qua đi nửa năm không thấy, cái kia gọi tiểu trúc nha hoàn tựa hồ vẫn không chút phát dục a. Liêu Tố nhẹ nhàng cắn răng, nhanh liền nhanh một điểm a chen một chút vẫn là có thể miễn cưỡng mặc vào. Khi đem tất cả quần áo toàn bộ sau khi mặc vào, Liêu Tố như chút được gánh nặng, hít thở sâu một hơi, đứng tại trước gương đồng, nhìn xem trong gương đồng chính mình. Một thân cũng không tính vừa người bó sát người váy ngắn, đem nàng nguyên bản là có lồi có lõm dáng người chống đỡ càng rõ ràng hơn, từ trên xuống dưới đường cong cực kỳ rõ ràng, nhìn vài lần, Liêu Tố không miễn thoáng có chút đỏ mặt. Cái này cũng quá chặt chút, chen có chút rõ ràng. Một lần nữa điều chỉnh một chút, lại chùm lên áo khoác, nhìn mình trong kính, tuy nói vẫn còn có chút rõ ràng, nhưng cũng không có lúc trước như vậy không hiểu xấu hổ sau, lúc này mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng, Lâm Giang Niên ngồi xếp bằng ở trên thảm, luyện công. Kèm theo Huyền Dương Tâm Pháp vận chuyển, hắn rất nhanh khí tức mạnh mẽ, toàn thân da thịt phiếm hồng, khí huyết cuồn cuộn không dứt. Mà cũng chính là dưới loại tình huống này, Lâm Giang Niên ngũ quan trở nên cực kỳ nhạy cảm, bất luận cái gì âm thanh động tĩnh đều có thể truyền vào hắn trong tai. Hắn rất nhanh liền nghe được sau lưng cách đó không xa trong bình phòng, truyền đến thanh âm huyền áo. Rất quen hay, là Liêu Tố đang thay quần áo. Lâm Giang Niên có chút không chấn định. Huyền Dương Tâm Pháp vốn là chí cương chí dương tâm pháp, lúc luyện công khí huyết nhất là mãnh liệt mạnh mẽ, lại nghe được một cái tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ tử ngay tại sau lưng cách đó không xa thay quần áo, dưới mắt đang thoát sạch sẽ. Càng quan trọng chính là, Lâm Giang Niên còn cùng vị nữ tử này ở giữa sớm đã có tiếp xúc da thịt. Nhớ tới nơi này, Lâm Giang Niên khí tức rất nhanh hỗn loạn, thể nội du long Huyền Dương Tâm Pháp cũng mơ hồ bắt đầu bất ổn. Lâm Giang Niên nếm thử muốn tâm vô bằng ngủ, ổn định lại tâm thần. Nhưng mà âm thanh quen thuộc kia một mực huyên náo sột soạt truyền đến, để cho Lâm Giang Niên như thế nào đều không bình tĩnh được, thậm chí có loại hiếu kỳ muốn quay đầu đi tìm tòi hư thực xúc động. Lâm Giang Niên đành phải thu công, hít sâu mấy hơi thở, tính toán nếm thử để cho chính mình tỉnh táo. Túi đầu liếc mắt nhìn, âm thầm thở dài, huynh đệ đừng nóng nội, gấp không được. Thật vất vả cùng Liêu Tố xa cách từ lâu gặp lại, không tỉnh táo điểm, nữ nhân này vạn nhất nếu là chạy nữa, còn không biết nên đi đâu đi bắt nàng. Theo thu công, sau tấm bình phong âm thanh cũng biến mất theo. Ngươi đổi xong sao? Sau một lúc lâu, Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên. Không có trả lời. Trong gian phòng yên lặng, không có một tia âm thanh. Còn chưa tốt sao? Lâm Giang Niên lại hỏi một tiếng, vẫn là không có đáp lại. Một lát sau, Lâm Giang Niên cuối cùng nhịn không được, quay đầu muốn đi nhìn một chút. Nhưng lại tại Lâm Giang Niên vừa mới quay đầu trong nháy mắt, thì thấy một cái trắng thuần tay nhỏ đột nhiên đưa tới, ở trên người hắn đột nhiên điểm mấy chỗ huyệt vị. Một cỗ dây rức đau đớn vọt tới, một giây sau, Lâm Giang Niên cảm giác chính mình toàn thân khí huyết giống như là bị đọng lại ở giống như, nội lực cũng bị ngăn chặn phong ấn lại, hoàn toàn không thể động đậy. Ngây người lúc, Lâm Giang Niên khỏe mắt liếc qua rất nhanh liếc xem một đạo thân ảnh quen thuộc. Đã thay xong quần áo Liêu Tố, chậm rãi xuất hiện tại trước người hắn cách đó không xa. Đang mặt không biểu tình, cư cao Lâm Hạ theo dõi hắn. Ngước mắt đập vào mắt, chính là cái kia hơi có chút ngắn váy ngăn dưới làn váy, lộ ra một đôi trắng như tuyết chân ngọc. Không có mặc giày, cũng không có xuyên bờ lưới, chân trần dẫm ở trên mền, tinh xảo tiểu xảo, mu bàn chân đường cong ôn nhu, giống như không xương, mặt trên còn có một chút chưa lau nước sạch trâu, biểu lộ ra khá là dụ hoặc. Trắng như tuyết, sáng loáng dẫm ở trên mặt thảm, mơ hồ lộ ra dưới làn váy phong quang. Lâm Giang Niên ánh mắt theo váy chậm rãi đi lên, rất nhanh, hắn phát giác chỗ gì. Nhỏ. Tiểu trúc quần áo, xuyên tại trước mắt trên thân Liễu Tố, rõ ràng có chút quá mức trên người, váy ngắn đem Liễu Tố dáng người gắt gao bao khỏa, đem cái kia huyền chuyển vừa ôm eo, cùng với cái kia sung mãn mượt mà bộ ngực quấn rất, nhìn một cái không sót gì triển lộ ra. Tuy nói Liễu Tố rất nhanh dùng áo khoác che lại, nhưng nhìn thoáng qua phía dưới, Lâm Giang Niên vẫn là nhìn rõ ràng. Thời gian nửa năm này bên trong, tại hắn chú tâm cố gắng cày cấy phía dưới, tiểu trúc khỏe mạnh trưởng thành, nên đón lần thứ hai phát dục. Nhưng rất rõ ràng, nửa năm này không gặp thời gian bên trong, vị này Liễu nữ hiệp cũng tại trong vô thanh vô tức tiếng trầm phát dục. Ánh mắt tiếp tục chậm rãi đi lên, rơi vào trên Liễu Tố cái kia trương bạch tích gương mặt tuyệt mỹ. Vẫn như cũ mái tóc cứ nhẹp, khiến cho trên người nàng bằng thêm vài phần lãnh diễm. Mà cái kia mặt không thay đổi thần sắc, nhưng lại giống như là mang theo vài phần sát khí giống như đang lạnh lùng theo dõi hắn. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Chương 284, ngươi không nỡ giết ta. Chương 284, ngươi không nỡ giết ta chết như thế nào? Lâm Giang Niên ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này người mặc nha hoàn váy ngắn, nhưng như cũ tản ra cao lãnh khí chất nữ nhân. Một thân hơi có vẻ nhanh thiếp thân váy ngắn, phong hoa tuyệt đại, cái kia ở bước lộc kề sát ra thịt tóc mai để cho nàng bình tăng mấy phần xinh đẹp, hơi có vẻ tương phản. Rất khó hình dung. Đến mức bây giờ nàng lạnh như băng chất vấn lời nói, cũng tựa hồ không có như vậy khí thế hùng hổ. Lâm Giang Niên khẽ than thở, đang yên đang lành nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Lại là nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi nói xem. Liêu Tố thần sắc vẫn như cũ lạnh như băng. Thật đúng là không rõ ràng Lâm Giang Niên nghĩ hỏi, nếu không thì, Liêu nữ hiệp nói tỉ mỉ. Gặp trước mắt hôn đả này sắp chết đến nơi lại vẫn có thể sử dụng như thế nhẹ nhõm ngựa khí cùng với nàng trêu ghẹo. Liêu Tố tâm đầu nhất thời vô danh hỏa lên, cười lạnh chất vấn, ngươi chẳng lẽ không đáng chết? Lâm Giang Niên bất đắc dĩ nói, coi như ta đang chết, cũng phải có một cái nguyên nhân a. Trong lòng chính ngươi tin tưởng. Lâm Giang Niên, hắn xem như đã hiểu, nửa năm không thấy, vị này Liêu nữ hiệp hôm nay là cố ý đến gây chuyện, cố tình gây sự. Lâm Giang ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này một bộ quen thuộc bóng hình xinh đẹp, nửa năm không gặp, tựa hồ cái gì đều không biến, lại tựa hồ thay đổi rất nhiều. Vẫn là gương mặt quen thuộc kia bảng, cô lạnh khí chất. Lâm Giang Niên trong thoáng chốc nhớ tới trước đây mới vừa vào Lâm Vương phủ lúc, vị này Liêu nữ hiệp mỗi đêm đúng giờ xuất hiện trong phòng của hắn ký ức hình ảnh. Cái kia một bộ áo đỏ, hoảng hốt và rõ ràng. Một cái chớp mắt, thì ra đã qua lâu như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, người này liền có chút không giảng đạo lý, không gặp lâu như vậy, chúng ta cũng coi như là từng cùng ngủ chung một cái giường quan hệ. Người Lâm Giang Niên mới nói được một nửa, liền bị Liêu Tố hung dữ đánh gãy, ngậm miệng, ai cùng ngươi từng cùng ngủ chung một cái giường? Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nổi giận, nghiến răng nghiến lợi chừng hắn. Rõ ràng, Lâm Giang Niên lời nói khơi gợi lên nàng một chút quá khứ ký ức. Thế là, càng tức giận hơn. Thấy thế, Lâm Giang Niên lúc này đổi giọng, được, ngươi nói không ngủ liền không có ngủ, hắn thở dài, như thế nào đi nữa, chúng ta cũng coi như là từng cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn chiến hữu, không nói tình so với kim loại còn kiên cố hơn, ít nhất cũng đã có thể xem là quan hệ tương đối khá lao tình. Bạn cũ a. Liêu Tố cười lạnh nói, lao bằng hữu, ta có tài đứa gì, có thể cùng ngươi Lâm Vương Thế Tử trở thành bạn. Lâm Giang Niên, nàng lúc nào học được âm dương quái khí? Ở đây chỉ có ngươi ta, chúng ta biết gốc biết rễ, ngươi cần gì phải đâu. Lâm Giang Niên thở dài, ta có phải hay không Lâm Vương Thế Tử, ngươi rõ ràng nhất. Liêu Tố ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, trên dưới dò xét, cười lạnh nói, ngươi bây giờ cũng không phải chính là Lâm Vương Thế Tử. Liên Lâm Hằng Trọng đều bị ngươi hồ lộ qua, ngươi cái này giả mạo Lâm Vương Thế Tử, bây giờ còn có ai sẽ hoài nghi? Cái này còn không phải là may mắn mà có Liêu nữ hiệp hỗ trợ của ngươi, ngươi chiêm đầu công. A. Liêu Tố vẫn như cũ cười lạnh, nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng ở trên thảm không thể động đậy Lâm Giang Niên, trong đôi mắt đẹp hiện lên rất nhiều tâm tình rất phức tạp. Có ưu hoán, xấu hổ, mơ hồ còn mang theo vài phần tức giận, kèm theo mấy sợi không nói rõ được cũng không tả rõ được ý quất. Nàng oán hận cắn răng. Đêm nay đến đây, vốn định thật tốt dạy dỗ một chút hôn đàn này, nhưng bây giờ chẳng biết tại sao, nhưng lại không xuống tay được. Rõ ràng trước khi đến, trong đầu đã nghĩ kỹ mấy chục loại hoa thức giáo huấn hôn đàn này đàn ông phụ lòng chiêu thức. Nhưng bây giờ đang nhìn gặp chương này quen thuộc và hơi có vẻ muốn ăn đòn gương mặt lúc, trong lúc nhất thời rất nhiều cảm xúc hiện lên, nhưng lại không biết từ đâu hạ thủ. Lâm Giang Niên cũng chú ý tới Liêu Tố phức tạp do dự thần sắc, thu hồi đủ cười, yên tĩnh nhìn xem nàng, đột nhiên nhẹ giọng hỏi lên, nửa năm này ngươi đi cái nào? Quả còn tốt chứ? Bất thình lình quan tâm lời nói, để cho Liêu Tố khẽ giật mình, thân thể mềm mại khẽ run. Ngước mắt, gặp Lâm Giang Niên đang lặng lặng nhìn xem nàng. Trong ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần quen thuộc lo lắng, rất bình tĩnh, nhưng lại rất cực nóng. Giờ khắc này, Liêu Tố không biết vì cái gì, trong lòng khẽ run, chợt hiện lên một cỗ ủy khuất cảm xúc, rất mãnh liệt, từ trong lòng tràn vào ngực, giống như là chồng chất ngăn ở chỗ ngực, để cho nàng có loại nói không ra hễ ẩm cảm giác. Sống chết của ta, có quan hệ gì tới ngươi? Ta qua có hay không hảo, ngươi như thế nào lại quan tâm? Liêu Tố hốc mắt hơi có chút mỏi nhừ, rời ánh mắt đi, cắn răng mở miệng. Ủy khuất và tức giận cảm xúc bây giờ lan tràn toàn thân, để cho nàng thời khắc này âm thanh cũng hơi có chút phát run. Bất quá, nàng vẫn là như cũ cường tự tỉnh táo, lại trở về quá mức nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, cười lạnh liên tục nói, ngươi làm ngươi Lâm Vương Thế Tử, nửa năm này qua tiêu dao khoái hoạt, cả ngày trái ôm phải ấp, sợ là sớm đã quên ta là ai à? Nữ nhân này thật đúng là không có chút nào phân rõ phải trái. Ban đầu là chính nàng khăng khăng muốn rời khỏi, quật cường nói hai người từ đây thanh toán xong, không thiếu nợ nhau. Kết quả bây giờ lại bắt đầu trả đũa. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng nhìn mấy lần, lắc đầu thở dài, Cái gì trái ôm phải ấp, ta là người như vậy hay sao? Lại nói Lâm Giang Niên dừng lại, lại nói, kể từ ngươi nửa năm trước ngươi rời đi Lâm Vương phủ sau, ta vẫn luôn tại phái người nghe ngóng tung tích của ngươi. Nhưng mà, lại vẫn luôn cũng không có tin tức của ngươi a. Liêu Tố hai tay ôm ngực, ở trên cao nhìn xuống đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, cười lạnh, ngươi sẽ tìm ta. Rõ ràng, nàng cũng không tin tưởng. Ngươi hẳn là hy vọng ta cách ngươi càng xa càng tốt sao? Thậm chí, ba không thể ta chết ở cái nào dã ngoại hoang vu. Lâm Giang Niên nhíu mày, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Ta lúc nào bà không thể ngươi chết? Liêu Tố hừ lạnh, ta là dưới gầm trời này rõ ràng nhất ngươi giả mạo Lâm Vương thế tử thân phận người, chỉ cần ta vừa chết, liền sẽ không có người biết chân tướng sự tình, ngươi liền có thể triệt để an ổn làm ngươi Lâm Vương thế tử ban đầu ở Lâm Vương phủ, ngươi chẳng phải một mực có chủ ý này sao? Lâm Giang Niên trầm mặc phía dưới. Trước đây mới vừa vào Lâm Vương phủ lúc, hắn đích thật là có tâm tư này ý nghĩ, giết chết nàng, chấm dứt hậu họa. Đó là ngay từ đầu ý nghĩ. Lâm Giang Niên lắc đầu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Liêu Tố ánh mắt, thở dài, ngay từ đầu ngươi ta không có nhau, ngươi uy hiếp ta tính mệnh, ta muốn phản kháng không phải là rất bình thường sao? Nhưng phía sau, ta liền không có ý nghĩ này. Lâm Giang Niên dừng lại, mở miệng nói, ngươi đã là nữ nhân của ta, ta như thế nào lại muốn giết ngươi? Lời này vừa nói ra, Liêu Tố thân thể mềm mại rõ ràng run lên, cắn răng, ta lúc nào là nữ nhân của ngươi? Liền chúng ta ngủ đêm đó ngươi ngậm miệng. Liêu Tố gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trừng mắt liếc hắn một cái, hô hấp dồn dập, thần sắc giống như mất tốc vương giống như, cắn chặt răng ngà, ai nói ngủ? Ta chính là nữ nhân của ngươi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ phụ trách? Ngậm miệng. Liêu Tố triệt để rối loạn tức lòng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong con ngươi xinh đẹp ý xấu hổ khó mà che lấp. Lâm Giang Niên thẳng thừng như vậy chuyện đương nhiên lời nói, đánh nàng có chút trở tay không kịp. Trong đầu, tựa hồ hồi tưởng lại trước đây Lâm Vương phủ cái kia hoang đường mấy đêm rồi. Nàng cố hết sức muốn áp chế quên, nhưng lại càng rõ ràng. Nàng đột nhiên xoay quá thân tử, gương mặt từng đỏ, lại lạnh nhạt ngữ khí, mặt không chút thay đổi nói, lần kia, là ta hoàn lại ngươi, là giúp ngươi giải độc. Sau lần đó, ngươi ta liền lại không bất luận cái gì liên quan, không thiếu nợ nhau. Lâm Giang Niên nhìn trước mắt cái này vẫn còn tiếp tục mạnh miệng liêu nữ hiệp, âm thầm thở dài. Không thiếu nợ nhau. Lần thứ nhất xem như hoàn lại, không thiếu nợ nhau, cái kia lần thứ hai đâu? Lâm Giang Niên có còn nhớ, rời đi Lâm Vương phủ lúc, hắn cùng với liêu nữ hiệp xảy ra cũng không chỉ một lần. Lần đầu tiên là ngươi giúp ta giải độc, xem như hoàn lại, ngươi ta lẫn nhau rõ ràng. Cái kia lần thứ hai Lâm Giang Niên dừng lại, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười sán lạ, nên ta thiếu ngươi. Ngươi ngậm miệng. Liêu Tố đột nhiên xoay quá thân tử, sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ không thể giận theo dõi hắn, trong trẻo lạnh lùng thần sắc không còn. Thay vào đó, là thẹn quá hóa giận muốn diệt khẩu một dạng khí thế. Còn dám nói hiệu nói vượng, ta bây giờ liền giết ngươi. Liêu Tố lạnh lùng mở miệng. Lâm Giang Niên không chút nào không sợ, yên tĩnh cùng nàng đối mặt, ngươi điểm huyệt đạo của ta, ta bây giờ ngược lại cũng không động được. Ngươi muốn giết, cái kia cứ việc động thủ đi. Liêu Tố đôi mắt đẹp giống như mang theo vài phần nộ khí, theo dõi hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không sợ chết? Sợ. Lâm Giang Niên gật đầu, lại nói, bất quá, ta cảm thấy ngươi sẽ không giết ta. Hừ. Tiếng nói vừa ra, trong gian phòng liền nổi lên một hồi kinh phong, hình như có cái gì hàn quang lóe lên. Một cỗ sát khí ác liệt đập vào mặt đánh tới, Lâm Giang Niên chớp mắt trong nháy mắt, Liêu Tố đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Dưới ống tay áo, đang có một thanh tiểu kiếm chống đỡ ở trên cổ hắn. Tiểu kiếm sắc bén, hiện ra hàn quang lạnh lẽo, giáng chặt lấy Lâm Giang Niên ra thịt, giống như tùy thời dễ như trở bàn tay liền có thể lấy tính mạng của hắn. Liêu Tố trong con ngươi tràn đầy lạnh ý, lạnh nhạt nói, ngươi quả thực cho là ta sẽ không giết ngươi? Ngươi sẽ không? Ta chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, liền có thể lấy tính mạng của ngươi. Ngươi không đỡ? Ngươi đừng cho là ta cùng ngươi ngủ một giấc, liền thật sự sẽ đối với ngươi nhớ mãi không quên, vậy ngươi ngược lại là động thủ a? Liêu Tố trong con ngươi hình như có càng tức giận cảm xúc ẩn nưỡng, nàng nắm chặt trong tay tiểu kiếm hơi có vẻ run rẩy, cắn chặt răng ngà, giống như một giây sau liền muốn đem tên trước mắt này giết chết. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có động thủ. Bầu không khí phảng phất như là đột nhiên dừng lại tại thời khắc này. Hai người mắt đối mắt, trầm mặc rất lâu. Cuối cùng vẫn là Lâm Giang Niên trước tiên nhẹ giọng mở miệng, chớp chớp mắt, liều nữ hiệp hiệp can nghĩa đảm, sẽ không lạm sát kẻ vô tội, đúng không? Liêu Tố vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nếu không thì liều nữ hiệp trước tiên lưu ta một mạng, chờ ta giảo hoạt. Sau khi giải thích xong, muộn một chút lại giết. Liêu Tố trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chậm rãi thu hồi dưới ống tay áo tiểu kiếm. "Hảo, vậy thì nhiều nhường ngươi sống một hồi." Nàng lui lại hai bước, vẫn như cũ cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, âm thanh lạnh lùng nói, "Còn có cái gì di ngôn, mau nói đi. Nếu không thì, ngươi trước tiên giải khai trên người ta huyệt đạo." Liêu Tố không có phản ứng hắn. Lâm Giang Niên không có cách nào, chỉ có thể thở dài, nói, "Ngươi rời đi Lâm Vương phủ sau, ta một mực phái người trong bóng tối nghe ngóng tin tức của ngươi. Nhưng các ngươi Thiên Thần giáo hành tung quá ẩn nút, ta tìm rất lâu cũng không có manh mối lúc nhạn châu, ta ngược lại thật ra đụng tới các ngươi Thiên Thần giáo một đoàn người, là cái cao thủ rất lợi hại, nghĩ đến hẳn là các ngươi Thiên Thần giáo một vị nào đó trưởng lão a. Chỉ là đáng tiếc, vốn định bắt người sống hỏi điểm đường tác, kết quả để cho hắn chạy, Liêu Tố không nói chuyện. Lâm Giang Niên trong miệng cao thủ lợi hại, hẳn là Thiên Thần giáo đại trưởng lão. Trước đây đại trưởng lão tại Lục Mã trấn cùng Lâm Giang Niên gặp nhau, đại trưởng lão muốn đối với Lâm Giang Niên hạ thủ, lại không nghĩ rằng Lâm Giang Niên đã sớm chuẩn bị, gần như toàn quân bị diệt sau, còn sót lại đại trưởng lão bản thân bị trọng thương tự mình chạy ra. Đang chạy trốn bên đường trên đường, đại trưởng lão lại rất bất hạnh đụng phải Liêu Tố, kết thúc hắn tội ác bi thảm một đời. Vào kinh thành sau, ta cũng vẫn luôn chưa quên tìm ngươi. Ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi Thanh Thanh, nàng rõ ràng nhất chuyện này. Liêu Tố Cơ cao Lâm Hạ nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, thần sắc vẫn như cũ rất lạnh, lại tựa hồ như hỏa hoạn không thiếu. Nàng sụ mặt, hơi hơi rời ánh mắt, ngươi tìm ta làm cái gì? Lâm Giang Nghiên nhếch miệng nở nụ cười, nhớ ngươi. Ngậm miệng. Liêu Tố xấu hổ chừng hắn, trong lòng hô hấp khẩn trương. Gia hỏa này thẳng thừng như vậy nóng bỏng mà nói, để cho nàng nỗi lòng không ngừng nổi lên gợn sóng. Khó mà bình tĩnh. Ngươi cái này đàn ông phụ lòng, có khuôn mặt nói muốn ta. Ta như thế nào là phụ lòng hắn? Lâm Giang Nghiên buồn bực. Liêu Tố đối xử lạnh nhạt liếc hắn, ngươi từ Lâm Giang thành đoạn đường này vào kinh thành theo dọc đường, làm qua cái gì, trong lòng ngươi tin tưởng. Lâm Giang Nghiên mở mịt, ta làm qua cái gì? Liêu Tố thần sắc hơi phẫn, chất vấn, ngươi ven đường vào kinh thành lúc, cùng Tiểu Trúc làm qua cái gì? Lâm Giang Nghiên trong lòng giật mình, nháy mắt mấy cái, không hiểu chỗ dạng. Hắn cái này ven đường vào kinh thành, cùng Tiểu Trúc làm qua cái gì? Đây chính là có thể làm đều đã làm, có thể khai phá cũng đều khai phát qua. Đến nỗi không thể khai phát, cũng tại trong cố gắng. Còn có, ngươi cùng chỉ riêng, quan hệ lúc nào tốt như vậy? Liêu Tố thanh âm lạnh lùng truyền đến, băng lanh con mắt theo dõi hắn, cười lạnh, các ngươi, lúc nào ngủ đến cùng đi. Liền cái này, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, còn có mặt mũi nói muốn ta. Bị Liêu Tố như thế khí thế hung hăng một chất vấn, Lâm Giang Niên khí thế đều yếu đi không thiếu. Bị nàng như thế một khiển trách, Lâm Giang Niên đích xác lộ ra như cái đàn ông phụ lòng. Chờ đã. Lâm Giang Niên ngẩng đầu, nhìn Liêu Tố cái kia hơi hơi phím hồng, tràn ngập tức giận chất vấn thần sắc, đột nhiên hỏi, ngươi làm sao biết những chuyện này? Trầm mặc, lại một khắc trầm mặc. Tựa hồ ý thức được cái gì, Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, lộ ra mấy phần kinh ngạc, ngươi sẽ không phải là dọc theo con đường này đều đang theo dõi ta? Ngậm miệng, ta làm sao lại theo dõi ngươi cái này đàn ông phụ lòng? Liêu Tố cắn răng, xấu hổ nói, nàng gấp. Lâm Giang Niên kiên định ý nghĩ, cái này Liêu nữ hiệp, thì ra đoạn đường này vào kinh thành, vậy mà âm thầm theo dõi hắn. Ta không có. Nhìn thấy Lâm Giang Niên cái kia càng ngày càng ánh mắt hoài nghi, Liêu Tố giận không tìm được, thẹn quá hóa giận, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, gieo họa ta không thành, liền bên cạnh thị nữ đều không dung tha. Liền chỉ riêng ngươi, ngươi cũng hạ thủ. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, thiến ngươi thứ hư này, miễn cho ngươi lại đi thai họa người khác. Liêu Tố mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ cắn răng, ánh mắt lạnh lẽo, rơi vào Lâm Giang Niên dưới thân vị trí. Trong tay hàn quang lóe lên, tiểu kiếm một lần nữa hiện lên. Ai ai, ngươi tỉnh táo, ta đùa giỡn, ngươi không theo dõi ta, là ta nói hiệu nói bựa, ngươi chớ làm loạn. A mắt thấy Liêu Tố nắm tiểu kiếm lại độ tới gần, ánh mắt theo dõi hắn dưới thân một chỗ vị trí, Lâm Giang Niên trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh, tóc gáy dựng lên. Nàng muốn làm gì? Buồn bực xấu hổ phá phòng ngự cũng không thể vội vã như vậy a. Cái này có thể đi không thể. Liêu nữ hiệp, đừng xung động, kiếm hạ lưu khôn. Chương 285, miệng cũng không cứng rắn Liêu nữ hiệp. Chương 285, miệng cũng không cứng rắn Liêu nữ hiệp. Liêu nữ hiệp khí chất thanh lãnh, xấu hổ lông mày nén giận, dưới ống tay áo bàn tay trắng non nắm chặt một thanh tiểu kiếm, lạnh nguyệt như tuyết, chậm rãi tới gần. Trên mặt thảm, Lâm Giang Niên không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liêu Tô từng bước một tới gần, trong tay nắm chặt tiểu kiếm, đang lặng yên không một tiếng động theo Lâm Giang Niên ánh mắt chậm rãi hướng xuống, một đường tới gần lượn quanh giữa hai chân. T. Lâm Giang Niên hít một hơi lãnh khí, toàn thân phát lạnh. Cái này cũng không thể tới a. Cái này nói đùa một chút cũng không buồn cười. Liêu nữ hiệp, tỉnh táo. Lâm Giang Niên mí mắt đột nhiên nhảy một cái, có chuyện chúng ta thật tốt nói, ngươi chớ làm loạn. Liêu Tố mặt như sương lạnh, cắn răng lạnh nhạt nói, ta với ngươi cái này đàn ông phụ lòng không có gì đáng nói, hôm nay ta liền thiến ngươi, để cho ngươi về sau khi dễ không thành cái khác nữ tử. Tiếng nói vừa ra, trong tay hàn kiếm liền theo Lâm Giang Niên lồng ngực một đường hướng xuống, cuối cùng dừng lại ở tấc hảo ở giữa, chỉ kém một đường chi cách. Lâm Giang Niên nhân Huyền Dương tâm pháp mà hiện lên mấy phần dụng niệm, bây giờ sớm đã biến mất sạch sẽ, một giọt không dư thừa. Hắn ngẩng đầu, tiến tĩnh nhìn chằm chằm bây giờ tới gần mà gần trong gang tấc trương này quen thuộc tuyệt mỹ vẻ giận dữ, đôi mắt đẹp hiện ra nổi giận, giống như nghiến răng nghiến lợi giống như muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Lâm Giang Niên thật sâu thở dài, ngươi thật sự hiểu lầm ta cùng chỉ riêng, tuyệt không có phát sinh cùng ngươi quan hệ như thế. Chúng ta trong sạch. Liêu Tố nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, cười lạnh, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Tuy là mở miệng như thế, nhưng nàng trong tròng mắt sắc thực nhiều hơn mấy phần hồ nghi. Làm sao lại? Lâm Giang Niên lắc đầu, ngươi là ta đã thấy dưới gầm trời này thông minh nhất nữ tử. Ta làm sao lại lừa gạt qua ngươi? Nếu ngươi không tin, đều có thể tự động đến hỏi nàng. Ta cùng với nàng, tuyệt đối không có phát sinh ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Lâm Giang Niên lời thề son sắt, ngôn từ chuẩn xác. Hắn cùng chỉ riêng ở giữa, đích xác còn chưa tới một bước cuối cùng. Giải thích như thế, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Tăng thêm lấy Lâm Giang Niên đối với Liêu Tố hiểu rõ, nàng cũng tuyệt không có khả năng thật sự đi tìm chỉ riêng chứng thực. Bởi vậy, Lâm Giang Niên phá lệ lẽ thẳng khí hùng, mà cũng chính là phần này lẽ thẳng khí hùng, để cho Liêu Tố trầm mặc. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên ánh mắt, muốn từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra mấy phần trột dạ nói dối, nhưng không có. Nàng có thể nhìn ra chỉ có thản đãng đãng, không thẹn lương tâm, còn có mấy phần bị oan uổng mà hơi có vẻ bị khuất lẽ thẳng khí hùng. Cái này khiến nguyên bản nhận định hai người sớm đã điên loan đảo phượng, gian phu dâm phụ Liêu Tố lại bắt đầu trở nên do dự. Hắn cùng chỉ riêng, coi là thật không có. Chẳng lẽ là nàng hiểu lầm? Liêu Tố không từ hồi tưởng lại ban đầu ở biết được hôn đản này còn sống lúc, nàng không kịp chờ đợi đi tìm hắn, kết quả đêm đó chỗ nhìn thấy một màn kia, là nàng nhìn lầm rồi hay sao? Liêu Tố vẫn như cũ cười lạnh theo dõi hắn, chỉ riêng là thị nữ của ngươi, dáng dấp lại xinh đẹp như hoa, ngươi há sẽ bỏ qua nàng? Lâm Giang Niên thở dài, ngươi đánh giá ta quá cao, cũng quá đánh giá thấp chỉ riêng. Ta ngược lại thật ra nghĩ, cái này còn không có đắc thủ sao? Hắn nói rất bằng thẳng, đã như thế, ngược lại làm cho Liễu Tố lại tin tưởng thêm vài phần. Hôn đàn này, quả nhiên đối với Chỉ Diên có ý tưởng. Chỉ có điều, còn không có được như ý. Cũng đúng, lấy Chỉ Diên như vậy tâm cao khí ngạo tính tình, tăng thêm vốn là đối với Lâm Vương Thế Tử có chút chán ghét, lại làm sao có thể sẽ để cho hắn được như ý? Như thế nào lại giống nàng dạng này, dễ như trở bàn tay lên hôn đàn này làm? Nghĩ như vậy, Liễu Tố nguyên bản tức giận trong lòng, ngược lại dần dần tỉnh táo lại. Túi đầu nhìn trước mắt trương này quen thuộc anh tuấn khuôn mặt, Liễu Tố tâm đầu không biết nhớ tới cái gì, lại cắn răng cười lạnh nói, tốt, ngươi cuối cùng thừa nhận, ngươi đối với Chỉ Diên có ý tưởng đi. Lâm Giang Niên, hắn thở dài, Chỉ Diên là thiếp thân thị nữ ta, ta muốn nói đối với nàng không ý nghĩ gì, ngươi chắc chắn cũng không tin đúng không? Liễu Tố không nói chuyện, lại nói, trước đây vẫn là ngươi đề nghị, để cho ta suy nghĩ biện pháp đem Chỉ Diên cho ngủ. Như thế nào hiện tại ngược lại trước tiên mất hứng? Liễu Tố rất nhanh nhớ tới, trước đây nàng đích xác từng đề nghị để cho Lâm Giang Niên đi đem Chỉ Diên cho ngủ, đem nàng biến thành chính mình người. Thậm chí, nàng lúc đó còn đưa Lâm Giang Niên thuốc tới. Thế nhưng là khi đó, có thể cùng bây giờ giống nhau sao? Không giống nhau. Tính toán, ngược lại đã ngươi cảm thấy là ta có lỗi với ngươi, vậy ngươi động thủ đi. Lâm Giang Niên đột nhiên nhắm mắt lại, từ bỏ chống lại, ngược lại ta cái mạng này đã sớm là ngươi, đêm đó tại miếu hoang thời điểm ta đã sớm đáng chết. Ngươi bây giờ động thủ giết ta đi. Lâm Giang Niên đột nhiên xuất hiện cam chịu, để cho Liễu Tố sửng sốt một chút. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên đang nhắm mắt khuôn mặt, lạnh giọng, ngươi gối không sợ chết. Có thể chết ở trên tay ngươi, cũng coi như là đạt được cơ muốn. Ngươi không muốn sống? Nghĩ. Lâm Giang Niên thở dài, đây không phải ngươi muốn giết ta sao? Liễu Tố cắn răng, ta muốn giết ngươi, ngươi liền không phản kháng. Không phản kháng? Vì cái gì? Lâm Giang Niên lại mở to mắt, nhìn chằm chằm nụ cười gần trong gang tấc, thở dài nói, là ta thua thiệt ngươi. Ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, ta liền không nên nhường ngươi đi. Liễu Tố thân thể mềm mại khẽ run, đôi mắt đẹp theo dõi hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn đi, ngươi ngăn không được. Đúng vậy a, là ta khi đó vô năng không thể lưu lại ngươi, mới khiến cho nữ nhân của ta tự mình rời đi đi sông sáo giang hồ. Liễu Tố hô hấp cứng lại, cắn răng lạnh giọng, ta không phải là nữ nhân của ngươi. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm con mắt của nàng, tại trong lòng ta, ngươi đã sớm đúng rồi, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, đều không thể thay đổi sự thật này. Đối đầu Lâm Giang Niên cái kia sáng rực ánh mắt nóng bỏng, chẳng biết tại sao, Liễu Tố đột nhiên trong lòng rất hoảng, muốn tránh Lâm Giang Niên ánh mắt. Hừ, hoang ngôn xảo ngữ. Liễu Tố rời ánh mắt, lạnh lùng cắn răng, ta không phải là nữ nhân của ngươi, cũng sẽ không lại bị ngươi lừa bịp. Dừng lại, nàng cắn răng, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, ta không giết ngươi. Lần sau gặp lại đến, ta nhất định không tha cho ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Tiếng nói rơi xuống, Liễu Tố thu tay lại bên trong tiểu kiếm, quay người chuẩn bị rời đi. Ngay tại nàng xoay người một sát na kia, sau lưng, nguyên bản bị điểm huyệt đạo ngồi xếp bằng trên mặt đất Lâm Giang Niên, đột nhiên đưa tay ra, một phát bắt được Liễu Tố áo tay áo ở dưới bàn tay trắng nõn, dùng sức kéo một phát. Người phát giác được sau lưng khác thường, Liễu Tố vô ý thức quay đầu, không đợi phản ứng lại, Lâm Giang Niên liền xem mèo vẽ hổ cấp tốc ở trên người nàng điểm hai nơi huyệt đạo. Liễu Tố thân thể mềm mại cấp tốc mềm nhũn, đứng không vững, lung lay sắp đổ. Bị Lâm Giang Niên nhẹ nhàng kéo một phát, rơi vào trong ngực hắn. Người Liễu Tố không có thể tin chừng lớn đôi mắt đẹp, giống như không có dự kiến đến Lâm Giang Niên vậy mà chọc thủng huyệt đạo, nhanh như vậy liền khôi phục hành động. Muốn đi? Vậy cũng không được. Lâm Giang Niên ôm ấp lấy trong ngực Liễu Tố, cúi đầu nhìn xem nàng một mặt không thể tin thần sắc, hơi có chút đắc ý, ngươi cho rằng ta vẫn lấy trước kia cái tùy ý ngươi khi dễ bài bố, ngươi muốn đi thì đi Lâm Vương Thế Tử sao? Tại bị Liễu Tố điểm huyệt đạo sau, Lâm Giang Niên liền một mực thử nghiệm âm thầm vận chuyển nội lực xung kích huyệt đạo. Liễu Tố vô công ở xa trên hắn, nếu là ngày trước, Lâm Giang Niên đích xác không dễ dàng như vậy làm được. Nhưng bây giờ Lâm Giang Niên nội lực hùng hậu đã đạt đến ngũ phẩm chi cảnh, khí tức hùng hậu. Tăng thêm đối với Liễu Tố sở học quá cổ tâm pháp như lòng bàn tay, lại có Huyền Dương tâm pháp bực này mạnh mẽ bá đạo tâm pháp bản thân. Thiên thời địa lợi nhân hòa phía dưới, đến mức Liễu Tố võ công dù là ở xa Lâm Giang Niên phía trên, nhưng như cũ vẫn là mắc lửa. Sớm tại hai người trò chuyện đối thoại thời điểm, Lâm Giang Niên liền đã bí mật xông phá huyệt đạo. Đến nỗi vừa rồi thúc thủ chịu trói, dĩ nhiên chính là một chiêu lấy lui làm tiến. Quả nhiên, Liễu Tố cuối cùng vẫn không có cam lòng giết hắn. Mà tại nàng chuẩn bị lúc rời đi, Lâm Giang Niên cũng cuối cùng không thể trang tiếp. Ngươi vậy mà bây giờ, Liễu Tố ánh mắt trợn tròn, vừa thẹn vừa giận, đột nhiên ý thức được cái gì, ngươi một mực đang gạt ta. Ta lúc nào lừa ngươi? Ngươi đã sớm chọc thủng huyệt đạo, cho nên ngươi vừa rồi Liễu Tố tức điên lên. Hắn đã sớm khôi phục hành động, cho nên vừa rồi hắn mới như vậy không có sợ hãi. Ta vừa rồi nói câu câu là thật, tuyệt không bất luận cái gì lời vớ vẩn. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn chăm chú lên nàng, nắm Liễu Tố bàn tay trắng nõn, mò tới cái kia một thanh hiện ra hàn khí tiểu kiếm. Ngươi nếu không tin, bây giờ cũng có thể động thủ giết ta, ta tuyệt không phản kháng. Mắt đối mắt, trầm mặc phút chốc, thả ta ra. Liễu Tố xoay mở đầu, cắn răng giãy giụa. Nàng nội lực so Lâm Giang Niên hùng hậu nhiều, vừa bị Lâm Giang Niên đánh lén, toàn thân ngắn ngủi lâm vào bất lực trạng thái. Dưới mắt thể nội lực đã bắt đầu xung kích huyệt đạo. Lâm Giang Niên nội lực kém xa nàng, tự nhiên không cách nào hạn chế nàng quá lâu. Bất quá, Lâm Giang Niên há có thể để cho nàng như ý. Gặp Liễu Tố giãy giụa, Lâm Giang Niên ngược lại ôm chặt hơn, đại thủ ôm Liễu Tố vòng eo thon gọn, khiến cho cả người nàng bị thúc ép nghiêng người ngồi ở trong ngực hắn. Liễu Tố gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không biết là ý xấu hổ vẫn là bị tức giận. Hung hăng cắn răng trừng Lâm Giang Niên, liều mạng giãy giụa. "Ngươi, mau buông ta ra." "Không thả." Lâm Giang Niên lắc đầu. "Có tin là ta giết ngươi hay không? Ngươi coi như giết ta, cũng không thả. Ngươi Liễu Tô tức giận thân thể mềm mại khẽ run. Lâm Giang Niên như vậy bất đắc dĩ hành vi, nàng vừa vội vừa xấu hổ lại tức. Vô ý thức giơ tay lên, dưới ống tay áo hàn kiếm như ẩn như hiện, nhưng từ đầu đến cuối không thể rơi xuống. Nàng oán hận nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, trong đôi mắt đẹp hình như có cái gì óng ánh khác thường thoáng qua. Một giây sau, nàng đột nhiên răng ngà sáng lên, há mồm túi đầu cắn một cái vào Lâm Giang Niên bả vai. Rất dùng sức. Tê. Trên đầu vai truyền đến đau đớn kịch liệt, Lâm Giang Niên hít sâu một hơi. Bất quá, nhưng cũng không có dễ dụ phản kháng. Cách quần áo, Liêu Tô răng ngà cắn bờ vai của hắn, dùng sức đến cực điểm, thậm chí có thể cảm giác được trong ngực Liêu Tô thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, có thể tưởng tượng được cơ hồ là đã dùng hết toàn thân khí lực. Lâm Giang Niên không nhúc nhích, liền yên tĩnh tùy ý cô gái trong ngực phát tiết. Không biết qua bao lâu, trên đầu vai buông lỏng, Lâm Giang Niên cúi đầu, đối mặt lên một tấm gần trong gang tấc tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Con mắt vẫn như cũ mang theo vài phần quật cường tức giận, hốc mắt hơi hơi phím hồng, dưới môi đỏ mọng một ngụm răng ngà sáng vô cùng, đang hung ác theo dõi hắn. Thả ta ra. Không thả. Lâm Giang Niên như trước vẫn là lắc đầu. Người Liễu Tô tức giận, hôn đản này bây giờ vậy mà thật sự không chút nào đem nàng để vào mắt, đã bắt đầu khi dễ như vậy nàng. Vừa bị đánh lén, thân thể như nhũn ra, dưới mắt thể nội đã xông phá huyệt đạo ngăn chế, khôi phục một chút khí lực. Nàng khuôn mặt nén giận, ngươi lại không thả ta ra, ta liền. Nô Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn chằm chằm Liễu Tô trắng tích mà vẫn như cũ quật cường không chịu thua khuôn mặt, lúc nàng lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên túi đầu, ngăn chặn miệng của nàng. Nô Liễu Tô lời còn xuất lại, toàn bộ bị chặn lại trở về. Nàng thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy, trong lúc nhất thời cứng ngắc sững sờ tại chỗ. Con ngươi trở lớn, đầu trống rỗng, bất ngờ không đề phòng, căn bản không có bất kỳ cái gì đón trước, cũng căn bản không nghĩ tới, hỗn đản này cũng dám nói chuyện. Miệng bị ngăn chặn trong nháy mắt, một cỗ quen thuộc mà mãnh liệt khí tức vào tới, kích thích Liễu Tô ngậm tại chỗ, ngơ ngác tùy ý Lâm Giang Niên xâm lấn. Lâm Giang Niên rất quen cậy mở, tiến quân thần tốc, đồng thời bắt được Liễu Tô nắm hàn kiếm cái tay nhỏ bé kia, thừa dịp nàng toàn thân căng cứng sững sờ thời điểm, gỡ xuống cái thanh kia hàn kiếm, lặng yên không một tiếng động hướng về nơi xa bỏ qua. Rất xa. Chạm chạm. Hàn kiếm cùng nơi xa mặt đất tiếp xúc, phát sinh tiếng vang lênh lênh, cũng làm cho Liễu Tô cuối cùng lấy lại tinh thần. Sắc mặt nàng bá trong nháy mắt đỏ bừng, xấu hổ và phần, liều mạng dãy rủa. "Ngươi, thả ra." "Thả ta ra." Liễu Tô kiểu kịch liệt dãy rủa và mèo, nhưng từ trên thân Lâm Giang Niên chuyển đến khí tức quen thuộc đem nàng bao khỏa, giống như hỏa lô giống như muốn đem nàng hòa tan. Tại như thế khí tức bao khỏa xâm nhập phía dưới, nàng rất nhanh thân thể mềm mại mềm nhũn, toàn thân không nhấc lên được mấy phần khí lực. Lâm Giang Niên cái kia khổng vũ hữu lực hai tay ôm nàng, đem nàng vững vàng cố định trong ngực, khó mà dãy rủa mở. "Hắn, khí lực của hắn lúc nào lớn như vậy?" Bây giờ Liêu Tô tâm loạn như ma, hô hấp dồn dập, trong đầu càng là trống rỗng, bị không hiểu cảm xúc chiếm lĩnh. Tuy nói cùng Lâm Giang Niên ở giữa sớm có tiếp xúc gia thịt, nhưng giống như vậy tiếp xúc thân mật đối với nàng mà nói, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Nàng bản năng tức giận dãy rủa, nhưng lại tại Lâm Giang Niên không ngừng dưới thế công, sức phản kháng hơn tới càng nhỏ. Nguyên bản xấu hổ quật cường ánh mắt, cũng dần dần mềm mại. Hô hấp càng ngày càng gấp rút, khuôn mặt cũng càng ngày càng đỏ, cứng ngắc thân thể mềm mại dần dần mềm nhũn. Hồi lâu sau, hô khi Lâm Giang Niên bung ra trong ngực Liêu Tô lúc, sắc mặt nàng đỏ bừng, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Nàng nhanh hít thở không thông. Cái kia lã chạ ướt át trên môi tựa hồ sức lên một tầng lộng lẫy, phá lệ tiên diễm. Xấu hổ đỏ bừng trên gương mặt, như hoa đào tháng 3 một dạng xinh đẹp. Đẹp không gì sánh được. "Phóng, thả ta ra." Liêu Tô âm thanh vẫn như cũ mang theo vài phần bất cường, lại giống như là nhiều hơn mấy phần khác thường. Nhu hòa không thiếu. Nàng vẫn như cũ còn nghĩ dây dưa, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần cắn răng, nhưng lại không dám cùng Lâm Giang Niên đối mặt. Toàn thân mềm mại, cơ hồ không nhấc lên được bất luận cái gì khí lực tới. Hai tay chống tại Lâm Giang Niên trên lồng ngực, thiếu khí vô lực như thế nào, còn chưa đủ sao? Bên hai truyền đến Lâm Giang Niên âm thanh. Liêu Tô vô ý thức ngẩng đầu, đối mặt lên Lâm Giang Niên con mắt. Một giây sau, nàng mơ hồ từ trong Lâm Giang Niên ánh mắt đọc lên chút gì, rất quen thuộc. Mặc dù không nói gì, nhưng nàng lại xem hiểu. Không tốt lắm. Liêu Tô thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp trợ to, không nàng cấp tốc xoay qua đầu, muốn dây rủa đứng dậy trốn tránh, nhưng đã không kịp. Lâm Giang Niên một tay lấy nàng ôm trở về, nâng đầu của nàng, lại độ xích lại gần. Không nói lời gì lại độ ngăn chặn vị này Liễu nữ hiệp lạ trà ướt át đỏ tươi miệng nhỏ. Kỳ thực, Liễu nữ hiệp miệng cũng không cứng rắn. Chương 286, đêm nay gió thật to chương 286, đêm nay gió thật to người đi, cũng là lòng tham động vật. Ngay từ đầu, Lâm Giang Niên chỉ là muốn thử xem, vị này Liễu nữ hiệp miệng rốt cuộc có phải là thật sự hay không cứng như vậy. Thí xong sau, xác định Liễu nữ hiệp miệng rất mềm, cũng rất thơm. Kết quả là, Lâm Giang Niên lại bắt đầu hiếu kỳ Liễu nữ hiệp cơ thể có mềm hay không. Ngoài cửa gió lạnh gào thét, trong gian phòng ấm áp như xuân. Theo Lâm Giang Niên lại một lần dã man bá đạo ngăn chặn Liêu nữ hiệp miệng, Liêu Tô tại một phen dãy rủa không có kết quả sau, cuối cùng từ bỏ, dần dần châm luân. Có lẽ là sớm đã có đón trước, cũng có lẽ là giữa hai người sớm đã có qua tiếp xúc gia thịt. So sánh dưới, không có như vậy chống cự. Hai người khí tức dần dần gấp rút, nhiệt độ cơ thể tùy theo dần dần lên cao. Ấm áp trong hoàn cảnh, cũng hình như có một chút mập mờ bầu không khí dần dần ấm lên. Giống như là bị đè nén thật lâu xúc động, mang theo vài phần xa cách từ lâu gặp lại cảm xúc, tại lúc này một điểm liền đốt. Lâm Giang Niên vây quanh Liêu nữ hiệp cặp kia lại thủ, bắt đầu không ở yên. Chậm rãi chuyển ra cách tại Liêu Tô cái kia vòng eo thon gọn, nhẹ nhàng vuốt ve, theo thân thể mềm mại đường con ven đường chậm rãi một đường đi lên trên. Chỉ có điều, tại sắp chạm đến từng chạm đến qua lĩnh vực lúc, nhưng lại đột nhiên bị một cái tay gắt gao ấn xuống. "Phóng, thả ra." "Không, không cho phép." Liêu Tô âm thanh khẽ run, thở hào hển kèm theo khó che giấu xấu hổ giận dữ cảm xúc. Một tấm gương mặt xinh đẹp sớm đã đỏ bừng, lã chã ướt át, đẹp như kinh hồng. Lông mi thật dài run rẩy, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Lâm Giang Nghiên không có tiếp tục tiến công, cúi đầu nhìn chằm chằm Liêu Tô gương mặt, tiến đến bên tai nàng nói khẽ, "Vậy ngươi đáp ứng ta, không cho phép tức giận nữa." Không có trả lời. Thấy thế, Lâm Giang Nghiên tay lại độ không chút do dự tiến công. Trong lực thân thể mềm mại thẳng băng, bàn tay trắng non gắt gao níu lại Lâm Giang Nghiên tay, tuyệt không để cho hắn được như ý, nhưng thời khắc này Liêu Tô thân thể sủi lơ, sớm đã rối loạn tâm thần, nào còn có mấy phần khí lực sử đi lên. Đành phải trơ mắt nhìn xem Lâm Giang Nghiên bàn tay dần dần tới gần, nguyên bản là phiếm hồng hốc mắt giống bị khí ra nước mắt tới. Mà lúc này, Lâm Giang Nghiên lại ngừng lại, một lần nữa ôm Liêu Tô, nói khẽ, "Vậy ta coi như ngươi đáp ứng, không cho phép tức giận nữa, được không?" Vẫn không có trả lời. Liêu Tô cúi đầu, tùy ý cái kia chưa hoàn toàn khô khốc mái tóc dài rác, rối bời, chặn nàng hơn phân nửa gương mặt, nhìn không đến bất luận cái gì cảm xúc. Nàng không có lại cử động đánh, cũng không có nói chuyện, cứ như vậy duy trì trầm mặc, dư thừa phía dưới hô hấp dồn dập, sung mãn mượt mà bộ ngực theo trên dưới chập trùng. Thở ra khí hơi thở, mơ hồ mang theo một chút khô nóng. Lâm Giang Niên thấy thế, trên mặt hiện lên nụ cười. Không có trả lời, đã là một loại hình thức khác ngầm thừa nhận. Trong gian phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, hai người cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Thẳng đến sau một hồi, gấp rút hô hấp dần dần nhẹ nhàng, Liêu Tố tựa hồ tỉnh táo lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra lộn xộn dưới mái tóc một cái kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Hốc mắt từng đỏ, mang theo vài phần thủy doanh con mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, oán hận cắn răng, khi dễ ta chơi vui sao? Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên run lên trong lòng, không khỏi có chút đau lòng, làm sao lại? Ta như thế nào cam lòng khi dễ ngươi? Ngươi liền có. Tốt 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 ta có, đều là của ta sai, ta nhận sai. Về sau tuyệt đối sẽ không được không? Liêu Tô cắn chặt môi dưới, nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, lại rời ánh mắt đi. Thả ta ra. Lần này, Lâm Giang Niên không tiếp tục kiên trì. Vung lòng tay ra, Liêu Tô dây rủa từ trong ngực hắn đứng dậy, vừa gian khổ đứng lên, hai chân mềm nhũn, lảo đảo kém chút ngã xuống, Lâm Giang Niên vội vàng nâng lên. Nàng đứng bước sau, quay đầu vừa thẹn giận trừng Lâm Giang Niên một mắt. Hít thở sâu một hơi, bình phục tâm tình, bình phục cảm xúc, chỉnh lý trên thân xốc xếp quần áo, chậm rãi đi đến một bên trước bàn, ngồi xuống. Lâm Giang Niên cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn bên người Liêu Tô ngồi xuống, ngước mắt nhìn xem nàng, nhẹ giọng hỏi lên, "Ngươi thời gian nửa năm này, đều đi cái nào? Như thế nào tới kinh thành?" Liêu Tô thấp con mắt trầm mặc, không nói một lời. Hồi Thiên Thần giáo tổng đàn, nhìn thấy các ngươi giáo chủ, lần này còn đi sao? Liêu Tố hình như có phản ứng, quay đầu ngước mắt, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn một hồi. Ngươi hy vọng ta đi? Nàng lại rời đi ánh mắt. Đương nhiên không hy vọng. Lâm Giang Niên nói, ta hy vọng ngươi có thể ở lại bên cạnh ta, lưu lại bên cạnh ngươi khi chỉ bị ngươi nuôi dưỡng chim hoàng yến. Lâm Giang Niên lắc đầu, ta cũng không biết hạn chế tự do của ngươi, muốn rời đi hoặc là lưu lại đều quyết định bởi ngươi. Ta chỉ là hy vọng ngươi đừng như lần này, vừa đi chính là hơn nửa năm, bật vô âm tín. Liêu Tố trầm mặc rất lâu, nàng sẽ không hy vọng ta lưu lại. Ai? Ngươi cảm thấy còn có ai? Lâm Giang Niên run lên, lắc đầu nói, chỉ riêng không phải người như vậy. Liêu Tố đột nhiên theo dõi hắn, lạnh lùng nói, ta nói chính là trưởng công chúa. Lâm Giang Niên, chỉ riêng trong lòng của ngươi, địa vị quả nhiên không tầm thường. Ngươi cái này đường đường Lâm Vương Thế Tử, lại vẫn muốn nhìn nàng một cái thị nữ sắc mặt. Nàng coi là thật chỉ là một cái thị nữ. Lâm Giang Niên không phản bắt được, không nghĩ tới Liêu Tố lại vẫn bày nàng một đạo. Hắn khẽ thở dài, lắc đầu, ta sẽ không cưới trưởng công chúa. Nghe nói như thế, Liêu Tố nụ cười trên mặt ngưng lại, theo dõi hắn, ngươi nói cái gì? Lâm Giang Niên sắc mặt như thường, ta sẽ không cưới nàng. Vì cái gì? Ta cùng với nàng vốn không quen biết, vì sao muốn cưới nàng? Ngươi muốn kháng chỉ. Lâm Giang Niên cười khẽ, vì cái gì không thể là nàng kháng chỉ? Nàng. Liêu Tô giống như ý thức được cái gì, nàng không muốn gả ngươi. Làm sao lại nguyện ý? Lâm Giang Niên nói, một cái là kiếm đạo thân truyền đệ tử, kiếm thuật thiên hạ đệ nhất, danh mãn kinh thành hoàng gia thiên nữ. Một cái là có tiếng xấu, đến từ man hoang chi địa hoàn khố thế tử, nếu đổi lại là ai tới, sẽ nguyện ý gả. Vậy những ngày tiên, Khương phủ truyền ra ngươi muốn cưới trưởng công chúa tin tức là lấy tiến làm lùi. Lâm Giang Niên giảng giải lời ít mà ý nhiều, nhưng Liêu Tố rất nhanh hiểu được. Ngươi muốn dùng cái này buộc nàng trước tiên ngồi không yên, chủ động hướng hoàng đế nhắc đến từ hôn. Xem như chuyện như vậy, thì nhìn nàng có nguyện ý hay không mắc câu rồi. Liêu Tố theo dõi hắn, nàng nếu là không nguyện ý đâu, vậy ta liền chạy. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, bây giờ trong triều loạn thành một bầy tao, thái tử bệnh nặng, lại có lao hoạn quan tham gia vào chính sự. Liền bế quan lâu như vậy thiên tử còn không biết sống hay chết, bọn hắn úp còn không mang nổi mình úp, nào còn có tâm tư để ý tới hôn sự của ta. Ta coi như hối hôn trở về Lâm Châu, bọn hắn lại có thể làm gì được ta? Liêu Tố ngước mắt nhìn hắn một cái, không nói gì nói, ngươi trốn về Lâm Châu, sẽ để cho tình cảnh của ngươi trở nên cực kỳ bị động. Lâm Giang Niên nhíu mày, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Liêu Tố đống nhiên bay đầu, mặt không biểu tình, sống chết của ngươi không liên quan gì đến ta. Lâm Giang Niên cười cười, đứng dậy ngồi vào Liêu Tố bên cạnh. Nàng lại đột nhiên quay đầu lại, cảnh giác theo dõi hắn. Hối hôn trốn về Lâm Châu tự nhiên là một bước bất tình cờ, nhưng thời cơ nếu là phù hợp, cũng không thể bảo hoàn toàn không được. Lâm Giang Niên dừng lại, cười nói, ta cùng với Tam hoàng tử ân đoán mâu thuẫn, ngươi cũng đã biết được à? Liêu Tố không nói chuyện. Trong kinh lưu truyền sôi sùng sục, nàng tự nhiên sớm đã nghe nói. Tam hoàng tử bây giờ đối với ta hận thấu xương, bất quá dưới mắt hắn không làm gì được ta. Chỉ khi nào đợi đến hắn có cơ hội đúng chạm trong kinh cái kia hoàng hốt ghế giữa lúc, liền hoàn toàn khác nhau có đương triều thái tử. Hắn Liêu Tố đang muốn nói đương triều có thái tử, nhưng lại đột nhiên phản ứng lại cái gì? Thái tử điện hạ đột nhiên bệnh nặng, ở trong đó chẳng lẽ có liên hệ gì? Ý của ngươi là? Lâm Giang Niên hướng về phía Liêu Tố nở nụ cười, thái tử bệnh nặng, vị này tam hoàng tử cơ hội liền đến. Hắn giấu tài lâu như vậy, không phải là vì một ngày này. Đời này vẹn vẹn có cơ hội đang ở trước mắt, hắn không có khả năng không tâm động. Một khi hắn thật sự ra tay, trong kinh ngắt sẽ đại loạn. Đến lúc đó, tự nhiên cũng không người sẽ để ý ta cái này nho nhỏ Lâm Vương thế tử hôn sự. Liêu Tố suy tư phút chốc, vạn nhất tam hoàng tử thành công đâu? Hắn sẽ bỏ qua ngươi. Hắn không khả năng thành công. Liêu Tố trong nháy mắt biết rõ, đôi mắt đẹp ngưng lại, ngươi dự định đúng tay. Lâm Giang Niên hướng Liêu Tố nở nụ cười, tam hoàng tử thân là hoàng tử, cũng không an phận thủ thường, ý đồ mưu hại thái tử điện hạ, nhúng chàm hoàng vị. Thân ta là vương triều thế tử, chẳng lẽ sẽ không có trách nhiệm ngăn cản hắn mưu phản xoán nghịch sao? Ngươi sớm đã có này dự định, xem như vừa có a. Liêu Tố trầm mặc, không nói lời gì nữa, sắc mặt ngưng lại, giống như tự hỏi cái gì. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần lúc, phát giác được cái gì, thấp con mắt. Thả ra. Liêu Tố khẽ cắn răng. Nàng gái kia tiềm ẩn tại dưới ống tay áo tay, chẳng biết lúc nào rơi xuống trong tay Lâm Giang Niên, đang bị hắn nắm thật chặt. Lâm Giang Niên không có tủng, cầm căng chặt, ngước mắt cùng nàng đối mặt, ta cần hỗ trợ của ngươi. Không rút. Liêu Tố nộ trừng hắn. Ta còn chưa nói là chuyện gì đâu. Không rút. Không phải đã nói không tức giận sao? Liêu Tố xoay qua đầu, không nói lời nào. Lâm Giang Niên thấy thế, lại ngồi tới gần chút, cùng nàng dựa vào lá rất gần. Liêu Tố vô ý thức đứng dậy, ta đi. Đang muốn cất bước rời đi, nhưng lại bị Lâm Giang Niên một cái kéo về, ôm vào trong ngực. Thả ra. Lại là một phen vô dụng dãy rủa. Cuối cùng, Liêu Tố từ bỏ. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không muốn làm cái gì, chỉ muốn ôm ngươi một cái. Ôm ngươi chỉ riêng đi. Lâm Giang Niên nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi ghen? A, ta vì sao muốn ghen với nàng? Chậc chậc, ghen tuông đều nhanh tràn ra. Còn tại mạnh miệng. Lâm Giang Niên có chút buồn cười, ngươi cùng với nàng đồng dạng tính toán cái gì? Ta không có tính toán. Thật không có tính toán. Không có Liêu Tố mở miệng, lại phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt không có hảo ý rơi vào trên người nàng. Nàng lúc này cảnh giác, ngửa người về phía sau, "Ngươi, ngươi làm gì?" Lâm Giang Niên đang muốn mở miệng, ngồi ở trong ngực hắn Liêu Tố lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, khí tức trên người trong nháy mắt tiêu thất hầu như không còn. Như thế nào Lâm Giang Niên chú ý tới phản ứng của nàng, cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, rất nhanh, phát giác được ngoài cửa động tĩnh. Có người. Nhỏ xíu động tĩnh, hình như có người xuất hiện ở trong viện. Đã trễ thế như vậy, làm sao còn sẽ có người? Là Tiểu Trúc, vẫn là những thứ khác thị nữ? Lâm Giang Niên nhìn về phía trong ngực Liêu Tố, đã thấy sắc mặt nàng ngưng trọng, nhìn chằm chằm ngoài cửa nhìn phút chốc, lại đột nhiên theo dõi hắn. Cũng không nói chuyện, chằm chằm Lâm Giang Niên hơi có chút run rẩy. Ai? Lâm Giang Niên nhìn về phía ngoài cửa, hỏi một tiếng. Không có trả lời. Ngoài cửa, chỉ có gào thét gió lạnh. Ta đi xem một chút. Lâm Giang Niên đang muốn thả xuống trong ngực Liêu Tố, tiến đến mở cửa xem xét. Vừa có hành động, lại bị Liêu Tố ngăn lại. Lâm Giang Niên nghi hoặc, đã thấy Liêu Tố sụ mặt nhìn chằm chằm hắn, im lặng làm một cái khẩu hình. Không được đi. Rõ ràng không có lên tiếng, nhưng lại lộ ra mười phần chém đinh chặt sắt. Không được đi. Lâm Giang Niên liếc nhìn ngoài cửa, một giây sau, phía sau lưng trong nháy mắt phát lạnh. Người ngoài cửa sẽ không phải là. Ý niệm vừa hiện lên, viện trung khí hơi thở lại lặng yên tiêu thất, phản phất chưa bao giờ có giống như. Đi. Lâm Giang Niên giật mình, là ảo giác sao? Vẫn là chỉ riêng. Nhưng chỉ riêng, tại sao lại lúc này đột nhiên tới tìm hắn? Đã đi. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, muốn đi tìm nàng. Liêu Tố đang lạnh lùng theo dõi hắn. Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, vừa rồi là chỉ riêng. Ta làm sao biết? Liêu Tố mắt liếc ngoài cửa, chính ngươi đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Tình hôn lại Lâm Giang Niên, nhìn Liêu Tố mặt không thay đổi thần sắc, vui vẻ, còn nói ngươi không ghen. Ta không có. Liêu Tố dây rủa muốn đứng dậy, đi tìm nàng a, ta phải đi. Lâm Giang Niên lại cũng không buông tay, một mực đem nàng ôm vào trong ngực, lắc đầu, đêm nay ta không có đi đâu cả. Liêu Tố theo dõi hắn ánh mắt, đột nhiên đình chỉ dãy rủa, đây chính là ngươi nói. Ta nói. Lâm Giang Niên gật đầu, ta đêm nay ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi, không có đi đâu cả. Trong mắt Liêu Tố lanh ý hơi trì hoãn, ngươi không đi tìm nàng, không sợ nàng sinh khí? Ta đi tìm nàng, ngươi chẳng phải là càng tức giận? Ta sinh khí lại như thế nào, có quan hệ gì tới ngươi? Đương nhiên là có. Lâm Giang Niên nhìn thẳng con mắt của nàng, rất chân thành nói, ngươi sinh khí, ta sẽ đau lòng. Đồng thời, lại tại trong lòng yên lặng bồi thêm một câu, chỉ riêng sinh khí, ta cũng sẽ đau lòng. Mặc dù không biết chỉ riêng tại sao lại không hiểu đột nhiên đến tìm hắn, nhưng dưới mắt, đích xác không phải đi tìm chỉ riêng thời cơ. Đêm nay muốn để Liêu Tố đi lần sau nghĩ gặp lại nàng chỉ sợ cũng khó khăn. Nhất định phải trước tiên đem nữ nhân này giải quyết cho. Đến nỗi chỉ riêng bên kia, cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên ủy khuất nàng một chút, chờ làm xong Liêu Tố, lại đi thật tốt an ủi chỉ riêng. Liêu Tố nghe được lời nói này Lâm Giang Niên, thân thể mềm mại khẽ run phía dưới, trầm mặc phía dưới, quay đầu, không cần. Âm thanh rất nhẹ, giống như còn mang theo cuối cùng một tia quật cường cùng không khuất phục. Lâm Giang Niên cười cười, cũng không nói chuyện, đột nhiên giỗi ra một cái tay xuyên qua Liêu Tố hai chân rồi gối, đem nàng ôm lấy. "Ngươi, ngươi làm gì?" Liêu Tố cả kinh. "Là ngồi ở chỗ này cũng không phải chuyện gì, không còn sớm sửa chúng ta đi trên giường nghỉ ngơi à?" Liêu Tố lúc này trợn tròn trong mắt. "Đi trên giường nghỉ ngơi?" hắn có chủ ý gì? Ta không cần. Phóng, thả ta xuống. Chờ đến lúc Liêu Tố lấy lại tinh thần, Lâm Giang Nghiên đã ôm nàng mặc qua bình phòng, đi tới bên trong căn phòng giường bên cạnh, đem nàng đặt ở cái kia trường có thể cung cấp ngủ 5-6 người trên giường lớn. Liêu Tố dây rủa ngồi dậy, lại bị Lâm Giang Nghiên đón tiếp. Một cái tay ôm nàng, một cái tay khác nắm lên đệm chăn, nhanh chóng trùm lên trên thân hai người. Cùng giường chung gối. Dưới đệm chăn, Liêu Tố gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vừa mới đè xuống không bao lâu xấu hổ giận dữ cảm xúc lại độ hiện lên, toàn thân cứng ngắc căng cứng, dùng sức dãy rủa. "Ngươi thả ta ra." "Để cho ta đứng lên." Lâm Giang Nghiên từ phía sau ôm lấy nàng, tiến đến bên thai nàng nhẹ giọng mở miệng nói, "Đừng động. Ngươi yên tâm, ta liền ôm một lát." Hàn Huyên với ngươi nói chuyện phiếm trò chuyện, không có tâm tư khác. Liêu Tố thân thể mềm mại run lên, bên hai cấp tốc đỏ lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không nhúc nhích, toàn thân quằn mình. Không biết là khẩn trương thẹn thùng, vẫn là ngầm thừa nhận cái gì. Nhưng ở Lâm Giang Niên phen này an ủi phía dưới, Liêu Tố tựa hồ đích sắc không có phản kháng nữa. Chỉ là, vẫn khẩn trương như cũ thẳng băng lấy thân thể. Giống như so với lúc trước chỉ riêng còn càng phải cứng ngắc. Một lát sau, ngươi quay tới, không cần đưa lưng về phía ta, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi lại một lát sau. Trên người ngươi thơm quá a, để cho ta nghe, dùng cái gì mùi thơm hoa cỏ. Miệng ngươi giống như có chút làm, có phải hay không khát? Ta giúp ngươi, ngươi đừng. Nô một ngụm, liền ướt miệng cách quần áo là được, liền một chút y phục này mà không thoải mái, tới, ta giúp ngươi cởi xuống á, trời tối người yên. Bên trong căn phòng đèn đuốc chẳng biết lúc nào dập tắt, lâm vào đen kịt một màu. Trên giường, tại Lâm Giang Niên không ngừng thay đổi một cách vô tri vô giác, được một tấc lại muốn tiến một thước thế công phía dưới, Liêu nữ hiệp từng bước một lượt bộ, quân lính tăng dã, bầu không khí phủ lên tới cực điểm. Liêu Tố đột nhiên mở to mắt, mặt như màu hồng, con mắt thủy doanh cong cong, rõ ràng đã tỉnh thâm nghĩa nặng, đẹp không gì sánh được. Nhưng nàng lại đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, âm thanh rất nhẹ, khẽ run, mang theo vài phần chất vấn, ngươi cùng với nàng thật sự không có? Thật sự không có? Liêu Tố nhìn chằm chằm con mắt Lâm Giang Niên, giống như thấy được nàng câu trả lời mong muốn, cuối cùng như chút được gánh nặng giống như nhắm mắt lại, triệt để từ bỏ chống cự. Đêm nay, gió lạnh gào thét cả đêm. Lăng lệ hàn phong khí thế như hồng, không ngừng đập vào trong tiền viện cây cối, hàn phong xuyên thấu qua cây ngoại diệp khe hở, không chút lưu tình vừa đi vừa về xuyên thấu, cùng cái tiêu tiểu nộn xanh biết lá cây ma sát, phát ra xa 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 âm thanh. Hay còn ngây ngô, chưa hoàn toàn lớn lên hình thành cây nhi, giống như không chịu nổi hàn phong bén nhọn như vậy hủy hoại, bị thổi loan liếu yêu, đau khổ trèo trống, chống đỡ hàn phong. Tại kinh nghiệm suốt một đêm hàn phong xâm nhập sau, chân trời tới gần lúc trời sáng, viện bên trong cây nhi cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm vang ngã xuống, triệt để khuất phục tại mùa đông hàn phong phía dưới. Một đêm này, sát vách viện lạc. Trong gian phòng, chỉ riêng ngồi ở trước bàn, nhìn chằm chằm trên bàn sắp cháy hết ánh nến, lại ngước mắt nhìn ngoài cửa. Đêm đã khuya, ngoài cửa ngoại trừ lăng lệ gió lạnh, không còn gì khác bất kỳ động tĩnh nào. Chỉ riêng trầm mặc, một mực treo lên tâm, cuối cùng chậm rãi thả xuống. Nhưng sau đó, lại có loại không hiểu mất mát cảm giác đánh tới. Cùng lúc đó, còn kèm theo mấy phần bất an, mấy phần nghi hoặc, có chút không hiểu lo nghĩ. Nàng lại liếc mắt nhìn ngoài cửa, vẫn không có động tĩnh. Cuối cùng, nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa. Đang muốn đẩy môn đi ra ngoài lúc, động tác trên tay lại ngừng lại. Do dự rất lâu, cuối cùng, nàng vẫn là không có đẩy ra cánh cửa này. Chương 287, không cự tuyệt, đó chính là đáp ứng. Chương 287, không cự tuyệt, đó chính là đáp ứng. Viện bên trong hàn phong thổi một đêm, thẳng đến hừng đông vừa mới dần dần dừng lại. Viện bên trong xó xỉnh, cây kia bị tàn phá cả đêm tiểu thụ không chịu nổi gánh nặng, đầy đất bừa bộn, phiêu tán lá rụng. Thẳng đến sau khi trời sáng, xuất hiện ở trong sân thị nữ phát hiện một màn này. Tối hôm qua gió cũng thật là lợi hại nha. Tiểu thị nữ nhìn xem viện bên trong cái kia bị hàn phong thổi loan liều yêu, biểu lộ ra khá là đáng thương bất lực, hấp hối tiểu thụ, nhìn không được cảm khái. Cái này tiểu thụ thật đáng thương. Tối hôm qua bị cái này cuồng phong thổi suốt cả đêm, rốt cục vẫn là không chịu nổi hủy hoại, thua trận. Tiểu thị nữ cảm khái, vừa quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, điện hạ gian phòng. Cửa phòng đóng chặt. Điện hạ, còn không có rời giường sao? Tiểu thị nữ đang do dự muốn hay không đi điện hạ ngoài cửa chờ lấy lúc, đột nhiên nghe được bên cạnh ngoài viện có người gọi nàng, quay đầu, nhìn thấy tiểu trúc đang đứng tại ngoài viện, thần thần bí bí hướng về nàng với tay. Tỷ tỷ ghé qua đó một chút, ta có việc tìm ngươi. Cùng lúc đó, vẫn như cũ ấm áp trong gian phòng như xuân. Một mảnh hỗn độn, trong không khí tràn ngập ấm áp nhiệt khí, xen lẫn nghỉ ngơi nói không ra khí tức, quanh quẩn tại bốn phía trong không khí. Sau tấm bình phong, cách đó không xa giường bên cạnh, trên mặt đất tán lạc không thiếu quần áo, khiến cho hình ảnh có chút mờ mờ. Trên giường, yên tĩnh trầm mặc sau một hồi, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động ngồi dậy, bắt đầu mặc vào quần áo. Sắp tán rơi trên mặt đất quần áo từng cái nhặt lên, lại từng cái mặc vào. Đợi đến đem tất cả quần áo đều xuyên tốt nhất, giống như là đột nhiên như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Ngước mắt liếc qua cách đó không xa gương đồng, mơ hồ phản chiếu ra một tấm hồng nhuận xinh đẹp gương mặt xinh đẹp. Cặp con ngươi linh động kia nhẹ nhàng, lại xen lẫn mấy phần khó mà nói rõ nổi giận tâm tình rất phức tạp. Ngơ ngẩn một lát sau, nàng chậm rãi dây rủa đứng lên, chân trần vừa dẫm ở trên mặt đất, vô ý thức đưa tay chống được mép giường, trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp hơi hơi phím hồng. Toàn thân như nhũ ra. Trước mắt nàng, toàn thân bất lực, có loại nói không ra yếu đuối cảm giác. Mà hết thảy này, toàn bộ đều bái trên giường tên kia ban tặng. Liêu Tố nhịn không được quay đầu, xấu hổ ánh mắt nhìn. Đã thấy trên giường, Lâm Giang Niên đang lặng lặng nằm ở đó, giống như đang ngủ thơm ngọt. Liêu Tố nhìn chằm chằm trương này quen thuộc mà anh tuấn khuôn mặt, ngơ ngẩn ngây ngẩn một hồi, gặp trên giường cái này cậu nam nhân còn không núp đích, Liêu Tố cắn răng lạnh lùng nói, ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ ngủ. Tiếng nói vừa ra, Trên giường nguyên bản một mực không nhúc nhích Lâm Giang Niên, lúc này mới ung dung mở mắt. Mắt sáng ngời, không có chút nào nửa phần bối rối. Rõ ràng, hắn vẫn luôn thanh tỉnh. Mở mắt ra, nhìn thấy đứng tại giường bên cạnh, con mắt thần phức tạp nổi giận theo dõi hắn, ngữ khí lạnh như băng liễu tố, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, ho nhẹ một tiếng, cười nói, "Đây không phải sợ ngươi nhìn thấy ta lung túng, xin khí đi." Lời này vừa nói ra, liễu tố mặt sắc giận quá, cắn chặt răng ngà nhìn hắn chằm chằm, biết ta sẽ tức giận, ngươi hoàn, khi dễ ta. Cái này cậu nam nhân, bây giờ có ý tốt nói. Sợ nàng sinh khí. Tối hôm qua như thế nào không thấy hắn sợ. Vậy ta xin lỗi. Lâm Giang Niên thử dò xét nói. A. Liêu Tố cười lạnh một tiếng. Gặp sau khi mặc quần áo vào, lại lần nữa khôi phục khí chất đẹp lạnh lùng Liêu Tố, hoàn toàn không còn tối hôm qua sau nửa đêm thảm thiết cầu xin tha thứ lúc chật vật. Lâm Giang Niên không khỏi âm thầm thở dài, nữ nhân à, sau khi mặc quần áo vào quả nhiên dễ dàng trở mặt không quen biết. Đứng dậy ngồi ở mép giường, đưa tay muốn ôm lấy nàng, Liêu Tố lại sớm đã lui lại hai bước, ánh mắt cảnh giác, ngươi làm gì? Ôm một cái đều không được. Không được. Liêu Tố sắc mặt đỏ lên, chém đinh chặt sắt cự tuyệt, ngươi mơ tưởng lại chiếm tiện nghi ta. Thật đúng là trở mặt ta. Ngước mắt, gặp Liêu Tố sắc mặt mất tự nhiên, đỏ mặt chừng hắn, tối hôm qua. Là ta không cẩn thận mắc bẫy ngươi rồi. Cái này, đây là một lần cuối cùng. Lần sau ngươi như còn dám khi dễ ta, ta nhất định giết ngươi. Lâm Giang Niên nghĩ, vậy nếu là ngươi khi dễ ta đây? Không có khả năng. Liêu Tố tuyệt đối phủ nhận, không giữ chừng mắt liếc hắn một cái, ta, tuyệt không có khả năng. Thật không khả năng. Không có khả năng. Vậy được rồi. Liêu Tố đỏ mặt, lại hung giữ chừng hắn hai mắt sau, vừa mới đi đến một bên, mang tới gạt tại bên lò lửa vỡ dày. Tối hôm qua ướt đâm vỡ dày, đi qua cả đêm nương sau, đã hoàn toàn làm. Liêu Tố ngồi ở bên cạnh giường em, cầm lấy vỡ dày không lưng mặc vào. Đem trắng thuần vỡ lưới bộ vào cặp kia trắng như tuyết xinh xắn chân ngọc, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, sau đó cắm vào cặp kia màu đỏ nhạt dày theo bên trong. Theo Liêu Tố cúi xuống nguyện chuyển vừa ôm eo, sung mãn tròn trịa bộ ngực cùng đuổi tới một tiếp xúc thân mật, tràn đầy mỹ cảm. Trên giường, Lâm Giang Niên yên tĩnh thưởng thức một màn này, ánh mắt từ trên cao đi xuống, tràn đầy phấn khởi đánh giá. Nhất là Liêu Tố cái kia váy phía dưới cặp kia bao khỏa tiến vỡ lưới trên chân ngọc. Tối hôm qua sau nửa đêm, hắn muốn là có một cái ý tưởng to gan, nhưng mà Liêu Tố liều chết chống cự, không muốn khuất phục, để cho Lâm Giang Niên cái này ý tưởng to gan chỉ có thể tạm thời thất bại. Từ từ sẽ đến. Mặc vỡ giày Liêu Tố giống như phát giác ánh mắt nóng bỏng, quay đầu thì thấy Lâm Giang Niên ánh mắt đang sáng rực theo dõi hắn. Ánh mắt có cái gì rất không đúng. Bị đuổi một cái chính, Lâm Giang Niên lúc này mới ung dung thu tầm mắt lại, người muốn đi, bằng không thì đâu. Liêu Tố mặt không biểu tình, không có ý định lưu lại. Liêu Tố nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi tối hôm qua còn nói không hạn chế tự do của ta. Đúng a, cho nên ta đây không phải đang hỏi ngươi ý kiến, muốn hay không lưu lại. Lâm Giang Niên mở miệng. Không, Liêu Tố vô ý thức liền muốn lạnh lùng cự tuyệt. Nàng cũng không biết vì sao muốn dạng này, chỉ là mỗi lần lời đến bên miệng lúc, đều có vẻ hơi băng lãnh tuyệt tình. Có lẽ là tại dùng loại này lạnh như băng khí chất, duy trì lấy nàng còn sót lại không nhiều lòng tự trọng. Nhưng lần này, nàng trầm mặc một hồi, không tiếp tục nhìn Lâm Giang Niên, rời ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một lúc sau, âm thanh đột nhiên nhẹ rất nhiều, giáo chủ tại kinh thành. Giáo chủ, Thiên Thần giáo giáo chủ. Liêu Tố bình tĩnh nói, ta lưu tại nơi này, chỉ làm cho ngươi mang đến phiền phức ngập trời. Lâm Giang Niên lắc đầu, ta không sợ. Hắn liền tam hoàng tử đều không để vào mắt, huống chi là một cái mê tín tổ chức đầu lĩnh. Liêu Tố quay đầu nhìn xem Lâm Giang Niên, bờ môi hơi há ra, cuối cùng vẫn không nói gì. Nàng không thể lưu lại. Nguyên nhân rất nhiều, mà nguyên nhân lớn nhất, nàng bây giờ lưu lại, chỉ làm cho Lâm Giang Niên mang đến vô tận phiền phức. Lâm Giang Niên đánh giá thấp Thiên Thần giáo, cũng đánh giá thấp vị giáo chủ kia. Trừ phi là, Liêu Tố không nói chuyện, hơi cúi thấp xuống đôi mắt. Lâm Giang Niên từ Liêu Tố trong thần sắc, thấy được mấy phần do dự xoắn xuýt. Nàng đang do dự xoắn xuýt cái gì? Cùng Thiên Thần giáo giáo chủ kia có liên quan. Lâm Giang Niên đang còn muốn hỏi thứ gì, Liêu Tố lại khôi phục cảm xúc, thần sắc đạm nhiên, ta đi. Nói xong, nàng quay người hướng về bình phong đi ra ngoài. Mới vừa đi tới bình phong bên ngoài, lại nghe được sau lưng Lâm Giang Niên âm thanh. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Liêu Tố thân hình hơi ngừng lại. Nếu là tối hôm qua, nàng nhất định không chút do dự trả lời, cũng không tới nữa. Nhưng bây giờ, câu nói này vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Có thể, nói còn có thể trở về, cũng không phải tính cách của nàng. Trầm mặc phút chốc, nàng không quay đầu lại. Không biết, Lâm Giang Niên không nói lời gì nữa, cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem Liêu Tố đi tới cửa, đẩy cửa đi ra, thân ảnh từ ngoài cửa biến mất không thấy gì nữa. Hắn không có ngăn cản, cũng không có cứng rắn đi lưu lại nàng. Cùng Liêu Tố ở chung được lâu như vậy, Lâm Giang Niên đối với nàng hiểu rất rõ. Nàng là một cái rất hiếu thắng, cũng rất có lòng tự trọng người. Nàng cùng chỉ riêng rất giống, nhưng cũng có bản chất khác nhau. Nếu là Lâm Giang Niên cứng rắn lưu, nàng đích xác có khả năng sẽ lưu lại. Thế nhưng cũng không phải Lâm Giang Niên muốn kết quả. Hắn muốn là, vị này Liêu nữ hiệp ngày nào có thể cam tâm tình nguyện lưu lại. Một ngày này, sẽ không quá lâu. Mà Liêu Tố trước khi rời đi lưu lại một câu kia không biết tại Lâm Giang Niên trong mắt cũng đã tương đương với, ta sẽ trở về. Đúng vậy. Khi một cái đối với ngươi có hảo cảm thích người nữ nhân không có xác thực cự đến lúc, vậy thì đã tương đương với đáp ứng. Trên giường híp mắt nằm một hồi, lật qua lật lại nhưng lại ngủ không yên. Rõ ràng tối hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ, nhưng dưới mắt Lâm Giang Niên suy nghĩ cũng rất thanh tỉnh. Tất nhiên ngủ không được, Lâm Giang Niên cũng không có cưỡng bách nữa cứng rắn ngủ, đứng dậy mặc quần áo, đẩy cửa đi ra. Viện bên trong, yên tĩnh. Trong sân thị nữ cũng đã chẳng biết đi đâu, Lâm Giang Niên quét mắt một mắt, kêu một tiếng, "Tiểu Trúc." Không bao lâu, ngoài viện một thân ảnh bao lấy Nghiêm Nghiêm Thật Thật thân ảnh liền chạy chậm đi vào. "Điện hạ, ngươi tìm ta?" Tiểu Trúc chạy chậm đến Lâm Giang Niên trước mặt, đỏ bừng khuôn mặt tròn múp míp, giống như là như quả táo, thở ra nhiệt khí tràn ngập, cực kỳ khả ái. Tiểu Trúc trong mắt nháy nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, lại lặng lẽ hướng về Lâm Giang Niên trong phòng ngắm, "Điện hạ, nàng đi." "Làm sao ngươi biết?" Lâm Giang Niên nhìn nàng. "Nhân gia đương nhiên biết." Tiểu Trúc bĩu môi, "Nhân gia còn biết, nàng buổi tối hôm qua ngay tại điện hạ trong phòng chờ đợi một đêm đâu." Tiểu Trúc lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Giang Niên cảnh giác mắt nhìn bốn phía, che miệng, vụ một cái trở về phòng, khép cửa phòng lại. "Còn có ai biết?" Lâm Giang Niên chất vấn. "Không có, không còn." Tiểu Trúc đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích, "Tiểu Trúc, không có, không có nói cho bất luận kẻ nào." Liền, cũng chỉ có Tiểu Trúc biết Tiểu Trúc sợ có người phát hiện, sáng nay còn đặc biệt đem mấy vị khác tỷ tỷ hô đi. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được trong vì cái gì viện không có nhìn thấy khác thị nữ, hóa ra đều bị Tiểu Trúc sớm cầm đi. "Tiểu Trúc, đây cũng quá hiểu chuyện a." "Thì ra là như thế a, đó là điện hạ hiểu lầm ngươi." Lâm Giang Niên nghe hình dáng, thuận tay đem Tiểu Trúc ôm vào trong ngực, "Tới, điện hạ xin lỗi ngươi, để cho điện hạ ôm một cái." Tiểu Trúc đỏ mặt không có dây rủa, tùy ý điện hạ đem nàng ôm vào trong ngực. Nhưng rất nhanh, nàng vô ý thức tiến đến trên người điện hạ hít hà, sau đó gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ý thức được cái gì? "Điện hạ, ngươi, trên người ngươi có vị tỷ tỷ kia mùi trên người." Tiểu Trúc dù sao không phải là không có kinh nghiệm, tự nhiên ý thức được là chuyện gì xảy ra. Vị tiên nữ tử áo đỏ tối hôm qua một mực lưu lại điện hạ trong phòng, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Không cần nói cũng biết. Điện hạ hôm qua còn nói là bằng hữu gì? Nào có cùng bằng hữu như thế? Rõ ràng chính là tương lai chắc phi đi. "Ân." Lâm Giang Niên cũng hít hà thân thể của mình, rất rõ ràng sao? "Ân." Tiểu Trúc nghiêm túc gật đầu, rất nặng. Lại hít hà, Tiểu Trúc chớp mắt một cái con ngươi. Vị tỷ tỷ kia mùi trên người, như thế nào cảm giác có chút quen thuộc? Ở đâu từng người được? Tiểu Trúc nghĩ, không nhớ ra được, liền đẩy điện hạ, ngươi nhanh đi tắm một cái a. Ta để cho mấy vị tỷ tỷ giúp ngươi chuẩn bị xong nước nóng. Chỉ Diên tỷ tỷ đã thức dậy, nếu như bị Chỉ Diên tỷ tỷ phát hiện, sẽ nổi giận. Tiểu Trúc mà nói, ngược lại là rất nhanh nhắc nhở Lâm Giang Niên. Đây nếu là bị Chỉ Diên phát giác chuyện tối ngày hôm qua, có tức giận hay không không biết, nhưng nhất định kế hoạch lúc trước phải ngâm nước nóng. Còn có tối hôm qua, Chỉ Diên tại sao lại không hiểu thấu đến tìm hắn? Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên nhịn không được vỗ vỗ trong ngực Tiểu Trúc bằng mông, cười nói, Tiểu Trúc, ngươi thực sự là càng ngày càng hiểu điện hạ rồi. Hai ngày nữa điện hạ thật tốt khen thưởng một chút ngươi. Tiểu Trúc lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đội vàng đẩy điện hạ hướng về ngoài cửa đi, "Tốt tốt điện hạ, ngươi nhanh đi tắm một cái à, nhanh đi." Đem điện hạ đẩy ra bên ngoài, Tiểu Trúc liền đóng lại môn, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía, bén nhạy cái mũi nhỏ hít hà không khí, rất nhanh ngửi ngửi được trong gian phòng chưa hoàn toàn tản đi khí tức. Tiểu Trúc cất bước đi đến sau tấm bình phòng, giường bên cạnh, nhìn vài lần, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ hơn. Nhìn trên giường xốc xếp từng màn, cùng với cái kia mơ hồ ướt đẫm chưa hoàn toàn khô khốc ga giường. Cái này Tiểu Trúc ngạc nhiên mở to hai mắt. Kịch liệt như vậy, lợi hại như vậy. Tiểu Trúc vụng trộm tiến lên, lặng lẽ sờ sờ dò xét nghiên cứu một phen sau, đưa ra kết luận, tối hôm qua vị kia áo đỏ tỷ tỷ nhất định rất lợi hại. Chính là điện hạ nói qua cái gì? Thể chất đặc thù. Đỏ mặt, Tiểu Trúc bắt đầu thanh lý quét dọn chiến trường. Những thứ này nếu như bị cái khác tỷ tỷ phát hiện, chỉ không cẩn thận liền truyền đến Chỉ Diên tỷ tỷ nơi đó. Chỉ Diên tỷ tỷ ưa thích điện hạ, nếu là phát hiện điện hạ cùng cô gái khác ngủ ở cùng một chỗ, nhất định sẽ sinh điện hạ khí. Tiểu Trúc trong lòng minh thanh đây. Phía trước Tiểu Trúc một mực cảm giác Chỉ Diên tỷ tỷ nhìn nàng ánh mắt không đúng lắm, cái kia ánh mắt lạnh lùng để cho Tiểu Trúc run lẩy bẩy. Trăm mối vẫn không có cách giải, đến cùng nơi nào đắc tội Chỉ Diên tỷ tỷ. Thằng đến đêm đó, Chỉ Diên tỷ tỷ đột nhiên hỏi nàng, Tiểu Trúc mới hậu chi hậu giác ý thức được. Chỉ Diên tỷ tỷ chắc chắn nữa thích điện hạ. Cho nên, Chỉ Diên tỷ tỷ nhìn nàng như vậy kỳ thực là ghen. Như vậy, chuyện tối ngày hôm qua liền tuyệt đối không thể để cho Chỉ Diên tỷ tỷ biết. Vì điện hạ cùng Chỉ Diên tỷ tỷ ở giữa hài hòa, Tiểu Trúc nhất định phải cố gắng. Đem trên giường ga giường toàn bộ thay đổi, lại lần nữa chỉnh lý tốt, quét sạch xử lý một lần, đem cửa gian phòng cửa sổ mở ra, thông gió. Đợi đến làm xong đây hết thảy sau, Tiểu Trúc lúc này mới như chút được gánh nặng, ôm đổi lại ga giường cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài, xác định không có người sau, lén lén lút lút chạy đến hậu viện đi thiêu nước nóng giặt ga trải giường, giúp điện hạ đem tất cả tội chứng toàn bộ đều tiêu diệt. Vào đông hàn phong, nhìn xem viện bên trong phơi nắng tốt ga giường đệm chăn, Tiểu Trúc kéo tay áo, nhìn mình cái tác, mặt mũi cong cong. Điện hạ nhất định sẽ khích lệ nàng. Một bên khác, Lâm Giang Niên tại thị nữ phục dịch phía dưới, tắm rửa thay quần áo, tẩy đi khí tức trên người, cũng tẩy đi tối hôm qua lao động mỏi mệt, một lần nữa đổi thân sạch sẽ quần áo, thần thanh khí sảng. Đang muốn đi tìm Chỉ Diên lúc, liền nghe được ngoài viện có người tới bẩm báo. Điện hạ, ngoài cửa có người cầu kiến. Ai? Lâm Giang Niên thuận miệng hỏi, trong kinh người muốn gặp hắn rất nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều bị Khương Gia ngăn tại ngoài cửa. Có thể bị thông báo tới, nghĩ đến thân phận cũng sẽ không thiểu. Bất qua dưới mắt Lâm Giang Niên không có thì giờ nói lý với, hắn vội vã đi tìm Chỉ Diên. Là cái rất đẹp cô nương, nàng nói nàng gọi Cẩm Tú, tìm điện hạ có trọng yếu sự tình. Nghe được cái tên này, Lâm Giang Niên lại đột nhiên dừng bước lại. Cẩm Tú? Lâm Giang Niên trong đầu hiện lên một đạo nụ cười ngọt ngào thân ảnh, rất nhanh ý thức được chút gì. Xem ra, vị kia trưởng công chúa ngồi không yên a. Chương 288, tức giận Chỉ Diên chương 288, tức giận Chỉ Diên sáng sớm. Kinh thành hướng tây, xuyên qua mấy cái hàn phong lăng lệ hẻm nhỏ, có một chỗ ẩn dấu ở góc ngõ khách sạn. Khách sạn thanh lãnh, ngăm đen cũ kỹ bảng hiệu, ngoài cửa vắng vẻ đầu ngõ bên ngoài, gió lạnh đem khách sạn dưới mái hiên hoành điều thổi vang xào xạc. Có lẽ là canh giờ quá sớm, hay là nơi đây quá mức vắng vẻ, bốn phía không có một ai. Thẳng đến sau đó không lâu, mới có một bóng người xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt, thân thể đơn bạc, đang chậm rãi dọc theo ngõ nhỏ đi tới khách sạn ngoài cửa. Đi rất chậm, cũng tựa hồ rất phí sức. Gió lạnh đem một đầu kia tán lạc tóc xanh thổi lộn xộn, lộ ra dưới mái tóc một tấm lại xấu hổ lại giận tuyệt mỹ khuôn mặt. Dừng ở ngoài khách sạn, cắn cắn môi dưới, hít thở sâu một hơi, vừa mới khôi phục như thường giống như, bước vào trong khách sạn. Khách sạn rất là vắng vẻ, ngoại trừ một cái đang ngủ gà ngủ gật tiểu nhị, không còn gì khác người. Nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, tiểu nhị hơi hơi mở to mắt, khi liếc xem cửa ra vào xuất hiện thân ảnh, ánh mắt ngưng lại. Sau đó, lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, một lần nữa tiếp tục đánh lên ngủ gật. Liêu Tô đối với tiểu nhị nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp cất bước hướng về đại đường hậu viện đi đến. Đi tới hậu viện, theo viện bên trong đình hành lang xuyên qua viện bên trong, đi tới khách sạn sau đó bên cạnh viện. Toàn bộ khách sạn hậu viện, lênh lênh thanh thanh, không có chút sinh cơ nào. Bốn phía nhưng lại mơ hồ tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Liêu Tô đi vào bên cạnh viện, một kinh hỉ âm thanh truyền đến. Thánh nữ, ngài trở về. Cách đó không xa dưới mái hiên, đang đứng một vị thiếu nữ tuổi xuân, chính là Linh Nhi. Nàng bước nhanh đi vào trong viện, đi tới Liêu Tô bên cạnh, "Thánh nữ, ngươi hôm qua đi đâu? Một đêm không có trở về, ta thật lo lắng cho ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngươi không sao chứ?" Linh Nhi khắp khuôn mặt là lo nghĩ nghĩ lại mà sợ, hôm qua thánh nữ rời đi nói muốn đi giải quyết một chút vấn đề riêng. Linh Nhi không rõ ràng thánh nữ nói tới vấn đề riêng là cái gì, nhưng nghĩ đến lấy thánh nữ võ công, giải quyết vấn đề hẳn là cũng không khó. Ai ngờ, chuyến đi này liền đi ròng rã một đêm. Thánh nữ cả đêm chưa về. Một đêm này xảy ra chuyện gì, thánh nữ giải quyết vấn đề riêng sao? Không có việc gì. Liêu Tố khẽ gật đầu một cái. Linh Nhi nhìn thấy thánh nữ bình an trở về, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói nàng đối với thánh nữ võ công có lòng tin, dưới gầm trời này có thể thương tổn được thánh nữ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù là không địch lại, lấy thánh nữ võ công, muốn trốn mệnh cũng không khó. Nhưng kể cả như thế, nàng vẫn như cũ lo lắng không thôi. Thẳng đến tận mắt nhìn đến thánh nữ trở về, Linh Nhi lúc này mới như chút được gánh nặng. Sau đó, lại rất nhanh phát giác có chút không đúng. Thánh nữ, quần áo trên người ngươi. Linh Nhi rất nhanh phát hiện, thánh nữ quần áo trên người như thế nào có chút kỳ quái. Thánh nữ lúc ra cửa, không phải mặc áo đỏ váy dài sao? Tuy nói thánh nữ cũng không phải thời thời khắc khắc đều xuyên áo đỏ, nhưng dưới đại bộ phận tình huống, thánh nữ mãi mãi cũng là một bộ áo đỏ hình tượng gặp người. Áo đỏ có thể để cho thánh nữ khí chất lạnh hơn, khí thế lộ ra càng đầy, tại Thiên Thần giáo nội bộ, chấn nhiếp cái kia một đám lao giả. Một phương diện khác, thánh nữ tựa hồ cũng rất ưa thích màu đỏ, tiên diễm như máu. Mỗi lần giết người lúc, cũng không cần lo lắng nhiễm phải khó coi. Linh Nhi nhớ rất rõ ràng, tối hôm qua thánh nữ lúc ra cửa mặc áo đỏ váy, vẫn là nàng tự mình giúp thánh nữ chọn lựa. Nhưng hôm nay thánh nữ trở về, làm sao mặc? Có chút khả ái. Một thân hơi có vẻ đến có chút tiểu nhanh bánh ngắn, khiến cho thánh nữ hồn trên thân ở dưới khí chất hơi có chút không hài hòa. Thánh nữ như thế nào đi ra ngoài một chuyến, một đêm không có trở về, còn thay quần áo khác. Giải quyết vấn đề riêng, cần thay quần áo sao? Bị Linh Nhi đột nhiên hỏi, Liêu Tố thần sắc có chút mất tự nhiên. Tối hôm qua quần áo bị thấm ướt, nàng thay đổi sau liền lưu tại Lâm Giang Niên chỗ đó. Sáng nay vội vã rời đi, cũng không có cầm quần áo thu hồi lại. Đương nhiên, là không cẩn thận quên đi, vẫn là tận lực vậy cũng không biết được. Xảy ra chút ngoài ý muốn, nói rất dài dòng Liêu Tố lắc đầu, cũng không có giảng giải quá nhiều, lườm Linh Nhi một mắt, "Linh Nhi, đi giúp ta chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa thay quần áo." "Hảo." Linh Nhi mặc dù còn muốn hỏi thứ gì, nhưng nghe đến thánh nữ mà nói, vẫn là quay người tiến đến chuẩn bị nước nóng. Chỉ chốc lát sau, Linh Nhi liền đem nước nóng chuẩn bị thỏa đáng. "Thánh nữ, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, có thể tắm rửa." Bước hơi nóng trong gian phòng. "Linh Nhi, ngươi đi ra ngoài trước a." "Là." Linh Nhi lui ra khỏi phòng, sau khi đóng cửa, canh giữ ở cửa ra vào. Trong gian phòng, Liêu Tố đứng tại bên cạnh bồn tắm, chỉ cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Quần áo trên người không thoải mái, quá chặt. Siết nàng rất không quen, nhất là nơi ngực, càng là siết nàng có chút hoảng hốt. Buồn buồn, không thở nổi. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có khác nguyên nhân. Tối hôm qua dậy vò hơn nửa đêm, sớm đã mồ hôi đầm địa, toàn thân ướt đẫm, một thân sền sệt. Sáng nay vội vã rời đi, căn bản không kịp thanh tẩy, vội vàng sau khi mặc quần áo vào chạy trối chết. Dưới mắt khô cạn sau dính trên người, rất không thoải mái. Liêu Tố giải khai trên thân váy ngắn, chút bỏ cái yếm, theo dây nhỏ mang rơi xuống, nguyên bản bị siết chặt bao khỏa chỗ trong nháy mắt buông thả ra. Trung hoạch tự do. Loại kia trầm muộn khí tức trong nháy mắt tiêu thất. Tự do cảm giác. Đem mặt khác quần áo toàn bộ chút bỏ sau, Liêu Tố cất bước vào trong bồn tắm. Khi bị phủ kín cánh hoa, hiện ra mùi hương nước nóng ngâm thân thể một khắc này, phảng phất tất cả mọi bệnh tại toàn bộ tiêu tan. Liêu Tố thoải mái nhắm mắt lại, đắm chìm trong đó. Quanh thân bị nóng hổi nước nóng bao khỏa cảm giác, trong thoáng chốc để cho nàng phảng phất nhớ tới tối hôm qua Lâm Giang Niên cái kia quen thuộc mà ấm áp ôm ấp. Một đoạn thời khắc, lại để cho Liêu Tố vừa mới tỉnh táo gương mặt xinh đẹp, nhiều hơn mấy phần đường đỏ. Nàng từ từ mở mắt, ngồi ở trong bồn tắm, hai tay ôm chân, ánh mắt hơi có chút thất thần nhìn qua mặt nước. Tối hôm qua phát sinh một màn kia màn giống như cưỡi ngựa ngắm cảnh tại trong óc nàng hồi ức, Liêu Tố gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cái kia vốn là chưa hoàn toàn khôi phục thân thể, lại có một cỗ không hiểu tê dại xông lên đầu. Nàng khẽ cắn môi dưới, nhớ tới Lâm Giang Niên vấn đề kia. Trả lại sao? Có lẽ, hắn hỏi không chỉ là đơn giản trở về, mà câu trả lời của nàng đâu? Không biết, thật sự không biết, vẫn là. Nhưng nếu là thật không biết, nàng lại vì cái gì muốn đem quần áo ở lại nơi đó? Là tại hạ ý thức lưu con đường lui sao? Càng quan trọng chính là, tối hôm qua, nàng vì cái gì không phản kháng? Nàng muốn có thể phản kháng. Võ công của nàng ở xa Lâm Giang Niên phía trên, nếu thật không muốn, Lâm Giang Niên tuyệt không có khả năng có cơ hội được như ý cái kia. Tại sao muốn làm như vậy đâu? Liêu Tố ánh mắt càng lúc càng mê mang. Nàng cũng không biết. Thật sự đối với tên kia nhớ mãi không quên, vẫn là không cam tâm. Tối hôm qua chuẩn bị muốn rời đi nàng, tại sao lại tại phát giác được Chỉ Diên xuất hiện ở ngoài cửa lúc, lại cải biến chủ ý? Là không cam tâm. Vẫn là ghen ghét. Liêu Tố ngơ ngẩn trầm mặc rất lâu. Khương phủ. Nội viện. Sau khi tắm đổi thân quần áo sạch, Lâm Giang Niên cất bước đi tới Chỉ Diên ngoài cửa phòng. Chỉ Diên. Lâm Giang Niên gõ cửa một cái, không có trả lời. Khẽ đẩy đẩy cửa, cửa phòng mở ra. Bất quá, có mấy lần trước giao hấn, Lâm Giang Niên lần này rất cẩn thận, không có tự tiện xông vào. Dù là bây giờ là giữa ban ngày, đứng ở cửa quét mắt trong gian phòng một vòng, không có một ai. Người đâu? Điện hạ, Chỉ Diên cô nương đi tìm Khương tiểu thư. Trong sân thị nữ mở miệng giảng giải. Lâm Giang Niên gật gật đầu, lại tiến đến tiểu di chỗ đó. Vừa đi vào biệt tử, liền nhìn thấy trong sân hai thân ảnh. Một thân màu xanh nhạt váy dài Chỉ Diên cùng bọc lấy thanh sắt thật dày trường sam tiểu di, đang cái kia nhi nói lấy cái gì. Hai người chiều cao không kém bao nhiêu, thân hình cũng cơ hồ không sai biệt lắm. Tiểu di tuy nói muốn so Chỉ Diên lớn hơn 7-8 tuổi, nhưng tuế nguyệt cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhìn qua vẫn như cũ giống như một vị 17-18 tuổi thiếu nữ. Cùng Chỉ Diên đứng chung một chỗ, hai người ngược lại có chút giống là chị em ruột. Lâm Giang Niên đến, rất nhanh gây nên chú ý của hai người. Chỉ Diên đầu tiên là nghiêng đầu, chỉ là liếc qua sau, lại rời đi ánh mắt, rất bình tĩnh một mắt. Mà Tiểu Di đang nhìn gặp Lâm Giang Niên lúc, không biết là nghĩ đến cái gì, vô ý thức chừng mắt liếc hắn một cái, giống như tức giận lấy cái gì. Tiểu Di, Chỉ Diên. Lâm Giang Niên chậm rãi đến gần, mở miệng cười. Chỉ Diên không nói chuyện, cũng không phản ứng đến hắn. Khương Ngữ Tương nhưng là cười lạnh một tiếng, ngươi lại khi dễ Chỉ Diên đúng không? Khi dễ Chỉ Diên. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía Chỉ Diên, không có a. Hắn lúc nào khi dễ Chỉ Diên? Tối hôm qua. Cái này không tối hôm qua chuyện đột nhiên xảy ra, chưa kịp sao? Còn giảm biện. Khương Ngữ Tương gặp Lâm Giang Niên không thừa nhận, thở phì phì đi lên trước, đưa tay thì đi bóp Lâm Giang Niên lỗ tai, một buổi sáng sớm Chỉ Diên tới tìm ta, một bộ mất hứng bộ dáng. Chỉ Diên như vậy ngoan hài tử, ngoại trừ ngươi khi dễ nàng, còn có ai dám? Ngươi còn trốn. Lâm Giang Niên vô ý thức lui về sau một bước, tránh thoát Tiểu Di công kích. Sướng sở. Chỉ Diên không cao hứng. Lâm Giang Niên nhìn về phía Chỉ Diên, lại chỉ có thể nhìn thấy Chỉ Diên trong trẻo lạnh lùng bên mặt. Lạnh tanh lấy. Đích sắc nhìn có chút mất hứng bộ dáng. Bất quá, nàng vì cái gì không cao hứng? Chẳng lẽ là tối hôm qua? Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên lập tức chột dạ, mồ hôi lạnh không khỏi kém chút rơi xuống. Gặp Tiểu Di còn nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm, Lâm Giang Niên vội vàng nói, "Tiểu Di, ngươi hiểu lầm ta thật không có khi dễ Chỉ Diên. Ngươi trước tiên tỉnh táo, để cho ta cùng Chỉ Diên thật tốt tâm sự." Khương Ngữ Tương rất tức giận. Nàng biết Chỉ Diên đối với tiểu tử thúi này rất bao dung, rất dễ dàng bị ủy khuất. Dặn đi dặn lại, cảnh cáo tiểu tử thúi này không cần khi dễ Chỉ Diên. Kết quả sáng sớm hôm nay, Chỉ Diên đột nhiên chạy tới tìm nàng. Mặc dù không nói gì, nhưng Khương Ngữ Tương đối với Chỉ Diên làm sao không hiểu rõ. Từ ánh mắt của nàng phản ứng liền nhìn ra không đúng. Lúc này ý thức được, tuyệt đối cùng Lâm Giang Niên có liên quan. Có thể để cho Chỉ Diên mất hứng Chỉ Diên, ngoại trừ tiểu tử thúi này còn có ai? Giao hơn hắn chuẩn không tệ. Gặp Lâm Giang Niên còn giảo biện, Khương Ngữ Tương rất tức giận. Bất quá, nàng vẫn là bình tĩnh lại, lúc này giao hơn tiểu tử thúi này cũng vô dụng. Hừ, ta mặc kệ ngươi đến cùng như thế nào khi dễ Chỉ Diên. Nếu là Chỉ Diên còn bị ủy khuất, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Khương Ngữ Tương hung dữ cảnh cáo hắn một phen, lại đi đến Chỉ Diên bên thai nói thứ gì, lúc này mới quay người rời đi biệt tử. Vợ chồng trẻ sự tình, còn phải để cho vợ chồng trẻ chính mình đi giải quyết. Đợi đến Tiểu Di sau khi rời đi, Lâm Giang Niên đi đến Chỉ Diên bên cạnh, nhẹ dắt bàn tay nhỏ của nàng, khẽ cười nói, thế nào? Không cao hứng sao? Chỉ Diên không nói chuyện, cũng không nhìn hắn, thanh lanh lấy khuôn mặt nhỏ. Lại là ta nơi nào chọc giận ngươi mất hứng sao? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm gò má của nàng, cười khẽ, một buổi sáng sớm này chạy tới cùng Tiểu Di cáo trạng. Chỉ Diên quay đầu, lạnh nhìn chừng hắn một cái, ta không có. Ngữ khí thanh lãnh. Ta đương nhiên biết ngươi không có, Chỉ Diên cũng không phải ưa thích người tố cáo. Lâm Giang Niên cười, đưa tay đi nhéo nhéo Chỉ Diên khuôn mặt, Chỉ Diên vô ý thức lui lại tránh đi, muốn đem tay cũng rút về. Vậy ngươi nói, ta là nơi nào chọc giận ngươi mất hứng? Lâm Giang Niên không có buông tay, ngược lại bóp càng chặt, một bước lao về đằng trước gần Chỉ Diên bên cạnh, ôm nhẹ lấy bờ eo của nàng, nói ra, điện hạ lập tức xin lỗi đổi có hay không hảo. Chỉ Diên tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh lãnh con mắt, không nói một lời. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nhìn phút chốc, vừa mới thăm dò nhỏ giọng nói, Chỉ Diên, tối hôm qua là không phải đi tìm điện hạ rồi. Chỉ Diên trong con ngươi hình như có một tia mất tự nhiên thoáng qua, vẫn như cũ không nói một lời. Lâm Giang Niên giống như ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn Chỉ Diên thanh tú tuyệt mỹ bên mặt, nháy mắt mấy cái, đột nhiên tiến đến Chỉ Diên bên hai, tiểu Chỉ Diên là đang tức giận, tối hôm qua điện hạ không có đi tìm ngươi. Khi dễ ngươi. Lời này vừa nói ra, Chỉ Diên cái kia trắng nón mềm mại bên mặt trong nháy mắt mắt trần có thể thấy phím hồng. Nàng con mắt bối rối, âm thanh gấp rút, ta không có. Thật không có. Chỉ Diên cắn môi, mặt đỏ không nói lời nào, dãy rủa. Lâm Giang Niên đem nàng ôm chặt hơn, hơi hơi cúi đầu, cái cằm khoác lên Chỉ Diên gầy gò trên đầu vai, xích lại gần bên tai nàng nhẹ giọng thổ khí, cái kia, điện hạ đêm nay đi tìm ngươi có hay không hảo?
Không tốt.
Đêm nay nhớ kỹ lưu cho ta môn. Chỉ Diên ánh mắt xấu hổ, liều mạng dãy rủa.
Buông ra.
Ngữ khí hình như có chút tức giận. Lâm Giang Niên tự nhiên không có tủng, đang nhiễu loạn Chỉ Diên tâm thần sau, đột nhiên mở miệng, đúng, vừa rồi hạ nhân tới báo, trưởng công chúa phái người tới. Chỉ Diên vốn là còn đang tại dãy rủa, đột nhiên dừng lại. Nàng phái người tới cửa tới tìm ta, chỉ sợ là ngồi không yên. Lâm Giang Niên cười khẽ mở miệng. Những ngày này, Khương phủ đã tạo thế rất lâu, từ trên xuống dưới đều tạo nên một loại tùy thời muốn vào kinh thành gặp mặt bệ hạ cầu thân dấu hiệu. Tình huống như thế phía dưới, vị yêu trưởng công chúa tự nhiên ngồi không yên. Nàng không dám đánh cược. Vạn nhất Lâm Giang Niên tới thật sự, nàng liền thật sự không có đường lui. Một vòng này giao phong phía dưới, Lâm Giang Niên thắng.
Thắng cuộc.
Ngươi nói, ta muốn hay không đi gặp nàng một mặt? Chỉ Diên rời ánh mắt, lạnh lùng nói, ngươi muốn đến thì đến. Ngữ khí hơi có chút lạnh băng. Ta đương nhiên muốn hỏi ngươi ý kiến nha. Lâm Giang Niên từ phía sau ôm Chỉ Diên, khẽ cười nói, ngươi để cho ta đi ta liền đi, ngươi không để ta đi, ta liền không đi. Chỉ Diên sắc mặt hơi hơi phím hồng, không nói chuyện. Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng, tại sao không nói chuyện? Ta không để ngươi đi, ngươi quả thực không đi. Chỉ Diên đột nhiên ngoái nhìn, theo dõi hắn.
Tuyệt đối không đi.
Lâm Giang Niên cùng nàng đối mặt, nghiêm túc mở miệng. Chỉ Diên không nói gì.
Vậy ta bây giờ liền để hạ nhân đem nàng phái tới người đuổi đi a.
Lâm Giang Niên nói, quay đầu liền nhìn về phía ngoài viện, người tới đang muốn mở miệng hô lúc, lại đột nhiên bị trong ngực Chỉ Diên níu lại.
Ngươi đi đi.
Ân. Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn về phía Chỉ Diên. Chỉ Diên sắc mặt như thường, con ngươi trong trẻo lạnh lùng không có chút rung động nào, ngươi nên đi gặp nàng.
Ngươi không tức giận?
Chỉ Diên bình tĩnh nói, ngươi đi tìm nàng làm cái gì?
Đương nhiên là lui nói đến đây, Lâm Giang Niên đột nhiên dừng lại.
Nếu là từ hôn, ta vì sao muốn sinh khí? Chỉ Diên hơi hơi nghiêng thần, nhàn nhạt mở miệng. Lâm Giang Niên khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mặt lộ vẻ đủ cười, có đạo lý. Nói xong, hắn lại nhìn chằm chằm Chỉ Diên cái kia không thi phấn trang điểm, phấn nộn ngọc mài khuôn mặt, đột nhiên đụng lên đi toát một ngụm. Run run rẩy rẩy, rất có giãn.
Vậy ta liền đi chiếu cố nàng, Chỉ Diên ngươi đợi ta tin tức tốt.
Vội vàng không kịp chuẩn bị hôn, Chỉ Diên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nỗi lòng hỗn loạn. Chờ khi tỉnh lại lúc, Lâm Giang Niên đã không ở trong viện. Nàng ngơ ngẩn nhìn qua ngoài viện phương hướng, vô ý thức đưa tay sờ sờ khuôn mặt. Không biết là nghĩ đến cái gì, sắc mặt phím hồng, ánh mắt hơi có chút hoảng hốt. Cái kia nguyên bản tối hôm qua chồng chất chắn đặt ở ngực khí muộn, phản phất tại trong chớp mắt biến mất sạch sẽ. Chương 289, gặp lại trưởng công chúa chương 289, gặp lại trưởng công chúa Khương phủ, tiền viện, tiền thính. Một bộ xanh nhạt cẩm y nữ tử thanh tú, đang lặng lặng đứng ở dưới mái hiên, chờ đợi thời gian dài. Nữ tử hình dạng ngọt ngào thanh thuần, hỗn trên thân phía dưới nhưng lại mang theo vài phần cự người ngoài ngàn dặm lãnh diễm. Cẩm y thiếp thân, đem nữ tử cái kia có lồi có lõm thân thể gắt gao bao khỏa, đường cong kinh người, tơ lụa mượt mà. Bên ngoài khoác lấy một kiện trắng thanh sắc áo ngoài, dáng người nổi bật thon dài. Tiên tính đứng tại dưới mái hiên, một đôi ngọt ngào mà trong suốt đôi mắt đẹp đánh giá bốn phía, giống như buồn bực ngắn ngẩm.
Người chính là Tiểu Trúc.
Cẩm Tú nhẹ giọng mở miệng, nhìn về phía dưới mái hiên một bên kia một cái phấn nộn ngọc mài tiểu thị nữ. Tiểu Trúc nháy mắt mấy cái, nhìn trước mắt vị này khí chất không tầm thường, dung mạo cô gái xinh đẹp, ngươi biết ta?
Nghe nói qua.
Cẩm Tú đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Trúc, lông mày con mắt mỉm cười, nghe ngươi nhà điện hạ nói lên, ngươi là hắn thích nhất tiểu thị nữ. Tiểu Trúc sắc mặt đỏ lên khoát tay lia lịa, không có, không có.
Ta chỉ là điện hạ thiếp thân thị nữ mà thôi a.
Cẩm Tú đồng dạng nháy mắt mấy cái, giống như cảm thấy rất hứng thú, hỏi, như thế nào thiếp thân?
Tiểu Trúc khuôn mặt ửng đỏ, có chút không biết trả lời như thế nào vị tỷ tỷ đẹp đẽ này lời nói.
Như thế nào thiếp thân?
Cái này làm sao có thể hình dung nha?
Liền, chính là điện hạ thiếp thân thị nữ.
Phụ trách chiếu cố điện hạ sinh hoạt thường ngày Cẩm Tú yên tĩnh nghe, lại chớp mắt, không còn.
Không có, không còn không phải hẳn còn có sao?
Còn có cái gì?
Cùng ngươi nhà điện hạ ngủ nha.
Cẩm Tú hướng về phía Tiểu Trúc chớp mắt, chế nhạo nói, Tiểu Trúc dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, ngươi điện hạ chẳng lẽ không có nhường ngươi buổi tối cho hắn chăn ấm?
Không có bắt ngươi thị tẩm.
Tiểu Trúc gương mặt xinh đẹp vụt một cái đỏ bừng, ngượng ngùng túi thấp đầu, ta, điện hạ hắn chăn ấm.
Thị tẩm?
Tự nhiên là có.
Còn không chỉ một lần hai lần,
thậm chí đều nhanh mở khóa thập bát ban võ nghệ tư thế.
Nhưng loại chuyện này, Tiểu Trúc lại như thế nào nói ra miệng?
Vị tỷ tỷ đẹp đẽ này hỏi thế nào ngay thẳng như vậy?
Đang lúc Tiểu Trúc khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đã có chút xấu hổ vô cùng lúc, dưới mái hiên một bên khác truyền đến tiếng bước chân, hòa hoãn Tiểu Trúc lúng túng.
Điện hạ.
Cẩm Tú vô ý thức quay đầu nhìn lại, cách đó không xa dưới mái hiên, Lâm Giang Niên đang chậm rãi đến gần.
Cẩm Tú cô nương, hôm nay như thế nào có rảnh tới gặp bản thế tử?
Lâm Giang Niên nhìn dưới mái hiên đứng Cẩm Tú, mặt lộ vẻ ý cười, vui tươi hớn hở mở miệng.
"Ừ, Lâm Vương thế tử điện hạ a."
Cẩm Tú nhìn thấy Lâm Giang Niên, hơi hơi nhíu mày, "Như thế nào?
Điện hạ không chào đón?"
"Làm sao lại, Cẩm Tú cô nương quan lâm, bản thế tử tự nhiên là hoan nên."
Lâm Giang Niên cười nói, "Dù sao Cẩm Tú cô nương nhưng có ân tại bản thế tử."
"A?" Cẩm Tú hình như có chút ngoài ý muốn, khó hiểu nói, "Ta lúc nào đối với điện hạ có ân?"
Lâm Giang Niên hỏi lại, "Mớn thuốc tri ân, không phải cũng là ân?"
"Mớn thuốc tri ân?"
Cẩm Tú run lên, rất nhanh phản ứng lại, sắc mặt biến thành hơi có chút phím hồng.
"Cái kia cũng có thể tính là ân."
"Như thế nào không thể tính toán?"
Lâm Giang Niên chậm rãi đến gần, cảm khái nói, "Nếu không phải Cẩm Tú cô nương chú tâm chiếu cố, bản thế tử thương thế làm sao lại khôi phục nhanh như vậy?
Cái này đều may mắn mà có Cẩm Tú cô nương."
Lâm Giang Niên như thế một phen thổi phồng, Cẩm Tú ngược lại có chút chột dạ. Nàng kỳ thực cũng không làm cái gì. Cứu Lâm Vương Thế Tử chính là nhà nàng công chúa, nàng cũng bất quá là dựa theo công chúa phân phó. Luận muốn cảm tạ, hắn càng hẳn là đi cảm tạ nhà nàng công chúa mới là. Tiểu Trúc, ngươi đi xuống trước đi. Lâm Giang Niên mắt nhìn bên cạnh còn tại nghe lén Tiểu Trúc, khoát khoát tay. Tiểu Trúc lúc này mới hơi có chút u oán liếc điện hạ một cái, bất đắc dĩ nga một tiếng. Bất quá, cặp kia đen như mực con ngươi sáng ngời lại lặng lẽ chuyển động. Không thích hợp, không thích hợp. Cái gì mâm thuốc tri ân? Cái gì chú tâm chiếu cố? Quả nhiên, vị này xinh đẹp tỷ tỷ, cuối cùng vẫn chạy không khỏi nhà mình điện hạ ma chảo. Đợi cho đem Tiểu Trúc đẩy ra sau, Lâm Giang Niên quay đầu, thì thấy Cẩm Tú hai tay ôm ngực, đang cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn. Nàng vốn là thuộc về tướng mạo luôn vui vẻ loại hình, cười lên trên mặt sẽ mơ hồ nổi lên hai cái lúm đồng tiền, lại bằng thêm vài phần khả ái. Mà cái này danh mạnh ánh mắt, lại khiến cho nàng trong tươi cười phảng phất như là mang theo vài phần thâm ý Lâm Vương Thế Tử điện hạ, không nghĩ tới bên người thiếp thân thị nữ lại đều dáng dấp đẹp như vậy như hoa. Người cũng không kém a. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào Cẩm Tú trên thân, rất nhanh chú ý tới nàng hai tay ôm ngực động tác, đem cái kia sung mãn mượt mà bộ ngực hơi hơi tụ họp chút, dẫn tới Lâm Giang Niên ánh mắt không tự giác trở xuống. Cẩm Tú đang muốn mở miệng, rất nhanh ý thức được không thích hợp. Lúc phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt chằm chằm rơi vị trí, sắc mặt nàng hơi có chút mất tự nhiên, vô ý thức ngăn tại ngực. Điện hạ đang nhìn cái gì? Hung khí. Lâm Giang Niên thu hồi ánh mắt, sắc mặt như thường, chững chạc đàng hoàng mở miệng. Nhưng mà, Cẩm Tú sắc mặt đỏ hơn, âm thầm cắn răng, xấu hổ không thôi. Điện hạ, sao có thể hạ lưu như thế? Lâm Giang Niên mở miệng nói, bản thế tử lúc nào hạ lưu? Cẩm Tú xấu hổ, cái này Lâm Vương Thế Tử điện hạ quả nhiên là một cái chính cống hạ lưu sắp thôi. Mấu chốt là còn không thừa nhận. Cẩm Tú xoay mở đầu, tức giận nói, điện hạ chính mình trong lòng rõ ràng, bản thế tử trong lòng không rõ ràng. Lâm Giang Niên cười tủm tỉm nói, Cẩm Tú cô đương, có thể hay không chỉ rõ? Không cần. Cẩm Tú đỏ mặt, thư nhẹ một tiếng. Trước mấy lần tiếp xúc tới, Cẩm Tú sớm đã lớn giáo huấn, không thể dễ dàng cùng vị này Lâm Vương Thế Tử nhiều đáp lời, bằng không dễ dàng bị hắn ảnh hưởng lừa. Cái này Lâm Vương Thế Tử điện hạ là cái sắp thôi, nàng nếu là tiếp tục bị hắn lừa gạt, không chắc ngày nào liền phải giống vừa rồi cái kia gọi Tiểu Trúc thị nữ, bị hắn lừa gạt lên giường. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú sắc mặt đỏ lên, ngước mắt nhẹ trừng Lâm Giang Niên một mắt. Cẩm Tú cô nương vì cái gì chúng ta? Cẩm Tú hít thở sâu một hơi, vừa mới ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, nhẹ nhàng cắn môi, tức giận nói, nhà ta công chúa muốn thấy ngươi. Các ngươi công chúa muốn gặp bản thế tử? Lâm Giang Niên nhíu mày, lần trước không phải đã thấy qua sao? Lần trước là ngươi muốn gặp ta nhà công chúa, lần này là công chúa muốn thấy ngươi. Cẩm Tú rầu rĩ đạo, công chúa vì sao muốn gặp cái này Lâm Vương Thế Tử? Cẩm Tú trong lòng tự nhiên biết nguyên do. Không biết nghĩ đến cái gì, lại vô ý thức vụng trộm liếc Lâm Giang Niên một cái. Vạn nhất hắn đến lúc đó thật sự cưới công chúa, vậy nàng chẳng phải là cũng muốn? Lần trước mới thấy qua, lần này cũng không cần phải a. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, nói, lần trước đã cùng nhà các ngươi công chúa nói xong rồi, bản thế tử cũng chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị đi hướng bệ hạ cầu thân, đem nhà ngươi công chúa rước dâu về. Có chuyện gì, chờ bản thế tử đem nhà ngươi công chúa cưới trở về Lâm Châu sau lại nói đi. Lâm Giang Niên không chút do dự cự tuyệt. Trưởng công chúa phái Cẩm Tú tới, rõ ràng đã không giữ được bình tĩnh, lo lắng Lâm Giang Niên tới thật sự. Mà lúc này đây, Lâm Giang Niên liền phải bước vàng, thật tốt nắm vị tia trưởng công chúa. Nhớ ngươi lần trước thái độ cường ngạnh, lần này nên bản thế tử. Cẩm Tú ngơ ngẩn, giống như không nghĩ tới Lâm Giang Niên sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát. Cái này thái độ cự tuyệt, cùng với gần nhất trong Khương phủ truyền tới tin tức, đều xác nhận điểm ấy. Lâm Vương Thế Tử thật muốn cưới trưởng công chúa. Nếu là hắn tới thật sự, nhà nàng công chúa làm sao bây giờ? Cẩm Tú trước tiên ngồi không yên, cầu thân sự tình, tạm thời còn trước tiên không đổi. Điện hạ, nhà ta công chúa lần này tìm ngươi, có chuyện trọng yếu. A. Lâm Giang Niên hình như có chút ngoài ý muốn, chuyện trọng yếu gì? Cái này, điện hạ thấy nhà ta công chúa liền biết. Nếu là chuyện trọng yếu, vì sao nàng không thể tự mình đến? Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt, thản nhiên nói, nhà ngươi công chúa tất nhiên tìm ta có chuyện quan trọng, theo lý mà nói không nên tự mình đến tỉnh bản thế tử sao? Chẳng lẽ tại trưởng công chúa điện hạ trong mắt, bản thế tử không thể vào nàng mắt, không đem bản thế tử coi là chuyện đáng kể? Tuyệt không chuyện này. Cẩm Tú đội vàng phủ nhận, nhà ta công chúa tuyệt không có không đem điện hạ coi là chuyện đáng kể. Chỉ là công chúa muốn chuyện bận rộn, đặc địa phái ta tới thỉnh điện hạ. Lâm Giang Niên nghe hình dáng, cười lạnh một tiếng, tất nhiên chuyện quan trọng bận rộn, vậy thì chờ nhà ngươi công chúa giúp xong rồi nói sau. Cẩm Tú, nàng sao có thể không biết, Lâm Giang Niên đây là đang cố ý khó xử. Nàng hơi có chút xấu hổ, ánh mắt sâu kín nhìn xem Lâm Giang Niên, chẳng lẽ tại điện hạ trong mắt, nô gia không có trọng yếu chút nào sao? Bị Cẩm Tú đột nhiên như thế ánh mắt u oán nhìn chằm chằm, Lâm Giang Niên ngược lại có chút mất tự nhiên, Cẩm Tú cô nương chỗ đó, tự nhiên không phải vậy, vì sao điện hạ muốn như thế khó xử nô gia? Cẩm Tú ánh mắt càng u oán hơi hơi cúi đầu, một bộ giống như là bị chọc tức tiểu tức phụ giống như tư thái, nô gia tự mình đến tìm điện hạ, ai ngờ điện hạ đem nô gia gạt tại phủ thượng. Thật vất vả nhìn thấy điện hạ còn muốn cho công chúa tự mình đến tìm tôi, tại điện hạ trong lòng, nô gia quả nhiên không có một chút địa vị, không xứng tới thỉnh điện hạ. Lâm Giang Niên, như thế nào đột nhiên trả ngôn trả ngữ dậy rồi? Bản thế tử tuyệt không ý này. Lâm Giang Niên tức giận nói, ngươi đừng diễn. Nô gia nào có? Cẩm Tú cắn môi dưới, ủy khuất khuất nói, nô gia nói không phải đều là lời nói thật. Nô gia thật xa chạy tới, điện hạ nào có đem nô gia để vào mắt? Không có thể đem điện hạ mời về đi, công chúa nhất định sẽ sinh khí, đến lúc đó còn có thể trách phạt nô gia. Nô gia thật thê thảm a, ngươi thắng. Biết rõ trước mắt cái Cẩm Tú là cố ý trang, nhưng nàng cái này một bộ tiếng buồn bã u oán bộ dáng, giống như thụ thiên đại ủy khuất một dạng gặp cảnh cuối cùng, vẫn là để Lâm Giang Niên có chút không đành lòng. Mới tới kinh thành lúc, Lâm Giang Niên bản thân bị trọng thương lúc, là trước mắt vị này Cẩm Tú cô nương tỉ mỉ chiếu cố hắn. Tuy nói Cẩm Tú trong lòng cũng đánh một chút mưu kế tính toán, thế nhưng cũng không có thương phong nhã. Lâm Giang Niên thương thế có thể khôi phục nhanh như vậy, nội lực cấp tốc tăng trưởng, nàng không thể bỏ qua công lao. Phần ân tình này, Lâm Giang Niên tự nhiên ghi nhớ. Đừng giả bộ, ta đi gặp nhà ngươi công chúa còn không được. Cẩm Tú vẻ mặt như cũ ai oán, cắn môi dưới, hốc mắt từng đỏ, ủy ủy khuất khuất nói, điện hạ không cần đáng thương ta. Ta không có chút nào đáng thương. Ngươi lại trang, cũng đừng trách bản thế tử không khách khí. Lâm Giang Niên tức giận nói. Cẩm Tú nguyên bản còn muốn tái diễn một hồi, mắt thấy Lâm Vương thế tử ánh mắt đột nhiên hung dữ nhìn chằm chằm nàng không có hảo ý, Cẩm Tú lúc này mới vô ý thức lui lại hai bước, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hừ hừ nói, ai bảo ngươi chỉ biết khi dễ ta? Cái này kêu là khi dễ sao? Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, cười lạnh một tiếng, mấy người bản thế tử đem các ngươi nhà công chúa cưới về, buổi tối nhường ngươi hầu hạ thời điểm, lại để cho ngươi biết biết cái gì gọi là khi dễ. Phi. Cẩm Tú sắc mặt đỏ hơn, trong con ngươi tràn đầy ý xấu hổ, ta mới không thị tầm đâu. Đến lúc đó nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hừ. Cẩm Tú đỏ mặt, xoay mở đầu. Nhưng rất nhanh, nàng lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, nhịn không được hỏi, "Ngươi thật sự dự định muốn cưới nhà ta công chúa?" Bản thế tử giống như là đang mở trò đùa sao? Nếu là nhà ta công chúa không gả đâu? Thiên tử ban hôn, nhà ngươi công chúa còn dám kháng chỉ? Có thể Cẩm Tú vô ý thức muốn mở miệng, nhưng lại rất nhanh nhịn xuống. Như thế nào? Không hy vọng nhà ngươi công chúa gả cho ta? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Cẩm Tú trương này ngọt ngào mà mang theo mấy phần lo lắng khuôn mặt, giống như cười mà không phải cười. Không hy vọng? Vì cái gì? Cẩm Tú lườm hắn một cái, sợ ngươi biết khi dễ nhà ta công chúa. Nhà ngươi công chúa vô công lợi hại như vậy, bản thế tử làm sao có thể khi dễ nàng? Cẩm Tú tưởng tượng, giống như cũng có đạo lý. Công chúa nhà mình lợi hại như vậy, dù là liền xem như gả cho Lâm Giang Niên, cũng không quá dùng lo lắng bị khi dễ. Trừ phi là, cái này Lâm Vương thế tử điện hạ dùng cái gì thủ đoạn nhận không ra người. Ngược lại là ngươi, cần phải lo lắng lo lắng. Lâm Giang Niên đi đến Cẩm Tú trước mặt, đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng, cười tủm tỉm nói, chờ đem nhà ngươi công chúa lấy về nhà, bản thế tử thứ nhất khi dễ ngươi. Ngươi đây là lấy oán trả ơn. Nói vậy, bản thế tử cái này rõ ràng chính là tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Ở đâu ra tích thủy tri ân? Ngươi lần trước đút ta chén thuốc, không phải liền là tích thủy tri ân? Vậy ngươi dũng tuyển tương báo đâu? Lâm Giang Niên xích lại gần Cẩm Tú bên hai. Đến lúc đó bản thế tử cũng cho ngươi ăn. Cẩm Tú thân thể mềm mại cứng tại chỗ, sắc mặt trong chốc lát đỏ bừng nóng bỏng, xấu hổ giận dữ muốn chết. Hận không thể tại chỗ tìm cái lỗ chui vào. Lưu manh, biến thái, dê sồn, hạ lưu. Ngươi mơ tưởng thanh nhà yên tĩnh bị lạc. Một bộ bạch tí thân ảnh ngồi ở trong viện trong đỉnh. Hàn Phong thổi lên đơn bạc váy dài, cặp váy bay múa, hình như có mấy phần tiên khí. Một tấm mặt không biểu tình, như xương lạnh băng lãnh một dạng khuôn mặt, phản phất khiến cho chung quanh nhiệt độ chợt hạ một chút. Nàng yên tĩnh ngồi ở đằng kia, ánh mắt ngắm nhìn chân trời nơi không xa, không nói một lời. Cái thanh kia cơ hồ chưa bao giờ ly thân hàng kiếm, bày ra ở bên người trên bàn đá. Gió lạnh từng trận, nàng cứ như vậy ngồi ở trong gió, giống như không sợ lạnh giống như là tiến nhập một loại nào đó trạng thái huyền diệu ở trong. Thẳng đến sau một hồi, ngoài viện truyền đến động tĩnh, phá vỡ đây hết thảy bình tĩnh. Không bao lâu, một đạo thiến ảnh bộ phạt vội vã bước vào trong viện. Công chúa, ta đem Lâm Vương thế tử điện hạ mời tới. Viện bên trong, ngoài đình, Cẩm Tú đứng tại ngoài đình, mở miệng bẩm báo. Trong đình, trưởng công chúa như chậm trì hoan lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu. Ánh mắt rơi vào Cẩm Tú trên thân, đang muốn mở miệng, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Ngươi thế nào? Tiếng nói vừa ra, ngoài đình Cẩm Tú có chút hoảng hốt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nhưng rất nhanh, nàng liền mặt mũi tràn đầy ủy ủy khuất khuất bắt đầu cáo trạng. Điện hạ, Lâm Vương thế tử điện hạ hắn khi dễ ta. Hu hu. Ngươi cần phải vì ta làm chủ.